Chương 1408 sinh tử bất luận, chương 1408 sinh tử bất luận. Lúc này một cái đan phượng nhãn thanh niên đi tới, lạnh nhạt nói, tiểu liếu hay là ra mặt mỏng, không thích hợp làm loại sự tình này, nhất thanh đạo hưu đã là nhân tộc, vì sao đến ta yêu đỉnh tổ địa? Lý Ngôn Sơ nhíu mày nói, ngươi là? Đan phượng nhãn thanh niên nói, tại hạ Kim Đông Quân. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, cũng không có cái gì thần sắc kinh ngạc. Bên cạnh có người nói, cái này một dọn đường dài tựa hồ không biết Kim đạo hưu tên tuổi. Nói chuyện chính là cái thiếu niên gầy yếu, nhìn có chút yếu đuối, chỉ bất quá làn da ngăm đen, ánh mắt có chút gian trá. Kim Đông Quân cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, Trần Đăng, ngươi chịu đánh còn chưa đủ. Sắc mặt đen kịt thiếu niên gầy yếu cười lạnh nói, ta là thiên tiên, ngươi là tiên vương, đánh thắng ta có gì đặc biệt hơn người? Làm sao, còn phải cho ngươi thả pháo nổ sao? Lời vừa nói ra, trên mặt mấy người lộ ra ý cười, có ít người lại là bất động thanh sắc, nhìn chăm chú hình thái phát triển. Cái này Kim Đông Quân thế nhưng là Kim Ô, bị đại lực bồi dưỡng, ban cho rất nhiều tài nguyên tu luyện, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hắn tu luyện thần thông cũng là đại thánh truyền thừa, không tầm thường. Kim Đông Quân cũng không để ý tới thiếu niên này, chỉ là vẫn như cũng nhìn xem Lý Ngôn Sơ, ta hẳn là xưng hâu ngươi nhất thanh đạo hữu, còn là xưng hâu ngươi Lý đạo hữu. Hắn nhận biết ta. Lý Ngôn Sơ nháy mắt mấy cái, tùy ngươi gọi thế nào đi. Kim Đông Quân thản nhiên nói, ngươi nếu không chịu thực ngôn tương cáo, tại hạ liền lĩnh giáo một chút. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, đây là quy củ gì? Các ngươi chỗ này cũng quá bá đạo. Kim Đông Quân trầm giọng nói, đây chính là yêu đỉnh, mạnh được yêu thua, cường giả vi tôn, chư vị ngồi ở đây cũng là vì tuyển bạt yêu đế tiếp nhận truyền thừa, chẳng lẽ muốn giảng ôn lương cung kiệm được? Lý Ngôn Sơ nói, làm vợ cả đế chẳng lẽ không nói? Ngao Đình Đình cười lạnh nói, đạo sĩ kia sợ, kéo đông kéo tây. Lý Ngôn Sơ dáng tươi cười sán lạ, một cái hoàng bao nha đầu, miệng làm sao như vậy thiếu đâu, ngươi làm sao trà trộn vào tới, tặng quà. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Ngao Đình Đình một mặt không dám tin, trừng to mắt, ngươi dám mắng ta? Lý Ngôn Sơ cười nói, vì cái gì không dám, bất quá là một đầu con lươn nhỏ mà thôi. Ngao Đình Đình giận dữ, nàng là chân long huyết mạch, phía sau cũng có yêu hoàng đến nữa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ cũng là một vị tiên vương. 3 vạn năm trước nàng liền bị tìm trở về, nhìn như là thiếu nữ, có thể thời gian tu luyện cũng rất dài, lúc này căn bản không có đem Lý Ngôn Sơ để ở trong mắt. Ngao Đình Đình trợn mặt, khinh thường nói, lúc không anh hùng, để con tứ thành danh, nếu là cô mãi mãi đi làm phản tặc, ngươi xếp hạng thứ nhất này liền muốn hướng xuống dựa vào khẽ dựa. Lý Ngôn Sơ cười ha hả nói, có người không đánh nữ nhân, có thể bần đạo mặc kệ, ngươi như nói thêm nữa một câu, ta liền quật ngươi. Ngao Đình Đình bị chọc giận quá mà cười lên. Nàng là bị yêu đỉnh tuyết tàng cao thủ, là tới nơi đây tranh đoạt yêu đế vị trí, đạo sĩ kia khí nói khoác mà không biết ngượng. Cho cười. Không biết còn tưởng rằng ngươi là tiên đế thân nhi tử, tiên đỉnh thái tử, bất quá là cái cùng sơn vùng đất hoang phi thăng lên tới tán nhân, ngươi muốn lật trời phải không? Ngao Đình Đình tu luyện vạn long trải qua, mặc dù tại tiên giới thanh danh không hiện, nhưng trên thực tế một chút uy tín lâu năm tiên vương cũng không phải đối thủ của nàng. Yêu đỉnh từ chư thiên vạn giới tìm về đại năng huyết mạch, hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng. Những người tuổi trẻ này chính là nội tình, yêu đỉnh cổ lão tương lai nội tình, cũng là yêu đỉnh khí vận chỗ, thiên tiêu cùng nổi lên. Ngao Đình Đình một mực hết sức chăm chú, mặc dù lời nói khinh cuồng, thế nhưng là cũng phòng bị đạo nhân này bỗng nhiên xuất thủ. Có thể nàng thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ nhất cái tắt liền quạt đi lên, bộ một tiếng. Nàng gái kia phấn nộn khuôn mặt liền cấp tốc sưng đỏ đứng lên. Ngao Đình Đình người mặc dù điêu ngoa, thế nhưng là bản sự lại là không kém, nhất là chém giết gần người, chính là nàng cường hạng. Nhưng hôm nay lại bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ đánh một bạt hai. Ngao Đình Đình giận dữ, gương mặt xinh đẹp đều có chút bặm mẹo. Người muốn chết. Lập tức, trên người nàng tràn ngập ra một tiếng long âm, dưới chân nhẹ nhàng dừng lại, đạo tràng triển khai. Đạo tràng của nàng luyện được 10 phần khác biệt thắng, chính là chính tông nhất long tộc phương pháp tu hành. Nhìn kỹ, cái kia mấy đầu thô to đạo liền đúng là long văn, mà lại nàng cây đạo thụ kia cũng là không phải tầm thường, phía trên lại có nhàn nhạt vảy rồng, long khí vần quanh, không thể coi thường. Loại tu hành chi pháp này chỉ có chân long huyết mạch có thể tu luyện. Trừ cái đó ra, một ngụm tuyệt thế tiên kiếm cũng từ trong đạo trưởng của nàng hiện lên đi ra, kiếm khí bức nhân lông mày và lông mi. Nàng lấy tay một chiêu, chém về phía Lý Ngôn Sơ, muốn đem cái này trẻ tuổi đạo nhân chém giết. Có thể Lý Ngôn Sơ thân hình hư không tiêu thất, nàng đạo kiếm mang này thất bại, đang đưa mắt vượng thanh niên cũng không có vội vã độc thủ. Nàng liên thiên long phục ma kiếm đều lấy ra ngoài, có thể thấy được trong lòng phẫn nộ đã đến đỉnh phong. Hắn mặc dù cùng Ngao Đình Đình có kết làm đạo lữ ý tứ, thế nhưng là trên thực tế hai người cũng là tương hỗ là đối thủ. So sánh dưới, Kim Đông Quân hay là càng muốn làm yêu đế, mà không phải làm kia cái gì đế hậu. Kim Ô cùng chân long chi tranh từ xưa đến nay liền chưa ngừng qua, mặt đại yêu tộc đại đế là Kim Ô huyết mạch, hắn tự nhiên muốn bảo trụ tên tuổi này. Ý nghĩ này tại Kim Đông Quân trong đầu chợt lóe lên. Ngao Đình Đình huy kiếm chém xuống, không thấy Lý Ngôn Sơ tung tích, có thể cảm giác của nàng mười phần mẹ cảm, tại trong đạo tràng nàng chính là chỗ tệ. Nàng quay người chính là một kiếm, một bóng người từ trong hư không bị ép đi ra. Ngao Đình Đình nghiêm nghị nói, ngươi phải chết. Nàng luôn luôn điêu ngoa tùy hứng, chân long huyết mạch kích phát sau, tại yêu tộc có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Mặt đại yêu tộc đại đế mặc dù là Kim Ô, thế nhưng là chân long vượng hoàng mới là trong yêu tộc chí cao tồn tại. Lúc này nàng kiếm khí lăng lệ, lần nữa chém về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ chống rông xuất hiện tại Ngao Đình Đình sau lưng. Ngao Đình Đình trong lòng giật mình, đang đưa mắt vượng thanh niên quát, coi chừng. Hắn mặc dù cùng Ngao Đình Đình cũng là đối thủ cạnh tranh, tuy nhiên lại không muốn gặp nàng như vậy bị thua, mất đi giúp đỡ. Lý Ngôn Sơ thân pháp xuất quỷ nhập thần, để hắn đều có chút ngoài ý muốn. Ngao Đình Đình trên thân một đạo sáng chói long khí phù hiện, phảng phất một đầu quái vật khổng lồ hiện hóa ra thân hình. Kim Đông Quân yên lặng, dừng bước lại, chân long chi khí. Phanh. Lý Ngôn Sơ nắm đấm rơi vào Ngao Đình Đình trên đầu, đem Ngao Đình Đình đánh rớt. Chỉ bất quá Ngao Đình Đình có chân long chi khí hộ thể, cũng không nhận tổn thương. Lúc này nàng tức giận ngẩng đầu, cả người dáng vẻ không phụ vừa rồi tôn quý, rất nhiều đồ trang sức vòng thai đều là hộ thân pháp bảo, trong nháy mắt liền bị đánh nát. Ngao Đình Đình hãi nhiên, người này lại có thể thông qua chân long chi khí làm bị thương ta, nếu không phải có những này hộ thể pháp bảo, vừa rồi ta liền muốn bị thua thiệt. Nàng lần nữa huy động Thiên Long Phục Ma Kiếm. Lý Ngôn Sơ vân đạm phong khinh đem dù giấy vàng chống ra, lập tức thiên địa không ánh sáng, một mảnh đen kịt, Thiên Long Phục Ma Kiếm cũng nhận một trận giận rát. Kiếm mang giết vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Ngao Đình Đình chỉ cảm thấy choáng váng, đầu ngơ ngơ ngắc ngác, trong nội tâm nàng run lên, không tốt. Lý Ngôn Sơ song trưởng như bay, đánh xuyên qua Ngao Đình Đình đạo tràng. Thân hình của hắn tại hùng vĩ trong đạo tràng mười phần nhỏ bé, thế nhưng là đảo mắt liền giết tới Ngao Đình Đình trước người. Cuồng bạo đến cực điểm. Ngao Đình Đình trong ngực một trường, trong nháy mắt lom đi vào, xương sườn răng rắc đống chốc bị rằm giá, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Lý Ngôn Sơ thân thể nguyên thủy vũ khí lực công kích kinh người, hắn huy trưởng như lao, bổ về phía Ngao Đình Đình cái cổ. Ngao Đình Đình trên người chân long chi khí lại tràn ngập ra. Ngang. Một đôi băng lãnh vô tình đôi mắt từ trong hư không mở ra, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Phanh 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 phanh. Long khí liên tiếp đem Lý Ngôn Sơ lăng lệ công kích cả lại. Ngao Đình Đình như là thân ở tại trong mưa to gió lớn bình thường, trong lòng hãi nhiên. Chân long chi khí không phải tầm thường, là nàng chân chính hộ thể chi bảo. Thế nhưng là nàng lại cảm giác được chân long chi khí có xu thế sụp đổ. Hôn Nguyên Bảo Tán ảnh hưởng suy nghĩ của nàng, ảnh hưởng hành động của nàng, chế trụ đạo tràng của nàng cùng Thiên Long Phục Ma Kiếm. Ngao Đình Đình cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết liền phun tại Thiên Long Phục Ma Kiếm phía trên, kiếm khí đại thịnh, đem đang lấy thủ pháp nặng đánh nàng Lý Ngôn Sơ bước cho lui. Hôm nay Rồng Phục Ma Kiếm là Long tộc truyền xuống tiên khí, không phải tầm thường. Có thể Lý Ngôn Sơ thế công một khi phát động, liền cuồng bạo đến cực điểm. Thân hình của hắn lần nữa từ phía sau chống rồng xuất hiện, một cái đá ngang đá hướng cổ của nàng. Oeng! Hư không chấn động. Ngao Đình Đình trong đạo tràng Long Văn Đạo Tượng bị Lý Ngôn Sơ nhất chân đá nát, cường đại kình phong đập vào mặt. Ngao Đình Đình né tránh không kịp, trên thân chân long chi khí lần nữa tràn ngập ra. Trong nội tâm nàng hãi nhiên, nếu không phải chân long chi khí, vừa rồi mình đã mấy lần bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ giết chết. Kim Đông Quân cùng chung quanh những thanh niên tài tuấn kia nhìn thấy Lý Ngôn Sơ sát lực vô song, lúc này trong lòng hết sức kinh ngạc, tức thì bị trên người hắn cái kia cố khí thế hung ác chấn nhiếp. Khó trách hắn xuất thủ không hề cố kỵ, dám phiến Ngao Đình Đình mặt, đạo sĩ kia chiêu chiêu sát thủ a. Đám người sợ hãi, đến cùng là tiên giới trên bảng truy nã người thứ nhất. Cái này chân long chi khí tại Lý Ngôn Sơ liên tiếp số vài cái nặng tay phía dưới triệt để bị đánh nát. Ngao Đình Đình trong lòng giận mình, vội nói, không cần. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này đã một quyền đánh đi lên, một quyền nện ở Ngao Đình Đình trên đầu, bịch một cái con, máu me đồng địa. Dạng này một cái xinh đẹp như hoa long tộc thiếu nữ cư như vậy bị hắn cho sống sờ sờ đánh chết. Long văn kia đạo tràng lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa, Ngao Đình Đình thi thể ngã xuống, bịch một cái rơi trên mặt đất. Thiên Long Phục Ma Kiếm cũng cắm vào trên mặt đất. Kim Đông Quân quát, nơi này là yêu đình tổ địa, ngươi dám ra tay giết người? Lý Ngôn Sơ cười lạnh, lấy tay nắm chặt Thiên Long Phục Ma Kiếm, lạnh lùng nói, ta cho ngươi mặt mũi. Nói thêm nữa một câu, đem ngươi răng cho ngươi lột xuống. Kim Đông Quân sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi kia không chút nào cho hắn mặt mũi, mà lại vậy mà tại yêu đình tổ địa không chút kiêng kỵ giết người, người này chẳng lẽ không sợ yêu thần hàng giận sao? Kim Đông Quân quần áo trên người không gió mà bay. Trong lúc nhất thời, những yêu tộc kia thanh niên trên mặt thần sắc âm tình bất định, sau đó hoanh tảng ra, bọn hắn cũng không muốn tham dự trận chiến này. Thiếu niên Trần Đăng lúc này trong mắt có lấp loé quan mang, đạo sĩ kia thật hăng hái, nói giết người liền giết người, không chút nào mập mờ. Cũng mặc kệ ngươi bối cảnh gì, cho phải liền giết, khoai y ân cửu, đây mới là ta hướng tới sinh hoạt. Trần Đăng tâm đạo. Lý Ngôn Sơ nắm chặt Thiên Long Phục Ma Kiếm, ngón tay một vòng, hôm nay Rồng Phục Ma Kiếm bên trên lạc ấn vậy mà liền bị hắn cho xóa đi, chiêu thần thông này trực tiếp kinh sợ Kim Đông Quân. Giết người đòi bảo, ngươi coi yêu này đỉnh tổ địa là địa phương nào? Kim Đông Quân lạnh lùng nói. Đạo trang của hắn cũng theo đó triển khai, hùng vĩ vô biên, cả người khắp cả người phát quang, để cho người ta không dám nhìn gần. Tại phía sau hắn có một tôn kim ô bay lượn trên bầu trời, kim ô thân thể ngàn trượng, hai cánh triển khai, phảng phất một vòng nóng rực thái dương bình thường. Lý Ngôn Sơ bất vi sở động, hắn đem Thiên Long Phục Ma Kiếm trong nháy mắt xóa đi lạc ấn sau nắm trong tay, ngược lại có chút xuất thần. Cái này luyện bảo chi pháp chính là hắn kết hợp luyện khí tổng cương nộ ra, thủ đoạn cao minh. Nhưng lúc này trong đầu hắn đang suy nghĩ một chuyện khác, trong cơ thể ta kiếm đạo khí bận biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ là thiếu niên cao lớn kia không muốn để cho ta dùng kiếm, chỉ muốn để cho ta dùng đao? Lý Ngôn Sơ rõ ràng có chút thất thần. Có người bắt được chi tiết này, kinh ngạc nói, tại cùng Kim Đông Quân quyết đấu thời điểm, người này vậy mà thất thần. Ông trời của ta, hắn có biết hay không tự mình làm cái gì? Kim Đông Quân lúc này sắc mặt tái xanh, đạo sĩ kia không khỏi cũng quá cuồng. Lúc này, cả hai ở giữa bầu không khí dương cung bạc kiếm, sát ý lạnh thấu xương. Liễu Như Ý phiêu nhiên mà tới, đứng ở giữa hai người ôn nhu khuyên nhủ, không nên động thủ. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Kim Đông Quân. Kim Đông Quân trầm mặt nói, người này tại yêu đình trong tổ địa giết người đoạt kiếm, dù sao cũng nên có cái bàn giao. Chuyện này ta không thể ngồi xem mặc kệ. Hắn nghiễm nhiên lấy yêu đình người thừa kế tương lai tư thái muốn chủ trì đại cục. Bất quá lời vừa nói ra, hoàn toàn chính xác gây nên mấy cái thanh niên trong lòng có ấn tượng tốt. Bọn hắn có ít người cảnh giới không đủ, chuyện này không xen tay vào được. Liễu Như Ý mỉm cười nói, chư vị tiến nhập thanh đồng trong tiên điện, tuyệt đối không chết được. Ngao Đình Đình tâm cao khí ngạo, điêu ngoa tùy hứng, thủ lần này gặp chắc trở cũng nên có chỗ thu liễm. Kim Đông Quân nhíu mày nói, nàng ngay tại chúng ta trước mắt chết đi, vì sao còn nói không chết được? Liễu Như Ý yên nhiên cười một tiếng, từ trong tay lấy ra một cành cây, phía trên treo một đóa hoa mai, nhìn trông rất đẹp mắt, mười phần phong nhã. Nàng huy động cái này hoa mai đằng sau, ngao đỉnh đỉnh thi thể liền hóa thành điểm điểm tinh quang, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, nguyên bản ngao đỉnh đỉnh đứng địa phương, lại có một cái ngao đỉnh đỉnh hiện hóa ra ngoài. Kim Đông Quân nhíu nhíu mày, bộ tộc Kim Ô huyết mạch cường đại cỡ nào, hắn có trời sinh linh nhãn, tự nhiên đó có thể thấy được cái này ngao đỉnh đỉnh không phải giả, chỉ là lúc trước người chết kia lại là chuyện gì xảy ra. Ngao đỉnh đỉnh lúc này chưa tỉnh hồn, sắc mặt tái nhợt. Nàng nhìn về phía Lý Ngôn Sơ cùng trong tay hắn Thiên Long Phục Ma Kiếm, cắn răng. Sau đó nàng lại nhìn phía Kim Đông Quân, thống khổ nói, Đông Quân ca ca, cùng ta cùng nhau chém giết tặc nhân này. Lúc này nàng cũng không còn xưng hô Kim Đạo Hưu, mà là nhẹ nhàng nói cho ngươi thân thiết hô một tiếng ca ca. Đám người lúc này đều sửng sốt. Trông thấy Ngao Đình Đình, Lý Ngôn Sơ cũng là lông mày dương lên, lúc trước hắn rõ ràng đem Ngao Đình Đình giết chết. Liễu Như Ý cười nói, Ngao Đình Đình, tại yêu này đỉnh trong tổ địa ngươi mặc dù không chết được, có thể khi chết thống khổ lại là thật sự, chẳng lẽ ngươi còn phải lại tới một lần? Còn không hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngữ khí của nàng mặc dù nhu hòa, tuy nhiên lại như là vào đầu hét to bình thường. Ngao Đình Đình lập tức bừng tỉnh, đột nhiên nhớ tới vừa rồi đã bị Lý Ngôn Sơ giết một lần, thần sắc hãi nhiên. Nàng cắn môi một cái, không còn dám nhiều lời. Kim Đông Quân Kỳ nói, Liêu cô nương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có thể hay không thực ngôn tương cáo? Liễu Như Ý giải thích nói, cái này Thanh Đồng Tiên Điện chính là lao tổ đạo tràng, các ngươi ở bên trong sẽ không thật bị giết chết, cũng là vì phòng ngừa các ngươi ở trong đó vì đoạt quyền, như hại người bên ngoài tính mệnh, chỉ đơn giản như vậy, chuyện này ta cũng chỉ có thể nói đến đây. Mọi người đều kinh. Lý Ngôn Sơ lông mày cũng là chọn lấy một chút, quay đầu nhìn sang. Cái kia yêu tộc lão giả lại có uy lực như thế, có thể ảnh hưởng sinh tử. Chương 1409 đạo tâm bất ổn. Chương 1409 đạo tâm bất ổn. Cái kia yêu tộc lão giả có thần quỷ khó lường chi năng, để Lý Ngôn Sơ ngoài ý muốn. Ngao Đình Đình khởi tử hoàn sinh, tại trong đạo tràng xuất hiện lần nữa, vẫn tức giận bất bình. Nhưng cũng có người sáng suốt nhìn ra đạo sĩ tuổi trẻ này mang dù lại đeo đao, lúc trước chỉ là vận dụng trong ngực dù giấy vàng, bên eo trường đao thế nhưng là còn chưa ra khỏi vỏ. Chỉ bằng hắn nhẹ nhõm xóa đi Thiên Long Phục Ma Kiếm là cấn, tu vi của người này cường đại, thủ đoạn chi diệu, cũng không phải ta có thể đối phó. Một cái thanh niên nho nhã thầm nghĩ. Hắn gọi Ôn Lương là cùng Kim Đông Quân, Ngao Đình Đình ba người nổi danh một vị yêu đỉnh cao thủ, ba người bọn họ cũng bị cho rằng là công nhận nhất có cơ hội cùng thánh nữ tranh đoạt địa vị. Hắn nhìn thấy đạo sĩ tuổi trẻ này, trong lòng biết dưới cái thanh danh vang dội tuyệt vô hương ngôn, cũng không có động thủ tâm tư, nhưng hắn cũng tuyệt không có khuyên can ý tứ. Tại cái này thanh đồng trong tiên điện đại khai sát giới sẽ để cho phía ngoài yêu đỉnh thế lực dung chuyển, nếu nói như vậy, hắn sẽ ra ngoài kéo kéo một phát đỡ. Thế nhưng là nếu như không chết được nói, đánh nhau một trận cũng không có vấn đề gì. Kim Đông Quân tâm cao khí ngạo, ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm tiếp cận Lý Ngôn Sơ, nói nếu tại trong điện này bất luận sinh tử, vậy ta liền hướng đạo hữu linh giáo một phen. Liêu Như Ý nhíu mày. Kim Đông Quân là Kim Ô huyết mạch, cũng chính là đại đế huyết mạch, ngay cả nàng cũng phải cho người này mấy phần mặt mũi, lúc này nàng há miệng muốn nói, thế nhưng là lời đến khỏe miệng suy nghĩ một chút lại không nói thêm lời. Kim Đông Quân tựa hồ không sai, nếu bất luận sinh tử, động động tay cũng không có không phải chuyện gì xấu. Kim Đông Quân bước ra một bước, trên người đạo tràng lập tức triển khai, khí tức hùng vĩ, tựa như một vòng nóng rực thái dương. Ngao Đình Đình cũng hiện ra chân thân, một đầu phi thường xinh đẹp duyên dáng thanh long hiện lên đi ra. Kim Đông Quân lắc đầu nói, không cần, ta muốn cùng hắn đường đường chính chính bỏ sức. Hắn thoại âm rơi xuống, liền bước ra một bước, trong lòng bàn tay bộc phát một vòng hào quang sáng chói, trong một chớp mắt, trong tay của hắn phảng phất xuất hiện chín cái thái dương, đem Lý Ngôn Sơ giam ở trong đó. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đập tới, Kim Đông Quân đạo tràng luyện được 10 phần tinh luyện, so Ngao Đình Đình đạo tràng càng thêm cường đại. Có thể Lý Ngôn Sơ nhất quyền đập tới, chín cái thái dương lập tức vỡ nát. Nắm đấm của hắn xuyên qua Kim Đông Quân đạo tràng, đập vào Kim Đông Quân trên khuôn mặt, phanh một quyền. Kim Đông Quân bay ngược ra ngoài. Trong lòng của hắn run lên, hai tay đè xuống, ngọn lửa màu vàng từ bên cạnh hắn tràn ngập, Lý Ngôn Sơ lập tức liền lâm vào trong biển lửa. Có thể sau một khắc, thân hình của hắn phá vỡ biển lửa này lần nữa giết đi ra, một quyền đánh vào Kim Đông Quân ngực. Giang rắc. Kim Đông Quân xương sườn bẻ gãy, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Hắn liên tiếp chịu Lý Ngôn Sơ mấy lần nặng tay, bị Lý Ngôn Sơ đánh thổ huyết không chỉ. Chợt hắn mắt lộ ra hung quang, tóc dài tung bay, mỗi sợi tóc đều biến thành màu vàng, một chưởng liền hướng Lý Ngôn Sơ ấn đi qua. Kim Ô phần thiên quyết. Đạo tràng uy năng vào lúc này thỏa thích triển lộ không bỏ sót, yêu khí trùng thiên. Lý Ngôn Sơ cũng một chưởng đánh đi lên, lấy hai người làm trung tâm, một cỗ khí tức kinh khủng hướng chung quanh tản ra. Cũng may mắn nơi đây chính là cái kia yêu đỉnh lão giả nói nơi chỗ tại, không bị ảnh hưởng, nếu không, lập tức liền sẽ sông núi phá toái, không gian vặn mèo. Nhưng dù cho như thế, tu vi hơi yếu một chút yêu tộc cao thủ cũng bị chấn thổ huyết bay rất ra ngoài, căn bản vô lực đối kháng. Bọn hắn lòng sinh hãi nhiên, cùng hai người này chênh lệch vậy mà như thế to lớn. Kim Đông Quân hoàn toàn chính xác chiến lược vô song, nam đấu tiên vương, dù cho cầm trong tay chấn cung tiên khí, cũng không có hắn tay không tới mạnh. Lý Ngôn Sơ nhất thân pháp lực cực kỳ bành trướng, cũng so khi đó càng mạnh, hắn ra tay lại nhanh lại nặng. Bây giờ hắn cũng không phải ngụy cảnh, mà là chân tiên vương. Phanh 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 phanh. Kim Đông Quân liên tiếp chịu hắn vài cái nặng tay, còn chưa kịp tế ra pháp bảo, liền bị Lý Ngôn Sơ nhất trưởng bổ vào trên cái hốt, bị một cái hốt phá thoái, lom xuống dưới, cả người ngã vào trong vũng máu, khí tuyệt mà chết. Đám người không khỏi rụt cổ một cái. Ôn Lương trong lòng cũng sinh ra hàn khí, thầm nghĩ, người này sát khí cực thịnh, thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, ta không thể cùng hắn tranh đấu. Hai người chiến đấu nói đến chậm, trên thực tế bạo phát rất nhanh, trong chớp mắt thắng bại đã phân, Kim Đông Quân chết thảm. Đột nhiên, Ngao Đình Đình thân hình khẽ động, vuốt rồng khổng lồ liền hướng Lý Ngôn Sơ bổ tới. Yêu tộc nhục thân mạnh, long tộc càng tăng lên, thân thể của nàng chính là mạnh nhất vũ khí. Lúc này bỗng nhiên một chảo, cho dù là chuyên chú luyện thể tiên vương cũng ngăn cản không nổi. Có thể Lý Ngôn Sơ bay lên không nhảy lên, thân hình liền bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngao Đình Đình trong lòng giật mình, Lý Ngôn Sơ đã nhảy tới trên lưng rồng, một tay nắm lấy bẩm rồng, một tay huy quyền đệ xuống, phanh. Trong hư không đẩy ra gợn sóng màu vàng. Lý Ngôn Sơ khí huyết cường hành, đập Ngao Đình Đình thân hình trong chốc lát rơi xuống dưới. Một quyền này đập nàng gân cốt bù rùn, cả người phảng phất đều nuối lòng bình thường. Phanh. Lý Ngôn Sơ lại là một quyền đệ xuống, liên tiếp mấy lần đằng sau, Ngao Đình Đình cũng rơi vào trong vũng máu, chết oan chết uổng. Trong nháy mắt đánh chết hai đại cường địch, mà lại là lấy thế dễ như trở bàn tay. Yêu đỉnh cao thủ hai nhiên. Lý Ngôn Sơ trên thân lây dính Ngao Đình Đình máu, ngẩng đầu quét về phía những yêu tộc kia cao thủ, thản nhiên nói, còn có ai? Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, yêu tộc cao thủ cho hắn khí thế chấn nhiếp, thở mạnh cũng không dám, không ai dám thò đầu ra. Cho dù là tu vi cao nhất Ôn Lương cũng là như thế. Nói đùa, Kim Đông Quân đều bị mấy lần nặng tay đánh chết, ta đi lên đỉnh cái dám dùng. Đám người lúc này mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Lý Ngôn Sơ nói cứ như vậy trả lại tranh yêu đế vị trí. Đám người bị hắn quát lớn, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, cùng nhau cúi đầu, lòng sinh hổ thẹn chi ý nơi đây bất luận sinh tử, có thể trừ phi các ngươi vĩnh viễn không đi ra. Trong lòng mọi người hãi nhiên. Người này nói chúng ý uy hiếp rất đậm. Chẳng lẽ hắn là thánh nữ Lý Nhiệm đang tin? Đến trợ thánh nữ đoạt yêu đế vị trí, hay là nói chính hắn ngấp nghe yêu đế vị trí? Đám người hai mặt nhìn nhau. Bất kể như thế nào hai cái này nguyên nhân bên trong cái nào, đều rất hiểm a. Bọn hắn lúc này đều rụt cổ một cái, cảm giác trên cổ lạnh siêu siêu. Cho dù là yêu hoàng cũng sẽ không tùy tiện đối với chúng ta xuất thủ, trong đó liên lụy quá nhiều đồ vật, sẽ khiến cho yêu đình dùng chuyện, cùng nổi lên công chi, mặt trên còn có yêu thần trông coi, thế nhưng là đạo sĩ này ai có thể quản hắn? Có yêu tộc cao thủ thầm nghĩ. Đạo sĩ kia bản thân liền là tiên giới tội phạm truy nã hàng đầu, trên thân gánh lấy huyết hải giống như kiện cáo, ai dám chọc hắn? Đám người trong miệng phát khổ, sớm biết không đến trôi lần này nữa đủ. Mọi người tại trong quy tắc tranh đoạt yêu đế, còn có thể cho thánh nữ làm bên dưới ngang chân, người bên ngoài cũng không làm gì được, thế nhưng là đạo sĩ tuổi trẻ này đến một lần, nói đánh người liền đánh người, nói giết người liền giết người, như vậy thô bạo, hết lần này tới lần khác ai cũng không làm gì được hắn, bọn hắn đều mười phần đau đầu. Trong đại điện, cái kia yêu đình lão giả thấy cảnh này, vê dâu trầm tư, tiểu tử này chiến lực vậy mà cường hành như thế. Lúc trước hắn nói tiên giới thiên ngoại hữu thiên, trong đó có một bộ phận chỉ chính là Kim Đông Quân bực này tiên vương, thời gian tu hành ngắn, thiên phú siêu quần, không phải phổ thông tiên vương có thể so sánh được. Hắn tự tin Kim Đông Quân quyết đấu tiên đình bên trong vị nào tiên vương cũng sẽ không ở vào hạ phong, nhiều lắm thì cân sức ngang tài. Đây cũng là hắn muốn từ mặt bên nhìn một chút yêu đình cùng tiên đình chênh lệch. Lúc này yêu tộc này lão giả lại là rơi vào trầm tư. Là ta xem thường tiên đình, hay là ta xem thường đạo sĩ kia? Không, không đối, Nam Đấu Lục Ti xuất lĩnh số 3000 tướng sĩ cũng đều bị một mình hắn cho giết chết, không phải tiên đình quá mạnh, mà là đạo sĩ này quá hung. Yêu tộc lão giả lắc đầu, lẩm bẩm nói, mặc dù Kim Đông Quân cũng không có tế lên pháp bảo, có thể tiểu đạo sĩ kia cũng không có, không chừng tế lên đến chết càng nhanh. Yêu tộc lão giả thở dài. Sau đó hắn liền nghĩ đến lúc trước Lý Ngôn Sơ ở bên trong nhìn hắn ánh mắt, sắc mặt lập tức cổ quái, khó trách tiểu tử này không có sợ hãi, xem ra không riêng gì khám phá ta có chỗ kiêng kỵ, hắn không phải là thật muốn động thủ với ta à. Hắn lập tức cảm thấy rất là hoang đường. Nếu là dạng này, không khỏi cũng quá cuồng. Hùng vĩ trong quảng trường, mọi người đã bị Lý Ngôn Sơ khí thế trấn trụ. Liễu Như Ý huy động nhánh hoa mai đầu, Ngao Đình Đình cùng Kim Đông Quân một lần nữa khôi phục, lần nữa sống lại, thi thể biến mất không thấy gì nữa, vết máu trên người cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ cúi đầu nhìn một chút, trên người mình nhiễm Ngao Đình Đình long huyết lúc này cũng đã không thấy. Chỉ bất quá hắn thần sắc mười phần bình tĩnh. Kim Đông Quân mặt mang vẻ kinh ngạc, Ngao Đình Đình đứng ở một bên, trên mặt biểu lộ kinh nghi bất định. Kim Đông Quân tiến lên nghiêm mặt nói, đạo hữu thủ đoạn cao siêu, ta kém xa cũng, lúc trước là tại hạ cùng nạo. Lý Ngôn Sơ khoát tay áo, ta giết ngươi một lần, chúng ta có thủ, đừng làm bộ dạng này, cút sang một bên. Kim Đông Quân ngạc nhiên. Đám người cũng tức giận bất bình. Người này cũng rất vô lễ, Kim Đông Quân lần này khí độ không phải người bình thường đi tới. Sinh tử mối thù đều là quên sạch sành sanh, thế nhưng là cái này trẻ tuổi đạo sĩ vậy mà như thế ương ngạnh. Kim Đông Quân thở dài, thản nhiên lui ra. Ngao Đình Đình cắn môi, Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía nàng, sắc mặt của nàng lập tức trắng bệch. Lý Ngôn Sơ nhìn nàng một cái cười lạnh nói, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Ngao Đình Đình đỏ mặt lên, không biết nên nói cái gì. Liễu Như Ý lúc này cũng là mắt trừng chóng đốc, nàng đi theo yêu tộc lão giả tu hành, nắm giữ thần thông mười phần cao minh, chính là đại thánh truyền thừa. Có thể lúc trước Lý Ngôn Sơ xuất thủ lại nhanh lại nặng, nàng còn không có nhìn ra môn đạo gì. Kim Đông Quân cùng Ngao Đình Đình liền bị đánh chết. Lý Ngôn Sơ quát lui hai người, lười nhắc lại động thủ. Thiên Long Phục Ma kiếm ngay tại trước mặt hắn cắm, Ngao Đình Đình lặng lẽ chỉ dám dùng tâm nhãn đi xem, không dám nhìn thẳng. Lý Ngôn Sơ dứt khoát tại quảng trường này bên trong ngừng lại, nhìn về phía trên bầu trời những cái kia tổn hại tiên khí. Hắn nhìn một lát, đám người cũng không dám tiến lên quấy rầy hung nhân này. Bọn hắn lúc này vẫn như cũ đứng trước yêu thần khảo nghiệm, cần cùng thiên thượng tiên khí sinh ra cảm ứng. Chỉ bất quá mọi người tại này chờ đợi hồi lâu, cũng không có cái gì cảm ứng, ngay cả Kim Đông Quân cũng là như vậy. Gặp Lý Ngôn Sơ có chút nhớ nhung lĩnh hội bầu trời này phía trên tiên khí, trong lòng bọn họ nhẹ nhàng thở ra, cái này hung nhân không còn đánh người mắng chửi người thuận tiện. Liễu Như Ý yên nhiên cười nói, đạo hữu không bằng đi địa phương khác đi dạo. Lý Ngôn Sơ nhìn nàng một cái, lan. Liêu Như Ý ngạc nhiên. Lý Ngôn Sơ hờ hững nói, lúc trước không phải muốn tại bên cạnh xem náo nhiệt, hiện tại còn đụng lên tới giả người tốt lành gì, có bao xa liền cút bấy xa. Người này nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Liêu Như Ý nhìn thật sâu hắn một chút, khí ngực kịch liệt chập trùng. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy lúc trước đạo sĩ kia đùa giỡn mình thời điểm cũng so hiện tại tốt hơn nhiều. Mặt chó a, nói lật liền lật. Thân hình của nàng cực kỳ huyền chuyển, ngực chập trùng, lập tức xuân quang dập dờn, có mấy cái thanh niên ánh mắt thật sâu rơi vào đi. Có thể Lý Ngôn Sơ bất vi sở động, Liêu Như Ý tức giận quay người rời đi. Đám người thầm nghĩ, đạo sĩ này đánh nữ nhân mắng nữ nhân, người khác đưa tới cửa làm hắn vui lòng cũng không cho hòa nhã, quả thực là cái hung thần. Liêu Như Ý là lão tổ môn nhân, lúc này cũng bị hắn mắng đi. Lý Ngôn Sơ đứng tại trên quảng trường, ánh mắt tiếp tục xem hướng lên bầu trời phía trên những cổ yêu này đỉnh tiên khí, lập tức cảm nhận được cái này tiên khí bất phàm. Mặc dù tàn phá, nhưng lại ẩn chứa dị chủng uy lực. Chỉ bất quá có một tầng cực mạnh bình chướng cắt đứt đám người cùng tiên khí liên hệ. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, thôi động yêu đế đạo thụ, một cỗ khí tức đặc thù từ trên thân toát ra đến, so kim ô huyết mạch kim đông quân càng thêm thuần khiết. Sau một lát, trên bầu trời một đạo quang mang chấn động, cái kia bị trùng đục kiếm gỗ đào tản mát ra uy áp đáng sợ, cường hành đến cực điểm. Ngao đỉnh đỉnh trong tay Thiên Long Phục Ma kiếm không phải tầm thường, chính là Long tộc chuyển xuống sát phạt tiên kiếm, nhưng so với cái này kiếm gỗ đào đến nhưng lại xa xa không bằng. Lúc này, kiếm gỗ đào vậy mà nhận dẫn dắt. Trong lòng mọi người giật mình, chẳng lẽ có người ở thời điểm này ngộ đạo? Trong lòng bọn họ sinh ra các loại cảm xúc, sinh khí, mờ mịt, chấn kinh, đố kỵ. Có người ánh mắt nhìn về phía Kim Đông Quân, Kim Đông Quân thiên phân cực cao, lòng dạ rộng lớn, chẳng lẽ là trải qua trận chiến này ngăn trở đằng sau phá trước rồi lập. Có thể sau một khắc, hưu, kiếm vô đào hóa thành một đạo lưu quang từ trên trời bay xuống tới, bay thẳng nhập cái này trẻ tuổi đạo sĩ trong tay. Đám người hãi nhiên. Phải biết, bọn hắn lúc trước ở chỗ này ngộ đạo, hồi lâu đều không có cùng tiên khí sinh ra liên hệ, thế nhưng là cái này trẻ tuổi đạo sĩ vừa ra tay, kiếm gỗ đào kia vậy mà thật nhanh bay đến trong tay hắn. Kim Đông Quân hết sức kinh ngạc. Đạo sĩ kia, đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là yêu tộc đại đế chuyển thế, hay là yêu đình thái tử? Khả yêu đình quá tử kim thế cách đã chết, đây cũng là rất nhiều yêu tộc đại lao đều nhìn thấy, không sai được. Kim Đông Quân tâm loạn như ma. Ngao đình đình, Ôn Lương mấy người cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Có thể sau một khắc, không chỉ là kiếm gỗ đào, cái kia vết dỉ loang lộ thanh đồng kiếm, thiếu một khối trung nhạc, có chút vết rách gương đồng tàu, một kiện lại một kiện cường đại yêu đình tiên khí đều bay đến Lý Ngôn Sơ trong tay. Lý Ngôn Sơ ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái thu vào. Lần này chút tiên khí tại vờn quanh ở bên cạnh hắn, nhao nhao biểu thị thần phục. Bây giờ những này tiên khí mặc dù nhìn có chút tàn phá, cũng bị Lý Ngôn Sơ nói đùa yêu đình không có gì nội tình, thế nhưng là phát ra uy năng lại hết sức kinh người, ẩn chứa dị chủng đại đạo uy lực. Hắn cấp lại nam đấu bốn kiện chấn tiên khí so sánh cùng nhau cũng kém xa tích tắc. Đi, tản đi đi, ai về nhà nấy, tự tìm mẹ mình đi. Lý Ngôn Sơ phất phất tay, cười cùng mọi người chào hỏi, liền hướng nơi khác đi đi vòng vo, lưu lại một mặt mộng bức yêu đình thiên tiêu. Lúc này, ngoại giới chúng yêu hoàng nghị luận ầm ĩ, đến cùng yêu đế vị trí hoa rơi vào nhà nào? Những yêu tộc này thiên tiêu có thể hay không tranh qua thánh nữ? Côn Tiêu Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, cùng người bên ngoài thương nghị nói Kim Đông Quân có kim ô huyết mạch, theo ta thấy hắn hy vọng lớn nhất, nhất định cùng thánh nữ tranh một ngày chi dài ngắn. Có người lại cầm ý kiến khác biệt, lập tức phản bác, ta lại không nhìn như vậy, Ôn Lương tính tình kiêm tốn, lòng dạ như biển, lấy hắn phẩm tính nhất định có thể được đến yêu thần tán thành, đến thụ đại vị. Cũng có người duy trì Ngao Đình Đình. Bọn hắn nhao nhao làm một đoàn, nhao nhao túi bụi. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng lại không biết, một đám yêu tộc thiên kiêu lúc này ở bên trong bị một cái tuổi trẻ đạo sĩ hung hăng cho thu thập một trận đạo tâm đều bất ổn, chớ nói chi là đi cùng thánh nữ tranh yêu đế vị trí. Tâm tính có chút sập. Chương 1410 tu Di Sơn Ngộ Đạo. Chương 1410 tu Di Sơn Ngộ Đạo. Thanh đồng trong tiên điện đều có kỳ diệu chi địa, tỉ như nói Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa tiên sơn, tỉ như nói Giao Chỉ Thánh Địa, tỉ như nói Tu Di Sơn, những địa phương này đều ẩn chứa cực mạnh đạo vận. Có nhiều chỗ còn bảo lưu lấy lúc trước những địa phương này một bộ phận, có là lấy đạo tượng ngưng tụ mà thành. Chỉ bất quá cho dù chỉ là nói tượng, đối với tiên nhân đến nói cũng có dẫn dắt chi ý, dù sao có thật nhiều địa phương, liền ngay cả hôm nay tiên giới đều đã không thấy được. Lý Ngôn Sơ lại muốn đi những địa phương này nhìn qua, chỉ là những cái kia huyền diệu chi địa đều tại con sông kia phía trên. Hắn thả người nhảy lên muốn bay qua, trên sông truyền đến một cỗ khó nói nên lời lực lượng, có thể đem hắn mang xuống. Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên, thiên hà chi thủy quả nhiên không tầm thường. Lúc trước hắn tại trên lâu thuyền kia thông qua huyễn cảnh tiến vào thiên hà thời điểm, thiên hà nước đối với tiên nhân đến nói cũng mười phần không hữu hảo, bằng không thì cũng không có nhiều như vậy tiên nhân mượn nhờ lâu thuyền mới có thể vượt qua thiên hà. Mắt thấy Lý Ngôn Sơ thân hình liền muốn rơi xuống, liên tiếp biến hóa mấy loại thần thông đều không làm nên chuyện gì. Thiên hà lộ nếu là dễ dàng như vậy vượt qua, cũng liền không bị xưng là thiên hà. Cho dù Lý Ngôn Sơ tinh thông không gian chi đạo, ở trong đó cũng muốn trầm luân xuống dưới. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, lại liên tiếp biến hóa mấy loại thân pháp, vẫn như trước tránh thoát không đi ra. Sau đó hắn đem Như Ý hồ lô vứt ra đứng lên, hồ lô này trong nháy mắt hóa thành thuyền nhỏ lớn nhỏ, ẩn chứa trong đó thiên kiếp đã hóa thành thuần túy lôi tương. Như Ý hồ lô bản thân càng là nặng nề vô cùng, bị Lý Ngôn Sơ tế lên đến đằng sau, lại sừng sốt ở trên trời trên nước sông trôi nổi. Lý Ngôn Sơ mũi chân điểm một cái liền đứng tại hồ lô này phía trên, phảng phất ngồi một chiếc thuyền lá nhỏ, chỉ bất quá hắn có thể cảm nhận được Như Ý hồ lô bây giờ cũng khó có thể ngăn cản thiên hà loại này lực kéo. Nam đấu ngày đó phá không mà đi tiên hồ lô có thể tổn thiên hà chi thủy, hẳn là có thể khi đỏ ngang. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chỉ là hắn không biết, đó là thủy bộ tiên hồ lô. Như ý dưới hồ lô một giây liền muốn chìm vào trong nước, Lý Ngôn Sơ đưa tay đưa nó mò đứng lên. Như ý hồ lô tâm tùy ý động, có thể điều khiển tiên kiếp tâm ma kiếp, cần phải vượt qua thiên hà lại là không quá xứng đôi. Hắn thả người nhảy lên, liên tiếp lăn lộn mấy vòng, khó khăn lắm thoát khỏi thiên hà chi thủy lôi kéo. Sau đó hắn đem một cái khác hồ lô lấy ra ngoài, nam đấu mấy món chấn cung tiên khí đều bị hắn luyện hóa, duy chỉ có hồ lô này lưu lại, có thể thả ra thiết trụ thần ưng. Hắn mặc dù không hiểu cái này tiên khí pháp chú, tuy nhiên lại có thể bằng vào phía trên đạo văn cưỡng ép sử dụng hồ lô này. Lúc này có khí tức khủng bố tràn ngập ra, một cái thiết trụ thần ưng bay ra, vật này hung hãn, thực lực có thể so với tiên vương, thanh âm xuyên kim liệt thạch. Lý Ngôn Sơ đem nó tế đi ra, thừa vật này liền muốn hướng trên trời giao chỉ tiên sơn bay đi. Chỉ bất quá thiết trụ thần ưng vẫy mấy lần cánh, đột nhiên có xuống chìm chi thế. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, chìm xuống liền đưa người lựa chết. Thiết trụ thần ưng trong lòng phát khổ, vội vàng vẫy mấy lần cánh, cương phong nhấc lên, lần nữa thoát khỏi thiên hà thủy triều chi lực, miễn cưỡng bay đến trên giao chỉ. Nơi xa, một chiếc thuyền lá nhỏ phía trên kéo ống quần ngồi xổm xem trò vui, Chu Tử lúc này sửng sốt một chút, thầm nghĩ, hắn ngay cả thiết trụ thần ưng đều có. Hồ lô này cùng thiết trụ thần ưng hợp tại một chỗ chính là một kiện cường đại tiên gia pháp bảo. Lúc này, Lý Ngôn Sơ mượn thiết trụ thần ưng chi uy miễn cưỡng đi vào trên giao chỉ, thiết trụ thần ưng lại gào thét một tiếng, trực tiếp bị tốn nhập thiên hà chi địa. Hôm nay nước sông ngay cả tiên vương cũng vô pháp ở chỗ này may mắn thoát khỏi, thiết trụ thần ưng cũng là như vậy, chỉ bất quá nhiều chống một hồi. Lý Ngôn Sơ trong miệng nói lẩm bẩm, hắn luyện khí chi pháp cực kỳ cao minh, sớm đã đem trên hồ lô này phù văn thăm dò. Tại hắn niệm động chú văn đằng sau, một đạo lưu quang từ trên trời trong nước sông bị mò đi ra, trở lại trong hồ lô. Lý Ngôn Sơ đi vào tòa này giao trì trên tiên sơn, tả hữu nhìn lại, phát hiện trong đó cũng không có gì lạ hoa dị thảo, cũng không phi cầm đầu thú, chỉ bất quá đồ cụ kỳ hình mà thôi, thế nhưng là tiên khí lại hết sức nồng đậm bằng bạc. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn nhắm mắt lại, ở chỗ này lặng lặng cảm ngộ thiên địa đại đạo. Hắn có thể cảm nhận được chung quanh những lạc ấn kia, đây là đạo lạc ấn, có giao chỉ một bộ phận đại đạo. Lý Ngôn Sơ tiên phú cực cao, hắn ở chỗ này ngộ đạo, chung quanh một chút rời rạc đại đạo tàn khuyết không đầy đủ, lại nhao nhao hướng hắn dựa sát vào mà đến. Cái kia Chu Tử gặp Lý Ngôn Sơ gọi ra thiết trụ thần ứng, lấy loại biện pháp này qua thiên hạ, lúc đầu hơi kinh ngạc, lúc này càng là trực tiếp trợn mắt hốt mồm. Hắn không chỉ có cảm khái nói, dựa vào cái gì hắn có thể ở đây tìm hiểu giao trì đại đạo? Thuyền này con ở trên trời trên sông chèo thuyền du ngoạn nhiều năm, cũng chỉ bất quá lĩnh ngộ mặt khác vài tòa tiểu tiên núi đạo. Về phần giao trì, Tu Di Sơn các nơi đạo căn vốn không từ cảm ngộ. Có thể Lý Ngôn Sơ rơi xuống phía trên bất quá một lát liền tiến vào trạng thái ngộ đạo. Ngộ đạo đơn giản như vậy sao? Chu Tử trợn mắt hốt mồm. Lý Ngôn Sơ trên thân hiện lên kim quang, giao chỉ tại dưới chân hắn khôi phục, phía trên tiên khí tiến vào Lý Ngôn Sơ trong thân thể, Lý Ngôn Sơ pháp lực tăng vọt. Kết thúc lần này ngộ đạo đằng sau, Lý Ngôn Sơ phát hiện nguyên thần của mình thể phách, pháp lực đạo hạnh đều có tinh tiến. Trong con mắt của hắn ẩn chứa quang mang, sau đó liền thả người nhảy lên, nhảy đến đồng lai trên tiên sơn. Thần thông của hắn biến hóa cực nhanh, thiên hà thủy tướng hắn lôi kéo xuống dưới, thiết trụ thần ứng lại bị hắn hoán đi ra, tại đầu đường bên trên đạp một cước. Thiết trụ thần ứng gào thét một tiếng, lần nữa rơi vào trong sông. Lý Ngôn Sơ bắt chước làm theo lần nữa đi vào đồng lai tiên đạo. Đích thật là cái thẻ bột cao thủ. Chu Tử kinh ngạc, cái này cũng được, hoàn toàn là đem cái này tiên gia trọng bảo xem như đá đặt chân. Cứ như vậy, Lý Ngôn Sơ bất quá là nửa ngày công phu liền liên tiếp tại vài tòa trên tiên sơn ngộ đạo, nhất là cái kia Tu Di Sơn, cao vạn trượng, cấu kết thiên địa. Lý Ngôn Sơ đứng ở trong đó, rời rạc dấu ấn đại đạo cũng hướng hắn hội tụ. Chu Tử vạch lên thuyền, nhìn gần Lý Ngôn Sơ, vừa rồi tả hữu không người, hắn đã tới gần rất nhiều, ý đồ tiếp cận Lý Ngôn Sơ, nhiễm một chút ngộ đạo khí tức, cũng chính là lặng lẽ cọ một chút. Mà lúc này, Liễu Như Ý mang theo những yêu tộc kia cao thủ chạy tới nơi đây. Bọn hắn lúc trước đi hướng lao tổ tạm biệt, thánh nữ từng ở chỗ này trải qua khảo nghiệm, cùng một kiện tiên khí sinh ra liên hệ, lúc này mới tiến vào bên trong lĩnh ngộ kim thư. Bọn hắn đều không có thông qua khảo nghiệm, đủ rũ. Không có thông qua lý do cũng mười phần kỳ quái, là bị người ngạnh sinh sinh cắt đứt. Tựa như ngay tại khảo thí đâu, có người tới đem bài thi lấy mất. Có thể hết lần này tới lần khác lao tổ cũng không có nói cái gì, chỉ nói là mệnh vị trí, khí vận bố trí, để đám người trở về. Bẩm báo lúc trước vị yêu tộc lão giả ngay tại nghỉ ngơi, bởi vậy làm trễ nải một chút thời gian, Liễu Như Ý lúc này mới chạy đến. Đi vào bên bờ, xa xa nhìn lại, từng tòa tiên sơn quang mang lượn lờ, phảng phất đều bị nhen lửa bình thường. Lúc đầu những tiên sơn này cũng là cực kỳ khác biệt thắng, có thể cùng hiện tại so sánh, lúc trước liền phảng phờ linh vào ảm đạm trạng thái. Cái này từng tòa kỳ dị tiên sơn lúc này đều được thắp sáng, chỉ có tòa kia Tu Di Sơn. Liễu Như Ý mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng ở chỗ này tu hành, biết điều này có ý vị gì, hoảng sợ nói, đây rốt cuộc là thế nào, xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm nàng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ là vị tiểu đạo sĩ kia đến chỗ này? Lúc trước tiểu đạo sĩ này tả hữu đi dạo, nàng cũng không có tiến đến ngăn cản. Dù sao, những người này bị đánh chết còn có thể bị nhánh hoa mai đầu phục sinh, thế nhưng là như không người thôi động cái này nhánh hoa mai đầu, nàng lại tới đâu phục sinh đâu? Bởi vậy Liễu Như Ý nhãn không thấy tâm không phiền ngươi, chỉ coi nhìn không thấy hắn. Thật không nghĩ đến cứ như vậy một lát sau, từng tòa tiên sơn đều bị thắp sáng. Tu Di Sơn cao hơn vạn trượng, đây là Tây Phương giáo đạo tràng, ẩn chứa cổ lao thiên địa đại đạo. Lúc này Lý Ngôn Sơ thân ở Tu Di Sơn phía dưới, thân hình mười phần nhẹ nhàng linh hoạt, tựa như trong núi viên hầu, từng bước lên trời. Tu Di Sơn rất lớn, muốn từ Tu Di Sơn dưới chân đến Tu Di Sơn trên đỉnh còn không biết tốn hao bao lâu thời gian. Liễu Như Ý ánh mắt rốt cục đổi tới thân ảnh của hắn, những yêu tộc kia cao thủ cũng là như thế. bọn hắn có chút không dám tin, đạo sĩ tuổi trẻ này muốn bỏ Tu Di Sơn. Người xưa kể lại, cái này Tu Di Sơn tựa hồ kết nối vũ trụ biên giới, không cách nào đăng đỉnh. Mà cổ lão thời đại Tây Phương giáo một chút đại năng chỉ là tại Tu Di Sơn bên trong ở lại mà thôi. Nơi đây Tu Di Sơn mặc dù không thể so với chân chính Tu Di Sơn, thế nhưng là độ cao này cũng là làm cho không người nào có thể tính toán. Bọn hắn nhìn thấy một màn này, không khỏi nín thở. Liễu Như Ý ở đây tu hành, nàng đã từng có một lần cơ hội hướng lao tổ khẩn cầu trèo lên Tu Di Sơn. Thế nhưng là tại Tu Di Sơn phía trên, nàng cảm giác thân thể mười phần nặng nề, mà lại càng lên cao leo lên, càng là nặng nề, bất quá chỉ có thể ở chân núi lưu luyến mà thôi. Nhưng lúc này, đạo sĩ tuổi trẻ kia rõ ràng đã đến giữa sườn núi. Liễu Như Ý trong lòng phanh phanh nảy loạn, chẳng lẽ người này thật là Tiên Đỉnh thái tử lại hoặc là yêu tộc đại đế chuyển thế, hay là cái gì tiên giới đại lão con riêng? Hắn đến cùng là ai? Liễu Như Dạ lúc này trợn mắt hốt mồm, tâm loạn như ma. Trong lòng mọi người cũng là ý nghĩ thế này. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ bỏ cũng không nên quá dễ dàng, thân hình lên xuống, không ngừng hướng lên, tựa hồ không có chút nào trở ngại bình thường. Thế nhưng là bò, bọn hắn chỉ thấy được đạo sĩ tuổi trẻ này ngừng lại, lắc đầu, sau đó mấy cái thả người liền rơi xuống Tu Di Sơn dưới đáy. Không có ý nghĩa, quản hắn trên đỉnh núi có cái gì đâu, không nhìn tới. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Hắn cảm giác đến Tu Di Sơn đỉnh tựa hồ có đồ vật gì, nhưng ai sẽ nghĩ tới đó cũng không phải chân chính Tu Di Sơn, liền đánh mất hứng thú. Hắn không có ở chỗ này nghiệm chứng thực lực mình tâm tư. Liễu Như Ý thần sắc mười phần phức tạp. Nàng một mực tại Tu Di Sơn chân không cách nào leo lên đi, lại càng không cần phải nói thắp sáng Tu Di Sơn đại đạo. Nhưng đối với đạo sĩ tuổi trẻ này tới nói, chính mình tư di cầu, tựa hồ là hắn chẳng thèm ngó tới đồ vật. Trong nháy mắt, Liễu Như Ý trong lòng sinh ra một loại phức tạp cảm xúc, đạo tâm bất ổn. Cái kia Chu Tử xem Lý Ngôn Sơ trèo lên Tu Di Sơn, nội đạo được ích lợi không nhỏ. Hắn cách gần nhất, cảm xúc sâu nhất, mà lại hắn tại ngày này Hà Chi bên trong trèo thuyền du ngoạn nhiều năm, thường thường quan sát ngọn tiên sơn này, luyện thành đạo của chính mình được. Lý Ngôn Sơ lúc này làm cái gì? Hắn so Liễu Như Ý cảm xúc càng sâu, đây quả thực là thần tích a. Yêu tộc đại năng cũng chưa chắc làm được thần tích. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được thân thuyền lắc lư, một đạo lưu quang rơi vào thuyền nhỏ bên trong. Lý Ngôn Sơ dáng tươi cười sáng lạ, "Lão huynh, ở chỗ này nhìn thời gian dài như vậy, còn không mau đem ta đưa đến bờ bên kia đi." Chu Tử khẽ giật mình, vô ý thức liền muốn mở miệng đối đạo sĩ tuổi trẻ này. Thế nhưng là nghĩ đến người này tại Tu Di Sơn, giao trì ngộ đạo, chính mình cũng được lợi rất nhiều, trong lúc nhất thời mở không nổi miệng, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi muốn đi đâu bên cạnh?" Lý Ngôn Sơ lúc đầu muốn rời đi, thế nhưng là tưởng tượng Thúy Hoa còn tại lĩnh ngộ kim thư, liền lại dự định trở về. Lúc này nghĩ đến bên bờ còn có những yêu tộc kia cao thủ cùng Liễu Như Ý, liền đi bên kia đi. Những yêu tộc kia cao thủ bị hắn lung lay chỉ một chút, run lên trong lòng. Qua sông đi thuyền, đây là yêu tộc thánh địa quý củ, bọn hắn nhất định phải tuân thủ, mà lại bọn hắn cũng không có bản sự này vượt ngang nơi đây, mấu chốt là cũng không có lá gan này, dù sao ai dám ở chỗ này làm càn đâu. Có thể đạo sĩ tuổi trẻ này lại tựa hồ như không có chút nào giảm quý củ, mà lại vừa rồi chỉ thoáng một cái làm gì, chẳng lẽ hắn muốn trở về? Đám người không tự chủ nuốt một chút nước bọt. Chu Tử nói ra, ngươi không phải mới từ bên kia tới, mà lại ta nhìn ngươi bản lãnh lớn rất, chân đạp thiết trụ thần đường, tiêu sái đến cực điểm đâu. Lý Ngôn Sơ dáng tươi cười sáng lạ, giơ ngón tay cái lên, lão huynh ánh mắt không tệ, chỉ bất quá có ngươi tiện nghi này người trèo thuyền tại, ta còn cần đến như vậy tốn sức sao? Nhanh đi, nhanh đi. Vừa rồi ta ngộ đạo thời điểm, ngươi không phải cũng ở bên cạnh được ích lợi không nhỏ, chẳng lẽ keo kiệt như vậy? Chu Tử bị hắn đâm thủng, đỏ mặt lên, ngượng ngùng nói, ta chỉ là trùng hợp, trùng hợp. Lời tuy nói như thế, chỉ bất quá thuyền này con làm người hay là rất công đạo. Hắn bạch lên thuyền đem Lý Ngôn Sơ đưa đến bờ bên kia. Lý Ngôn Sơ cười nói, có việc qua sông thời điểm ta làm sao gọi ngươi? Chu Tử đốn là chán nản, thầm nghĩ, tiễn ngươi một đoạn đường đã báo lúc trước ngộ đạo chi tình, lại nói ta cũng chỉ bất quá là cọ sát một chút, thế nào, còn nghĩ lại vào ta? Hắn trầm mặc không nói. Lý Ngôn Sơ từ trên bên bờ nhảy một cái, lại nhảy về trên thuyền, cười ha hả nói, ngươi nếu là không chịu nói, ta bước thoải mái, hai người chúng ta ngay tại trên thuyền thật tốt trò chuyện chút. Chu Tử, hắn cũng không muốn cùng đạo sĩ tuổi trẻ này tại trên thuyền này mặt đối mặt, đạo sĩ kia lại lấy không đi, chẳng phải là muốn tức chết chính mình? Chu Tử thở dài, ta đều đem ngươi đến nơi này, còn không mau một chút xuống thuyền. Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói, ngươi không chịu nói, ta liền không đi. Chu Tử bất đắc dĩ, lấy ra một viên đồng tiền đưa cho Lý Ngôn Sơ, muốn ta lúc đến, liền thôi động đồng tiền này, ta chỉ đón thêm ngươi một lần, ngày sau đừng có lại quấy rầy ta. Lý Ngôn Sơ tiếp nhận đồng tiền, gật đầu cười. Chu Tử cũng thở dài một hơi. Lý Ngôn Sơ cẩn thận tường tận xem xét đồng tiền này, không phải vàng không phải ngọc, trên đó viết hai chữ Thiên Tú. Tiên giới cũng dùng cái này vật vàng mà sao? Lý Ngôn Sơ tò mò hỏi. Chu Tử hơi không kiên nhẫn, ngăn chặn tính tình nói ra, người hướng người khác hỏi thăm một chút liền biết. Lý Ngôn Sơ cười ha ha một tiếng, một lần nữa nhảy lên đi vào bên mở, hướng Chu Tử phất tay, lao hình, hẹn gặp lại. Hắn chỉ nói bốn chữ, thế nhưng là thuyền này con cũng đã chống thuyền rời đi rất xa, như một làn khói biến mất không thấy gì nữa, lưu lại bên bờ một đoàn người trong gió mờ mịt. Vị này Chu Tử vậy mà như thế dễ nói chuyện. Bọn hắn biết thuyền này con mặc dù ở chỗ này chèo thuyền du ngoạn, thế nhưng là hắn bối phận cực cao. Ở bên ngoài, những cái kia yêu hoàng cũng muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhưng hôm nay đối với cái này trẻ tuổi đạo sĩ lại không thể làm gì. Cảm xúc sâu nhất chính là Liễu Như Ý. Liễu Như Ý trong lòng kinh ngạc nói, Thương Quân Sư Minh bị hắn ép ngay cả tài bộ tiên tinh đồng tiền cũng đưa ra một viên. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy bên bờ những yêu tộc này cao thủ, còn có cái kia dáng người hiểu hiểu điệu, mang theo nhánh hoa đảo liễu như ý bận rộn như thế nửa ngày, trong bụng đói khát, không biết nên ăn chút gì. Ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân dò xét đi qua, trong lòng mọi người giật mình. Đạo sĩ kia là muốn ăn người. Bọn hắn lập tức đi tứ tán, nhao nhao rời đi. Bọn hắn bản thể đều là một chút cường đại yêu tộc, hồng hoang cự thú, trong này mặc dù không sợ sinh tử, nhưng nếu là bị đạo sĩ kia bắt lấy, chặt xuống một đầu cánh tay hoặc là một cái chân gỡ lấy ăn, chẳng phải là vô cùng nhục nhã. Bởi vậy liên tâm cảnh ổn nhất Kim Đông Quân lúc này cũng tránh không kịp, không dám chọc tên ôn thần này. Loạn đấu bên trong bị người đánh chết là một chuyện, chỉ bất quá tài nghệ không bằng người mà thôi, nhưng nếu là bị người trước mặt mọi người phân thây ăn hết, ngày sau dùng cái gì tại yêu đình đặt chân. Rất nhanh, chỉ còn Liễu Như Ý một mặt mờ mịt, nàng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói năm bẻ bảy mảng, cùng nhau tiến lên tất nhiên sẽ không thua đạo sĩ kia, nhưng ai đều sợ hắn. Nàng ngơ ngác một chút, lúc này mới kịp phản ứng. Chính mình không phải tới chọn tiên đế truyền nhân, chính mình là trọng tài thân phận. Hẳn là bảo trì trung lập, đừng có khuynh hướng. Sau đó bụp một tiếng, nàng cảm giác cái mông bị người vỗ một cái, quay đầu đi phát hiện là trẻ tuổi đạo sĩ tấm kia anh tuấn vô địch gương mặt. Người mặc dù đáng giận, có thể dáng dấp thật là khiến người ta không hận nổi. Liễu Như Ý đỏ mặt lên. Lý Ngôn Sơ nhìn xem nàng, bọn hắn đều chạy, ngươi không chạy, làm sao, muốn cho bần đạo làm xuống tiền rượu. Liễu Như Ý trong lòng vừa mới dâng lên một tia âm thầm tình cảm, lập tức phá diện. Nàng cắn môi, bay lên không. Cái này đáng giận đạo sĩ. Chương 1411 loạn thần tử. Chương 1411 loạn thần tử. Chiều chân thái hư điện đằng sau, cái kia từng tòa trong động phủ đều riêng phần mình cung phụng kinh thư. Kỳ Mị Tương tiến vào bên trong một gian tu luyện. Lúc này mặt khác một gian cửa đá chậm rãi mở ra, một nữ tử đi ra. Nữ tử này dáng người cao gầy, ngũ quan đẹp đẽ, da thịt như ngọc, cho người ta một loại cực kỳ giá tính cảm giác, hai chân thon dài tròn trịa, đây là một cái vóc người nóng bỏng nữ tử, chính là đương đại yêu đình thánh nữ. Thúy Hoa bước vào tiên vương cảnh giới đằng sau, đi vào tổ địa tham kiến vị kia yêu thần, về sau thông qua khảo nghiệm tiến vào trong động phủ, lĩnh ngộ một quyển kim thư. Bây giờ khí tức trên thân rèn luyện càng cường hãn, nhận yêu tộc tiên hiền dẫn dắt, tăng lên đạo hạnh tốc độ càng là kinh người. Thúy Hoa so phía trước đoạn thời gian thời điểm nhiều hơn một phần tôn quý, dù sao khi đó nàng mặc dù thường thường lấy sơn thần tự cho mình là, thế nhưng là cũng không có nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ trở thành yêu đình thánh nữ, mà lại có hy vọng đón lấy yêu đế vị trí. Thúy Hoa lúc này phóng ra độc phủ. Nàng cũng biết lần này nàng đến đây tổ địa không thể gạt được người bên ngoài, các đại yêu hoàng tất nhiên sẽ phái người đến đây cùng mình tranh đoạt địa vị. Những năm này, những cái kia yêu hoàng bố cục sâu xa, có từ chư thiên trong vạn giới tìm kiếm cao thủ, có chút từ mấy vạn năm trước lại bắt đầu. Cũng thực có một ít lợi hại yêu tộc cao thủ, thì như Kim Ô huyết mạch Kim Đông Quân, Chân Long huyết mạch Ngao Đỉnh Đỉnh. Thúy Hoa trên người có Thiên Long huyết mạch, thật là nếu bản về Long tộc huyết mạch tôn quý, so Ngao Đỉnh Đỉnh còn muốn kém hơn một chút. Nàng mặc dù là yêu tộc đại thánh mèo chín mạng hậu đại, thế nhưng là Kim Ô chính là mạc đại đại đế huyết mạch, thuộc về đồng tộc, bởi vậy lại kém hơn một chút. Trừ hai người này bên ngoài, Ôn Lương có được Phượng Hoàng huyết mạch, mặc dù như là Chân Long huyết mạch bình thường, không phải như vậy tinh khiết, thế nhưng không phải tầm thường. Chân Long Phượng Hoàng, từ xưa chính là yêu tộc chí tôn. Còn lại đám người cũng là như vậy. Có ít người huyết mạch bất phàm, phẩm tính tiên phú siêu quần, mà yêu tộc tuyển bạt yêu đế cũng chưa chắc chính là tinh khiết nhìn huyết mạch, nếu không, dứt khoát so một lần ai huyết mạch lợi hại nhất chính là. Thúy Hoa ở trong đó lĩnh ngộ yêu tộc một môn đại thánh truyền thừa, lúc này khí thế trên người càng lăng lệ. Nàng nhìn xem bên ngoài trống rỗng hành lang, thầm nghĩ, mặc kệ là Kim Ô Chân Long Phượng Hoàng hay là cái gì khác, cùng nhau đến là được, yêu này đế vị trí tuyệt không có khả năng rơi vào trong tay các ngươi. Thúy Hoa rời đi hành lang này, xuất động phủ thời điểm nhìn thấy thiếu niên kia. Thúy Hoa mặc dù là thánh nữ, nhưng đối với thiếu niên này cũng cần cung kính, nàng khách khí nói, đại quan sư thúc. Thiếu niên này có chút chất phác, nghe được Thúy Hoa xưng hô hắn là sư thúc, liền khoát khoát tay, cục xúc nói ra, ngươi mặc dù tại yêu đình ngộ đạo, có thể cùng ta cũng không phải là đồng môn, không cần lấy sư thúc tương xứng, gọi ta đại quan là được. Thúy Hoa mỉm cười, hỏi, tại ta đằng sau có thể lại có người tiến đến ngộ đạo? Thiếu niên đại quan nói có một cái. Thúy Hoa lại hỏi, là ai a? Thiếu niên đại quan nói ra, là một nữ tử. Thúy Hoa biết lấy tính tình của hắn, không hỏi nhiều lời nói sẽ không nhiều lời, chỉ bất quá hỏi nói tất nhiên cũng sẽ thẳng thắn bẩm báo. Thiếu niên này đại quan lai lịch bí ẩn, ai cũng không biết hắn thân phận thật sự. Chợt Thúy Hoa lại dò hỏi, nữ tử kia kêu cái gì? Thiếu niên nói ra, Kim Mị Tương. Hắn là từ yêu tộc lão giả nơi đó giải được. Thúy Hoa nhíu mày, đối với lần này tới những yêu tộc này cao thủ, nàng bao nhiêu có hiểu biết, nhưng cũng không có nghe qua Kim Mị Tương danh tự. Nàng nhẹ gật đầu, đối với thiếu niên đại quan ôm quyền sau, liền tiến về bên kia quảng trường, muốn đi xem một chút. Đại quan là không hỏi liền sẽ không nhiều lời, Thúy Hoa bởi vì thân phận của hắn cực cao, cũng không có hỏi nhiều. Bởi vậy nàng cũng không có từ đại quan trong miệng hiểu rõ đến còn có một cái tuổi trẻ đạo sĩ tới. Thúy Hoa lúc này ánh mắt mười phần kiên định, nàng đánh bại những yêu tộc này cao thủ, cho dù là bọn họ phía sau có yêu tộc thế gia cổ lão, có những cái kia yêu hoàng duy trì, ta tuyệt sẽ không mất đi yêu đế vị trí, ta nhất định phải ngồi lên bảo tọa này, che chở hắn. Cái này hắn dĩ nhiên chính là Lý Ngôn Sơ. Thúy Hoa tại đế lăng bên trong đạt được Đông Hoàng Đại Đạo trải qua, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã chứng tiên vương, cũng chính là yêu đình bên trong yêu hoàng cấp độ. Có thể nàng dù sao vừa mới bước vào cảnh giới này, nàng cảm thấy mình còn xa xa không đủ, nhất định phải nắm chặt toàn bộ yêu đình lực lượng. Nàng một đường đi ra ngoài, có thể trên quảng trường nhưng lại không thấy đến có người ở đây ngộ đạo, trên bầu trời treo lơ lửng tiên khí cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thúy Hoa lông mày dương lên, những cái kia tiên khí không thấy. Nếu như ít hơn một kiện hai kiện còn có thể lý giải, tất nhiên là có người ngộ đạo, có thể tiến vào trong hầm đá lĩnh hội truyền thừa. Có thể tất cả đều không thấy, Thúy Hoa trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Đây là lão tổ tự mình để ở chỗ này, chẳng lẽ lần này khảo nghiệm đã kết thúc? Thúy Hoa không hiểu ra sao. Sau đó nàng liền nhìn thấy từng đạo bóng người phá không mà đến, chính là lúc trước tiến vào yêu đỉnh tổ địa những yêu tộc kia cao thủ, từng cái thân pháp như gió, mau lẹ như điện chớp. Một chút nhìn sang, liền nhìn thấy Kim Đông Quân, Ngao Đình Đình, Ôn Lương bọn người. Lúc này ở Thúy Hoa thị giác bên trong, những người này đang điên cuồng hướng nàng bay lượn mà đến, mà lại là từ bốn phương tám hướng bay tới, thần sắc khác nhau. Thúy Hoa trong lòng run lên, đây là muốn động thủ. Nàng trong lòng liền cực kỳ hiếu chiến, lúc ở hạ giới cùng Lý Ngôn Sơ nhất cùng luyện quyền, quyền pháp cũng là mười phần bá đạo, một thân quyền ý, chỉ có tiến không có lùi. Lúc này Thúy Hoa không sợ hãi chút nào, khí tức trên người nàng lập tức tràn ngập ra, đem đạo tràng triển khai. Nhiều như vậy yêu đỉnh cao thủ hướng nàng xung lại, Thúy Hoa biết lúc này nguy hiểm. Nàng nói trận bên trong đạo liên mười phần thô to, ẩn chứa vô tận uy năng. Tại trong đạo tràng có Tử Kim Hôn Nguyên Truy, đây là cùng chín loại thần hỏa che đậy một cái cấp độ tiên gia cho bảo, viễn siêu bình thường tiên khí. Về phần lần này lấy được yêu đỉnh bảo bối, nàng còn chưa kịp luyện hóa. Đồng nhiên, Kim Đông Quân chú ý tới một cái màu xanh nhạt đôi mắt nữ tử đứng ở phía trước, lập tức trong lòng giật mình, hai người này quả nhiên có chỗ cấu kết, thánh nữ vậy mà sớm mai phục tại nơi này, là muốn đem chúng ta một mẹ hút gọn. Ngao Đình Đình, Ôn Lương bọn người trong lòng cũng là như vậy. Lúc trước Lý Ngôn Sơ trào phúng bọn hắn không có tư cách đoạt yêu đế vị trí, bọn hắn cũng không phải không có nghĩ qua, đạo sĩ này có phải hay không chính mình muốn ngồi vị trí này, thế nhưng là yêu tộc như thế nào lại để nhân tộc đến ngồi vị trí này đâu. Bởi vậy lập tức bọn hắn liền ý thức đến không đối, người này tất nhiên là thánh nữ vây cánh, thay thánh nữ đến bình định chứng ngại. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ cùng cái kia lái đỏ biểu hiện đã để bọn hắn có chút kinh hãi. Hung nhân này đói bụng muốn ăn thịt người, bọn hắn tứ tán mà đến, trở về nơi đây. Không nghĩ tới thánh nữ vậy mà đem đạo tràng triển khai, trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền tại bọn hắn trước mặt, ngăn lại đường đi. Kim Đông Quân phẫn nộ quát, thánh nữ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người ta cùng thuộc yêu tộc, làm gì để đạo sĩ kia đến ăn chúng ta. Kim Đông Quân hét lớn một tiếng, lập tức đạt được đám người phụ họa. Bọn hắn vốn là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, bằng không thì cũng thực sẽ giống liệu như ý nói tới quần công. Nhưng lúc này Kim Đông Quân lời nói đại biểu không ít người tiếng lòng. Thúy Hoa nghe vậy sửng sốt một chút, khinh người quá đáng. Nhường đường sĩ ăn vào trong bụng, hắn đang nói thật. Thúy Hoa không hiểu ra sao. Lúc này Kim Đông Quân đem đạo tràng triển khai, Ngao Đình Đình, Ôn Lương cũng là như thế. Một đám yêu tộc cao thủ cũng lập tức đem đạo tràng triển khai, tế ra pháp bảo. Thúy Hoa lúc này cho bọn hắn cảm giác gáp bách cũng vô cùng mạnh. Kim Đông Quân trong lòng run lên, nàng so lúc trước mạnh hơn, lần này lĩnh ngộ, kim thư chuyển thừa quả nhiên không thể coi thường. Liễu Như Ý tới trễ nhất, thế nhưng là tốc độ không chậm, đã đi tới trong đám người ở giữa. Nàng nhìn thấy Thúy Hoa đem đạo tràng triển khai, ngay cả cái kia Tử Kim Hôn Nguyên Truy đều muốn tế lên đến, trong lòng run lên, tốt, hai người bọn họ là muốn ở chỗ này đại khai sát giới sao? Liễu Như Ý muốn khuyên can việc này, có thể nàng suy nghĩ một chút, đạo sĩ kia tâm ngoan thủ lạn, là cái thô bỉ võ phu, khó mà giao lưu, có thể thánh nữ nàng lập tức bay lượn mà đi, ngăn ở Thúy Hoa cùng mọi người trước người, khuyên đủ, thánh nữ xuất quan thật đáng mừng, có thể ngày sau muốn thống soái quân hùng, cần gì phải vào lúc này cùng mọi người kết thù kết toán, chém tận giết tuyệt đâu. Thúy Hoa, Liễu Như Ý còn phải lại khuyên, Thúy Hoa lạnh lùng nói, ta vừa xuất quan, bọn hắn liền hướng ta đánh tới, bây giờ ngược lại nói ta đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Kim Đông Quân lập tức lớn tiếng nói, chúng ta vừa tới nơi đây, ngươi liền đem đạo tràng triển khai, vận sức chờ phát động, bây giờ phản thành chúng ta không phải. Thúy Hoa nhíu mày. Liễu Như Ý tâm tư linh lung, nở nụ cười xinh đẹp, nguyên lai là cái hiểu lầm, tất cả mọi người là yêu đỉnh tương lai hy vọng, làm gì động thủ đâu. Có hiểu lầm nói ra liền tốt. Liễu Như Ý là yêu đỉnh tổ địa người, không có rõ ràng quy hướng, đại biểu cho công đạo, đại biểu cho yêu tộc vị lão giả kia. Đám người vừa rồi cũng biết là cái hiểu lầm, chỉ trách Thúy Hoa vừa ra tới nhìn thấy những người này hướng bọn hắn đánh tới, đồng thời đám người lúc trước quan hệ thực sự quá khẩn trương. Lúc này cái này thanh đồng trong tiên điện, từng cái đạo tràng triển khai, hào quang rực rỡ trông rất đẹp mắt, còn có đã hiện ra bản thể, có Chu Hiếm, có Bạch Trạch, có Tất Phương, ba rắn chờ chút hồng hoang cự thú, các loại dị tượng tràn ngập bầu trời, đem bầu thiên đô muốn chật ních, đằng đằng sát khí. Chỉ bất quá nhưng vào lúc này, một cái âm thanh trong trẻo vang lên, náo nhiệt như vậy, làm gì chứ? Thanh âm này, đám người không khỏi tê cả da đầu, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Một cái anh tuấn vô địch đạo sĩ tuổi trẻ đi tới, một mặt hiếu kỳ. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, yên tĩnh như chết. Thúy Hoa trong mắt vui mừng, sao ngươi lại tới đây? Lý Ngôn Sơ trong mắt cũng nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng, ngươi xuất quan. Lập tức hắn mặt trầm xuống, nhìn về phía đám người, các ngươi muốn làm cái gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc hãi nhiên. Kim Đông Quân khẽ cắn môi, dẫn đầu đem đạo tràng thu vào, biểu thị thiện ý của mình, nếu như ta nói là cái hiểu lầm, ngươi tin không? Lý Ngôn Sơ cười lạnh, lúc trước bất quá là hù dọa một chút các ngươi thật sự là không biết sống chết. Bang, một đạo tử khí hoành không, Lý Ngôn Sơ đem chém dao đào tế đứng lên. Trong một chớp mắt, giữa thiên địa tràn ngập tử khí, một ngụm tuyệt thế tiên đao hư ảnh vượt ngang bầu trời, tại Lý Ngôn Sơ sau lưng hiện hiện. Đáng sợ sát khí để trong lòng mọi người trầm xuống, Ôn Lương trong lòng có một thanh âm điên cuồng gào thét, quả nhiên, đạo sĩ kia mang dù lại đeo đao, đao của hắn mới là đáng sợ nhất. Lúc trước hắn liền cực kỳ kiên kỵ, biết đạo sĩ này tất nhiên không dùng toàn lực, nếu không, bên hông treo thanh đao làm gì. Giờ phút này màu tím đao khí vừa ra, hắn lập tức kinh hồn tăng đảm, phản phất có chuẩn bị mổ ra cảm giác, nhưng trong lòng không ngừng điên cuồng gào thét. Như Lý Ngôn Sơ biết tâm tình của hắn lúc này trạng thái cũng sẽ mười phần không hiểu, tiểu tử này không có bệnh đi. Liêu Như Ý sắc mặt đại biến. Có thể nàng biết mình lúc này như mở miệng lời nói, chỉ sợ sau một khắc liền sẽ bị đạo sĩ kia cho đánh chết. Nàng là cực kỳ người thông minh, lập tức nhìn về phía Thúy Hoa cao giọng nói, "Thánh nữ, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, ngươi muốn làm yêu đế, liền muốn phục thiên hạ nhân tâm, mau mau khuyên một chút vị này Lý đạo hữu." Ánh mắt của mọi người cũng không nhịn được nhìn về phía Thúy Hoa. Thúy Hoa cười nhạt một tiếng, "Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta không biết hắn a." Trong lòng mọi người trầm xuống, mẹ cũng, nữ nhân này cũng là tâm đen, muốn mượn đao giết người. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, "Đây là chính các ngươi tìm." Thanh đồng trong tiên điện yêu tộc lão giả cảm nhận được Lý Ngôn Sơ thanh đao này sát khí. "Thiên quân pháp bảo." "Không đối, trong đó còn sót lại đao đặc biệt ý, đao ý này yêu tộc lão giả sắc mặt biến hóa, chém giao trong đao thần bí đao quyết khí tức mặc dù đã biến mất, bị Lý Ngôn Sơ triệt để luyện hóa, có thể còn sót lại khí tức lại làm cho yêu tộc này lão giả bắt được một kia." Sau một khắc, yêu tộc này lão giả thân hình biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ trước người, vẻ mặt tươi cười, "Tiểu Hữu, cái này đích xác là cái hiểu lầm, bất quá con nít danh, làm gì như vậy độc khí?" Đám người nhìn thấy yêu tộc này lão giả, trong lòng nóng lên. Đạo sĩ kia tại tổ địa làm giữ, bọn hắn vừa muốn hướng lao tổ này khóc lóc kể lể, thế nhưng là không nghĩ tới lao tổ nói chuyện càng như thế khách khí. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, "Những người này chính là yêu tộc tương lai. Năm bè bảy mảng, lẫn nhau đấu đá tính toán, nếu để bọn hắn ngồi ở vị trí cao còn cao đến đâu. Dù sao tại cái này thanh đồng trong điện có thể chết mà phục sinh, ta giúp ngươi giáo huấn một chút bọn hắn." Trong lòng mọi người trầm xuống. Như thế cùng, ngay cả lão tổ mặt mũi cũng không cho. Yêu tộc lão giả dáng tươi cười không thay đổi, không bằng liền xem ở ta chút tình mọn bên trên, tạm thời buông tha bọn hắn, đi một chút, ta cất giấu quỳnh tương ngọc dịch, vừa vặn cùng ngươi cùng uống. Lý Ngôn Sơ nhìn yêu tộc này lão giả hiện tại đối với mình mặc dù khách khí, có thể khuôn mặt bên trong lại mang theo một tia kỳ quái biểu lộ, lại có. Linh nó thân cận chi ý Lý Ngôn Sơ cũng là có chút kinh ngạc. Lão đầu này không phải điên rồi đi. Hắn biết mình cùng lão giả này chênh lệch cực lớn, không biết đối phương vì sao thái độ đống nhiên có loại này biến hóa vi diệu. Lúc trước ta liền hoài nghi là Ấu Khanh cho hắn chào hỏi, nhưng nhìn hắn lúc trước thái độ đối với ta tựa hồ nhưng không giống lắm. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, thu hồi chém dao đao, lớn tiếng cười nói, "Lão tổ nói gì vậy, ta bất quá là cùng chư vị chỉ đùa một chút, bọn hắn ngày sau đều là yêu đình văn thần võ tướng, đi theo thánh nữ khai sáng một đời yêu đình tình thế, cũng không phải loạn thần tặc tử, ý đồ mưu đoạt đế vị, ta ha có thể cùng bọn hắn so đo." Cái này trở mặt tốc độ. Đám người vừa sợ vừa giận, chỉ bất quá hay là không hiểu thở dài một hơi. Lão tổ dáng tươi cười không thay đổi, "Tới tới tới, ta mời ngươi đi uống rượu." "Lão hồ ly." Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, yêu tộc này lão giả mặc dù rất cho chính mình mặt mũi, mơ hồ còn có ý lấy lòng, thế nhưng là tại yêu đế người thừa kế đại sự này bên trên còn không chịu tùy tiện nhà ra. Đám người lúc này rất an ý đem đạo tràng thu sạch, bầu thiên nguyên bản đều bị các loại đạo tràng trấn đích, lúc này hưu một chút lại trở nên mười phần thanh tịnh. Lý Ngôn Sơ cùng yêu tộc lão giả đi vào, mọi người đều không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt, nhao nhao tản ra, hình thành một đầu phân biệt rõ ràng thông đạo. Đi vào Thúy Hoa trước mặt, Lý Ngôn Sơ cười kéo Thúy Hoa tay, "Đi, đi nếm một chút lão tổ này rượu ngon." Thúy Hoa yên nhiên cười một tiếng, "Tốt." Nàng theo Lý Ngôn Sơ nhất đồng tiến đi. Trong lòng mọi người hoán thầm, lúc trước còn nói không biết, cứ như vậy mở mắt nói lời bịa đặt, hai người bọn họ quả nhiên là cá mẹ một lứa. Gặp đầy trời màu tím đao khí biến mất, mọi người mới thở dài một hơi. Liêu Như Ý trợn mắt hốt mồm, "Lão tổ đây là thế nào? Vừa rồi nụ cười kia là tại?" Linh ngọn. Liêu Như Ý cảm giác trong lòng tựa hồ có chút đổ bật sụp đổ. Chương 1412 tiếp nhận yêu đế. Chương 1412 tiếp nhận yêu đế. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa theo yêu tộc này lão giả đi vào chiều hư quá thật điện bên trong. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh nhạt, tay đệ tại trên chu đao, lạnh lùng nói, "Tiền bối như dự định động thủ, ở chỗ này chính là..." Yêu tộc lão giả quay đầu cười nói, "Làm sao lại thế? Tiểu Hữu có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm?" Hắn đối với Lý Ngôn Sơ lúc trước hành động tựa hồ cũng không tức giận. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, "Làm sao? Chúng ta nguyên lai là thân thích." Yêu tộc lão giả cười nói, "Ngươi họ Lý, ta họ Công Tôn, thế nào lại là thân thích đâu?" Thúy Hoa nghe được hai người bọn họ đối thoại, không khỏi sửng sốt một chút. Cho dù là nàng đối với lão tổ này cũng mười phần cung kính, nhưng không có nghĩ đến hai người bọn họ ở giữa nói chuyện lại là loại phương thức này. Lý Ngôn Sơ nói ra, "Ngươi đối với ta không khỏi cũng quá bao dung đi." Yêu tộc này lão giả cười nói, "Bao dung sao? Ta chẳng qua là yêu quý tiểu hữu tài hoa, về phần tiểu hữu tại cái này làm sự tình, ta cũng không có cảm thấy có cái gì khác người, yêu tộc năm đó không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên hạng người nhiều lắm, ngược lại là hiện tại ít một chút huyết tính." Lý Ngôn Sơ vừa cười vừa nói, "A, vậy ngươi còn phải cảm tạ ta góp một cái bọn hắn đi." Yêu tộc lão giả cười nói, "Tự nhiên." Thúy Hoa nhíu mày, "Lão tổ dễ nói chuyện như vậy?" Lão tổ mặc dù hòa ái, thế nhưng là loại kia cao cao tại thượng tư thái cho tới nay liền không có biến mất qua, hơn nữa còn cũng không phải là hắn chủ động làm loại tư thế này, mà là bởi vì hắn thân phận thực lực quá cao, đáng người không tự chủ liền thấp xuống. Lúc này cùng Lý Ngôn Sơ lại là đã bình ổn mối tương giao. Yêu tộc lão tổ nhìn về phía Thúy Hoa, "Thánh nữ có dạng này đạo lữ, chính là yêu tộc ta chuyện may mắn." Lý Ngôn Sơ mỉm cười. Thúy Hoa đỏ mặt lên, cái eo không tự chủ thẳng tắp. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, lão tiểu tử này tính toán gì, đối với ta lại đủ kiểu nhường nhịn. Hắn hắng giọng, vừa cười vừa nói, "Những người kia có thể làm việc đại sự gì đâu. Theo ta thấy, bây giờ yêu đình cần một cái nhân vật lãnh tụ, không bằng sớm đi tổ chức đăng cơ nghi thức." Yêu tộc lão giả cười nói, "Tiểu Hữu gấp gáp không phải, lại nói ta yêu đình nội bộ sự tình, tiểu Hữu hay là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Dù sao, hậu cung không được căn chính, từ xưa đến nay đã là như thế. Lý Ngôn Sơ sau khi nghe được cùng, mắt nhìn Thúy Hoa, Thúy Hoa đỏ mặt lên. Yêu tộc lão giả vừa cười vừa nói, lúc trước tiểu hữu không phải muốn đi nhìn kinh sách sao? Đi, ta dẫn ngươi đi xem. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, muốn đem ta nhốt ở bên trong. Hiện tại ta không muốn xem. Yêu tộc lão giả thở dài, tiểu hữu đối với ta hiểu lầm quá sâu. Lý Ngôn Sơ tay một mực đặt tại trên chuôi đao, thản nhiên nói, không phải ta đối với ngươi hiểu lầm quá nhiều, mà là ta thật sự là không biết vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy thân mật. Yêu tộc lão giả mỉm cười, lấy tiểu hữu thông minh tài trí, bực này tài hoa, ngày sau tại tiên giới tuyệt không phải vật trong ao, ta là sớm là yêu đỉnh chiêu nạp nhân tài. Lý Ngôn Sơ nói chỉ đơn giản như vậy. Yêu tộc lão giả nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, chỉ đơn giản như vậy. Lý Ngôn Sơ nói tốt, chỉ bất quá lĩnh ngộ kinh thư sự tình coi như xong, ngươi yêu tộc truyền thừa tuy tốt, vận đạo chưa hẳn không nhìn chúng. Yêu tộc này truyền thừa kim thư chính là yêu tộc chí cao tuyệt học, được xưng là thật tàng, nhưng tại Lý Ngôn Sơ trong mắt vậy mà chẳng thèm ngó tới. Hết lần này tới lần khác yêu tộc này lão giả cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, không nhìn liền không nhìn. Thúy Hoa nghe vậy càng là trừng to mắt, còn có thể dạng này. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, nàng một lòng muốn làm bên trên yêu đế vị trí, chính là vì che chở Lý Ngôn Sơ, nhưng hôm nay yêu đỉnh cộng tôn vị lao tổ này tại Lý Ngôn Sơ trước mặt tựa hồ cũng biểu hiện được 10 phần nhiệt tình, mình còn có tất yếu cướp làm yêu này đấy sao? Thúy Hoa mờ mịt. Lý Ngôn Sơ cùng yêu tộc này lão giả đảm tiếu một phen, đồng nhiên nghiêm mặt nói, bần đạo có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo một phen. Yêu tộc lão giả nói ra, mời nói. Lý Ngôn Sơ nói ra, ở trong đạo trường này có thể khởi tử hoàn sinh, nghịch chuyển sinh tử sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đi. Yêu tộc lão giả mỉm cười, cái này thanh đồng tiên điện đến từ âm gian. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, cái gì? Đến từ âm gian? Đây không phải yêu tộc thánh địa sao? Lão giả nói ra, điểm ấy lão phu cũng không thể mà biết, chỉ bất quá coi đây là đạo tràng mà thôi, trên thực tế cũng không phải là nghịch chuyển sinh tử, mà là có thể ngưng tụ một đạo linh thân, cùng loại với chết thay pháp khôi lỗi pháp. Lý Ngôn Sơ giật mình. Nói cách khác, chết nhưng thật ra là linh thân, chỉ bất quá mọi người đều không phát giác. Hắn nhìn thật sâu yêu tộc này lão giả một chút, ta chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, tiền bối vậy mà đem trong công pháp áo rượu nói thẳng ra, chúng ta thật không có cái gì quan hệ thân thích. Yêu tộc lão giả lắc đầu nói, tuyệt không có. Lý Ngôn Sơ thử dò xét nói, vậy ta tại tiên đình bản án, tiền bối có thể hay không cho ta tiêu? Yêu tộc lão giả đắng chát cười một tiếng, nếu như là nguyên bản yêu đình, ta đi nói khẳng định có tác dụng, nhưng là bây giờ tiên đình cùng yêu đình quan hệ rất là vi diệu, có thể nói hiện tại yêu đình chỉ là tiên đình khối lỗi, dưới loại tình huống này, tiên đình bản án ta cũng không có quyền hỏi đến. Lý Ngôn Sơ có chút gật đầu. Yêu đình lão giả lại nói tiếp, chỉ bất quá ngươi có thể ở đây tu hành, trong khoảng thời gian này sẽ không có người quấy rầy ngươi. Lý Ngôn Sơ nháy mắt mấy cái, lúc trước ta cũng nghe người nói qua lời này, có thể về sau vẫn là bị người quấy rầy. Yêu tộc lão giả ngạo nghễ nói, tuyệt sẽ không, yên tâm chính là. Lý Ngôn Sơ lại trừng mắt nhìn, lúc trước hắn tại giao chỉ tu hành, giao chỉ tiên chủ cũng là như thế nói, có thể về sau đấu bộ tam chân tự mình đến thăm, Lý Ngôn Sơ cũng chỉ có thể rời đi. Yêu tộc lão giả rời đi về sau, Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa ra triều chân thái hư điện, hai người bọn họ sánh vai mà đi. Lẫn nhau nói đến đây đoạn thời gian phân biệt đến nay phát sinh sự tình. Thúy Hoa rất sớm đã ở chỗ này tu hành, yêu đình đối với nàng mà nói cũng không phải mười phần hung hiểm, chỉ bất quá ẩn ẩn có chút tối chạy phun trào. Có thể Lý Ngôn Sơ đoạn đường này là đánh tới tiên giới tán nhân, nam đấu lục tỳ, còn có lựa bộ thiên tôn con trai cả tốt bọn họ, chém chém giết giết mới rốt cục mới đi đến yêu tộc tổ địa. Thúy Hoa hơi xúc động, ta cho là ta ngồi lên yêu đế vị trí có thể hỏi đến ngươi tiên đình bản án, nhưng hôm nay ta phát hiện ta nghĩ nhiều rồi. Cho dù ta thật tiếp yêu đế vị trí, thế nhưng là lao tổ đều không thể hỏi đến vụ án của ngươi, không cách nào che chở ngươi, ta thì như thế nào có thể so sánh được lao tổ đâu. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không cần nghĩ như vậy, ta bản án muốn giải quyết rất đơn giản. Thúy Hoa hỏi, giải quyết như thế nào? Lý Ngôn Sơ cười nói, người nào tới giết người đó, chờ ta thực lực mạnh, giết tới tiên đình, đánh cho bọn hắn run lẩy bẩy, cuối cùng khó tránh khỏi phong ta cái đại thánh. Thúy Hoa cũng nhìn qua Lý Ngôn Sơ nói tây du, nàng nháy mắt mấy cái, Tề Thiên đại thánh. Lý Ngôn Sơ khoát tay áo, Tề Thiên đại thánh trong lòng ta là phản kháng tiên đình đạp nát lăng tiêu nhân vật. Cái tên này ta vẫn là không thích hợp dùng, lại nói bây giờ tiên đình bên trong cũng không có đại thánh phong hào, không bằng phong cái đế quân đi. Hai người bèn nhìn nhau cười, phản phất lại về tới trước đó tại một khối thổi như bức thời gian. Thúy Hoa cười nói, ta đã dự định tốt, cái gì yêu đế ta không đi tranh giành, bọn hắn muốn làm liền làm đi, ta theo ngươi đi du lịch tiên giới, nếu thật là gặp được nguy hiểm gì cũng có thể cho ngươi giúp đỡ. Lý Ngôn Sơ vi nhã nói, làm sao đến mức này, ngươi an an tâm tâm ở chỗ này tranh ngươi đế vị, đến lúc đó ngươi là yêu đế, chẳng lẽ tiên đình thật sẽ không cho mặt mũi? Thúy Hoa lắc đầu nói, lão tổ hôm nay chính mình nói tiên đình sự tình ngay cả hắn đều không có quyền hỏi đến, ta một cái hữu danh vô thực yêu đế lại có thể làm gì chứ? Cái này đế vị ta không tranh giành, đưa cho bọn họ. Lý Ngôn Sơ vô vô Thúy Hoa đầu, trong lòng một trận cảm động. Hắn biết cái này đế vị Thúy Hoa tranh cùng không tranh địa vị này cũng là vì chính mình, hắn đem Thúy Hoa ôm vào lòng, hai người ôm nhau. Thúy Hoa dáng người bốc lửa, lúc này bị Lý Ngôn Sơ ôm, tiểu khu lập tức một kéo căng, Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được trên người nàng loại kia lửa nóng sức sống. Trước sau lồi lõm, bụng dưới bằng phẳng, hai chân tròn trịa rắn chắc, Lý Ngôn Sơ đối với nàng thân thể thế nhưng là rất tin tưởng. Hắn duỗi ra ngón tay ôm lấy Thúy Hoa cái cằm, nhìn xem Thúy Hoa hổ trong mắt màu xanh lục, hắn trực tiếp hôn lên. Thúy Hoa là một cái nữ tử nóng bỏng, cho dù là tại yêu đình tu luyện hồi lâu, được tôn là thánh nữ, có thể thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau hay là khôi phục bản sắc. Hai người hôn hồi lâu mới tách ra. Thúy Hoa trên mặt nổi lên đỏ ửng, ánh mắt có chút vũ mị. Đáng tiếc là tại người khác trong động thiên, làm chuyện gì đều không tiện. Lý Ngôn Sơ cười ha ha, vô một cái Thúy Hoa cái mông, lập tức một trận gợn sóng nổi lên. Hắn cười nói, ngươi còn muốn làm cái gì? Thúy Hoa nháy nháy mắt, sinh sôi. Lý Ngôn Sơ cười to. Đồng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, cảm ứng được không giống bình thường thần thức khí tức, cực kỳ ẩn ấp. Bình thường tiên vương khó mà phát giác, nhưng hắn thần thức cực kỳ cường đại, lại người mang yêu đế đạo thụ, ở chỗ này cảm giác mười phần nhạy cảm. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, ra ngoài đi, ở nơi này ta luôn cảm thấy tên mõ già kia trong bóng tối thăm dò, không cần tiện nghi hắn. Thúy Hoa ngơ ngẩn. Tên mõ già? Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, đúng a, lão tiểu tử kia không có hảo ý. Thúy Hoa đạo, nhưng ta cảm thấy lao tổ là cái cực kỳ khoan hậu người, mà lại đối với yêu đình tương lai mười phần coi trọng, là cái có đảm đương nhân vật. Nói rất hay. Lý Ngôn Sơ cười nói, ngươi muốn nói hắn là trung thần lương tướng. Thúy Hoa gật gật đầu, thời đại này, yêu đình đã xuống dốc, có thể luôn có một số người kiên trì. Lý Ngôn Sơ không có vấn đề nói, trung thần lương tướng cũng tốt, loạn thế kiêu hùng cũng được, ta luôn cảm thấy hắn biết cái gì, lại không thành thật chi tiết bẩm báo. Thúy Hoa nhẹ gật đầu. Lý Ngôn Sơ thở dài, ta sau khi phi thăng, tiên giới cùng ta chênh lệch trong tưởng tượng tiên giới chênh lệch quá nhiều. Trong tưởng tượng của ta tiên giới tiên nhân mỗi ngày chính là không có việc gì, tiêu diêu khoái hoạt, nguyện ý giảng đạo liền giảng đạo, nguyện ý luyện đan liền luyện một chút đan, nguyện ý tu hành liền tu hành, vô câu vô thúc, nhưng hôm nay tiên giới, người người như thủ. Vì một chút tài nguyên, giữa lẫn nhau tranh đoạt không ngớt, sát nhân hại mệnh ra tay tính toán, tán nhân là như thế này, tiên đình bên trong lại có thể tốt đi nơi nào đâu. Thúy Hoa rất tán thành. Nàng ưa thích Lý Ngôn Sơ chậm rãi mà nói dáng vẻ, rất có kiến thức cảm giác. Lý Ngôn Sơ nói ra, mới đầu ta tưởng rằng tiên đình quan viên áp bách tán nhân, về sau phát hiện tán nhân cũng là như lang như hổ, lúc ở hạ giới chỉ sợ cũng không phải hạng người lương thiện gì, mà lại tiên đình bên trong quyền lực đấu tranh cũng là phi thường lợi hại, ta giết qua tán nhân bên trong có không ít chính là từ tiên đình bên trong lui ra tới, muốn bắt ta đầu người xem như dâng tặng lễ vật, một lần nữa đến một con trước. Thúy Hoa cảm khái nói, ta tại yêu đình bên trong cũng có chỗ nghe thấy, tán nhân bên trong cường đại nhất đều là tiên đình lui ra tới tiên nhân, đơn thuần phi thăng lên tới cùng ha ha giống chúng ta loại này, nếu không có cơ duyên cả một đời cũng bỏ không đi ra. Lý Ngôn Sơ bĩu môi nói, ta không thích loại này tiên giới, còn không bằng ở hạ giới tiêu diêu. Thúy Hoa rất tán thành, theo ta thấy, ta làm yêu đế không tính là gì, ngươi đi làm tiên đế có lẽ có thể cải biến cái thế đạo này. Lý Ngôn Sơ cười lớn nói, tiên đế à, ta nhìn dạng này một cái dám chó tiên đỉnh, dắt con chó ngồi ở phía trên đều so với hắn muốn làm tốt. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Chiều chân thái hư điện bên trong, yêu tộc mặt của lão giả sắc không ngừng biến hóa, mới rốt cục khôi phục bình tĩnh, trong mắt hiện hiện một vòng ý cười. Hôn tiểu tử này nói chuyện mặc dù không chút khách khí, có thể câu nói này nói ngược lại là không sai, dắt con chó đến cũng so hiện tại tiên đế mạnh. Chỉ bất quá lập tức hắn liền sửng sốt một chút, tự lẩm bẩm, hắn chẳng lẽ biết ta trong bóng tối thăm dò mới cố ý nói như vậy, chẳng lẽ hắn đã xem thấu bản thể của ta? Nếu như người bên ngoài cũng không khả năng, có thể tiểu tử này thiên nhãn hết sức lợi hại, cái kia cổ lao thời đại thiên nhãn chưa hẳn nhìn không ra. Chỉ bất quá sau đó yêu tộc này lão giả lại lâm vào trầm tư. Tiểu tử này sát phạt quyết đoán, hắn nếu đem thánh nữ lừa gạt chạy, những người còn lại bên trong có thể kế thừa đại vị nhân tuyển sao? Yêu tộc này lão giả ánh mắt có chút nghiêm trọng, hắn lập tức cảm thấy có chút buồn rầu. Lúc đầu muốn đem tiểu tử này cưỡng chế di rời, cứ như vậy hoàn toàn làm rối loạn an bài của mình. Thế nhưng là hắn từ vừa rồi cái kiếm màu tím đao khí phía trên cảm nhận được một cỗ đao đặc biệt ý, nhân hoàng lý hệ, vừa rồi đao ý không sai, tuyệt đối là nhân hoàng đao, hắn cùng nhân hoàng đến cùng quan hệ thế nào? Có phải là hay không nhân hoàng chuyển thế? Yêu tộc lão giả có chút chần chờ không chừng. Nếu là nói như vậy, chính mình có phải hay không muốn bao nhiêu trao đổi một chút tình cảm? Nhân hoàng có rất nhiều vị, có thể vị này nhân hoàng khác biệt. Lúc ở hạ giới là người hoàng, sau khi lên trời chính là đế quân. Câu Trần đế quân. Theo trên danh nghĩa tới nói, yêu đình là về vị này Câu Trần đế quân quản hạt, cũng liền về lý hệ quản hạt. Thế nhưng là vị này đế quân đã sớm biến mất không thấy. Có người nói chính là vẫn lạc, có thể từ đầu đến cuối vẫn chưa có người nào nói ra một cái tin tức xác thực. Vạn nhất hắn là vị kia nhân hoàng, vị kia Câu Trần đế quân chuyển thế, ta đem hắn làm mất lòng chẳng phải là muốn chuyện xấu. Yêu đình bật khởi vô vọng a. Yêu tộc lão giả tự lẩm bẩm. Cứ như vậy, hắn một mực tại thiên nhân giao chiến bên trong. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa khắp nơi thanh đồng trong tiên điện bộ trong thiên địa nói chuyện phiếm nói chuyện, những yêu tộc kia cao thủ nhìn thấy bọn hắn nhao nhao không tránh kịp. Rõ ràng là vây cánh, lại tự xưng không biết, như vậy công khai, đây cũng không phải là vương đạo, mà là bá đạo. Yêu tộc lão giả thần niệm thập phần cường đại, một bên tiên nhân giao chiến, một bên lưu ý Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa nói chuyện, càng nghe, sắc mặt càng là nghiêm trọng. Thân hình của hắn phiêu nhiên biến mất trong điện, đi vào Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa trước người. Lý Ngôn Sơ bất mãn nói, ta nói, ngươi làm sao luôn xuất quỷ nhập thần? Yêu tộc lão giả không lấy là sự, vừa cười vừa nói, trải qua lão phu thận trọng cân nhắc, dự định sắc phong thánh nữ là một đời mới đế nữ, ngày sau tiếp nhận yêu đế vị trí. Thúy Hoa, Hàn Huyên hội thiên, ta muốn tiếp nhận yêu đế. Chương 1413 trợ giúp, chương 1413 trợ giúp. Thúy Hoa lập tức sửng sốt một chút, lúc trước mong mà không được, bây giờ lại đưa tới cửa. Lý Ngôn Sơ lại hỏi, vì cái gì không trực tiếp kế nhiệm yêu đế? Yêu tộc lão giả giải thích nói, cần đi như thế cái quá trình, lại nói, muốn thông chi các đại yêu hoàng, các đại thế gia, nếu không hữu danh vô thực, như thế nào phục chúng đâu? Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua Thúy Hoa. Thúy Hoa lắc đầu, tiến lên khách khí nói, lão tổ cho bẩm, ta đã mất tranh đoạt đế vị chi tâm, nguyện yêu tộc vĩnh sương, hay là để người tài mới có đi. Yêu tộc lão giả mỉm cười nói, ngươi càng là không có đoạt vị chi tâm, lão phu lại càng thấy được ngươi phù hợp yêu đế vị trí, yêu đế trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, không cần nóng lòng, đợi hiểu dụ các đại thế gia, lão phu liền chủ trì ngươi đăng cơ nghi thức. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, không thể. Yêu tộc lão giả khẽ giật mình, thế nào? Lúc trước tiểu hữu không phải cũng là muốn giúp nàng dọn sạch chướng ngại, leo lên yêu đế vị trí sao? Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói, nàng yêu này đế không thể làm, tiên đình ngay cả ngươi cũng trêu chọc không được, nàng ngồi lên yêu đế vị trí, chẳng phải là trở thành cái đinh trong mắt của người khác, cái gai trong thịt. Yêu tộc lão giả nhíu mày, chuyện này lúc trước tiểu hữu không có nghĩ qua. Lý Ngôn Sơ buồn bã nói, lúc trước ta cho là ngươi ngăn lại được. Yêu tộc lão giả nói cách khác, hiện tại tiểu tử này cảm thấy ta không được. Lý Ngôn Sơ lôi kéo Thúy Hoa tay liền đi ra ngoài, giận dữ nói, yêu đình thế lực vốn là rắc rối phức tạp, giống một bãi vũng nước đục, làm gì xía vào đâu. Thúy Hoa âm thầm gật đầu. Yêu tộc lão giả, giống hắn loại nhân vật này, nhìn như tùy tâm sở dụng quyết định, trên thực tế không bàn mà hợp nhân quả chi đạo, liên lụy đến trong bóng tối rất nhiều bố cục. Hắn bấm ngón tay suy tính một phen, phát hiện Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa tại một khối sau, hắn ngay cả Thúy Hoa cũng suy tính không rõ. Hắn vội vàng gọi lại Lý Ngôn Sơ, trên người ngươi bản án gánh lấy huyết hải giống như quan hệ, lựa bộ Tần Thiên Tôn ngay tại bên ngoài tìm ngươi, đấu bộ Tam Chân cũng là như vậy, ngươi mang theo thánh nữ chính là hãm nàng tại bất chắc chi địa. Gặp Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa kiên trì rời đi, yêu tộc này lão giả thân hình hư không tiêu thất, lại xuất hiện tại trước người hai người, nghiêm mặt nói, ngươi cần phải biết. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, ta tự nhiên nghĩ rõ ràng. Yêu tộc lão giả lắc đầu, ta không phải nói với ngươi. Hắn nhìn về phía Thúy Hoa, Phượng yêu hoàng nhất lực đến đỡ ngươi, đem tâm huyết chút xuống ở trên người của ngươi, ngươi cứ đi thẳng như thế, xứng đáng bọn hắn sao? Thúy Hoa chần chờ một lát. Lý Ngôn Sơ bất mãn nói, uy, không cần đạo đức bắt góc. Yêu tộc này lão giả cũng không đi làm Lý Ngôn Sơ tư tưởng làm việc, hắn biết tiểu tử này gan to bằng trời, tùy ý làm vậy, là cái khó chơi nhân vật. Hắn liền đối với Thúy Hoa trầm giọng nói ra, ngươi phi thăng thiên giới, Phượng yêu hoàng ở trên trời Hà Chi bên cạnh tìm được ngươi, cho tới nay đối với ngươi cũng cực kỳ chiếu cố, mặc dù bọn hắn cố ý đến đỡ ngươi, có thể phần này chiếu cố luôn luôn thật sao? Ngươi cứ đi thẳng như thế, nỡ lòng nào? Thúy Hoa thở dài, Phượng yêu hoàng hoàn toàn chính xác đối với ta không sai. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói, ta tôn trọng chính ngươi quyết định, ngươi như muốn trèo lên yêu này đế vị trí, ta liền giúp ngươi đi tranh, nhưng nếu có người muốn can thiệp quyết định của ngươi, ta liền làm thịt hắn. Hắn nói chính là ta. Yêu tộc lão giả cười nói, tiểu hữu không phải là không đang quấy rầy quyết định của nàng. Lý Ngôn Sơ nắm ở lấy Thúy Hoa, nói đây là nữ nhân của ta, ai cần ngươi lo. Yêu tộc lão giả, nếu như không phải sợ hắn là Câu Trần Đế quân chuyển thế, thật đúng là muốn đánh hắn. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, lúc trước để cho ngươi cho nàng định ra yêu đế danh phận ngươi không nguyện ý, lệ mà lệ mề, ra sức thức tử, hiện tại ta muốn dẫn nàng đi, ngươi lại không nguyện ý, làm sao, ngươi cho rằng là ngươi nói tính, tên mõ giả. Yêu tộc lão giả, cho dù hắn là Câu Trần Đế quân chuyển thế, người không biết không tội, ta cũng muốn đắc tội. Khinh người quá đáng. Đồng nhiên, phía sau hắn chuyển tới một thuần hậu thanh âm nữ tử, hắn nói không sai. Yêu tộc lão giả không kiên nhẫn, người nào? Chỉ bất quá đại hắn thấy rõ ràng nữ tử này đằng sau, lập tức khí diễm liền tiêu tan mấy phần. Kỳ Mị Tương vừa trừng mắt, làm sao, người muốn đánh ta? Yêu tộc lão giả cười bồi nói, sao có thể chứ? Kỳ Mị Tương cau mày nói, ít một chút tính toán, ít một chút nhu đồ, ai phù hợp liền lập ai làm yêu đế, toàn lực phụ tá, tái hiện yêu tộc vinh quang của ngày xưa, dạng này không tốt sao? Yêu tộc lão giả thở dài, yêu đình nước rất sâu, bây giờ yêu đình không thể so với ngày xưa, muốn cân bằng, không phải chuyện gì đều có thể một lời mà quyết. Kỳ Mị Tương cười lạnh, đại minh tại lúc làm sao có phức tạp như vậy? Chuyện gì không phải một lời mà quyết? Yêu tộc lão giả thở dài, hắn muốn giải thích, thế nhưng là Kỳ Mị Tương cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, cầu thái phó, năm đó ta liền nói ngươi thiếu khuyết dương cương chi khí, ngươi còn không phục, hiện tại thế nào? Ngươi rất trọng trách này, ngươi gánh chịu nổi. Chó thái phó. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa liếc nhau, không phải họ Công tôn tới. Yêu tộc lão giả ho khan một tiếng, ngươi nói đúng, bây giờ yêu đình thật sự là quá mức không tốt, giữa lẫn nhau tranh nhau tính toán, căn bản ngưng tụ không đến một khối, là cần phải có một người đến ngưng tụ làm người. Sau đó hắn nhìn về phía Thúy Hoa, trầm giọng nói ra, bởi vậy ta lập nàng làm đế nữ, ngày sau tiếp yêu đế vị trí, cử hành nghi thức, danh chính ngôn thuận, thống soái quân hùng. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, cam đoan không được an toàn của nàng, làm yêu đế vị trí chính là bia sống. Yêu tộc lão giả nghiêm mặt nói, nàng kế nhiệm yêu đế đằng sau, ta tự nhiên sẽ toàn lực phụ tá, mà lại toàn bộ yêu tộc tài nguyên đều sẽ nghiêng ở trên người nàng, tu vi tăng lên nhanh chóng không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng. Lý Ngôn Sơ hắc hắc cười lạnh, ai biết ngươi có phải hay không đang lừa dối người. Yêu tộc lão giả khẽ miệng giật một cái, ta sẽ lừa dối ngươi cái này tiểu mao hài tử. Khó nói. Yêu tộc lão giả nghiêm mặt nói, ta lấy yêu tộc lịch đại tổ tiên phát thệ, như thánh nữ Lý Nhiễm kế nhiệm yêu đế vị trí, nô tất toàn lực phụ tá, dốc hết yêu tộc tài nguyên bồi dưỡng, nếu làm trái lời thề này, đại đạo băng diệt, hồn phi phách tán. Mặc dù phàm nhân phát lời thề một chữ đều không thể tin, thế nhưng là bực này đại năng phát thệ, từ nơi sâu xa tự sẽ có ứng kiếp chi thế. Lời thề thật đúng là không có khả năng luật phát. Nhưng dù cho như thế, Lý Ngôn Sơ y nguyên nhìn về phía Thúy Hoa, ngươi cảm thấy thế nào? Thúy Hoa hơi chút suy nghĩ, nói khẽ, nếu như thế, chỉ có thể cố mà làm. Yêu tộc lão giả trong mắt vui mừng, tốt, cứ làm như thế, ta cái này ra ngoài tuyên bố việc này. Yêu tộc lão giả rời đi. Kỳ Mị Tương đi tới, vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không liền muốn để hắn làm như vậy, vì ngươi đạo lữ tìm một cái bảo hộ. Lý Ngôn Sơ nói có sao? Ta vừa rồi thật muốn mang nàng đi. Kỳ Mị Tương cười nhạt một tiếng, hữu dung hữu nhu, tiên đình những phản tặc kia là sai nhìn ngươi. Thúy Hoa bản năng cảm thấy có chút nguy hiểm, nữ nhân này dáng vẻ ngàn vạn, dung mạo rất đẹp. Từ thân phận đến xem, yêu tộc lão giả đối với nàng lời nói cũng mười phần coi trọng, mà nàng đối với Lý Ngôn Sơ lại có chút thân mật, Thúy Hoa không khỏi cảm thấy có chút uy hiếp. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, tiên giới phản tặc. Ngươi nói là ta? Hắn cảm thấy Kim Vị Tương lời nói này có chút không minh bạch. Kim Vị Tương cười nói, bây giờ tiên đình là đẩy ngã cổ thiên đình thành lập, không phải phản tặc là cái gì? Lý Ngôn Sơ giật mình, rồi ra ngón tay cái, có đạo lý, bọn hắn rõ ràng là phản tặc, kể từ đó, ta ha không mới là trung thần lương tướng. Kim Vị Tương cười nhạt một tiếng, nói đúng ra, là già phản tặc cùng mới phản tặc. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên. Thúy Hoa càng xem càng không thích hợp, vội vàng xen vào nói, đạo hữu là ai? Lúc trước nàng nghe được thiếu niên Lộc Lẫy nói có cái nữ tử tiến vào trong động quật lĩnh ngộ yêu tộc kim thư, hẳn là người này. Có thể nàng đến cùng là ai? Kim Bị Tương cười nói, ta gọi Kim Bị Tương, ta vừa thấy được ngươi đã cảm thấy mười phần thân thiết, ngày sau ngươi là yêu đế, nhưng là muốn nhiều chăm sóc một chút ta. Nếu là lúc trước nhận biết Kim Bị Tương người, tất nhiên sẽ cảm thấy có vấn đề. Kim Bị Tương cũng không phải một cái người dễ nói chuyện như vậy, ngay cả yêu tộc lão giả nàng đều nói đối liền đối, mà nàng đối với Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa rõ ràng có phần thiện ý, dù là Thúy Hoa lúc này rõ ràng biểu hiện ra hơi không kiên nhẫn. Thúy Hoa hỏi, ngươi là thế gia nào người? Kim Bị Tương nói, ta họ Kim, tự nhiên là Kim gia. Thúy Hoa cười lạnh, yêu trong đỉnh căn bản cũng không có một cái Kim gia, ngươi cũng là Kim Ô. Kim Bị Tương gật đầu, không sai, chỉ bất quá sau lưng ta không có người nào duy trì, ta cũng không phải đến tranh đế vị, so sánh dưới, ta càng muốn nhìn hơn lấy ngươi làm yêu đế, hoặc là nói, yêu tộc đại thánh. Thúy Hoa nhíu mày, nàng cảm thấy cái này Kim Bị Tương trong lời nói tựa hồ có ý riêng, có thể nàng nhưng lại không biết cụ thể có ý tứ gì. Yêu đế liền yêu đế, vì cái gì còn muốn cố ý nói một chút yêu tộc đại thánh bốn chữ? Ánh mắt của nữ nhân này thật kỳ quái. Kim Bị Tương cười nói, Thúy Hoa, ngươi có thể yên tâm, cậu thái phó người mặc dù sợ điểm, nhưng nói chuyện hay là chắc chắn, yêu đế trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thúy Hoa khẽ giật mình, vô ý thức gật gật đầu, nhưng sau đó nàng liền kinh ngạc trừng to mắt, làm sao ngươi biết ta gọi Thúy Hoa? Tại yêu trong đỉnh, không có ai biết nàng cái tên này, chỉ biết là thánh nữ gọi là Lý Nhiễm. Lý Ngôn Sơ ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía nữ tử này, ngươi đến cùng là ai? Kim Bị Tương cười nói, Phật môn có tha tâm thông, thiên nhi thông, có lẽ là ta nghe lén các ngươi nói chuyện đâu. Lý Ngôn Sơ nói, ngươi dẫn ta tiến vào cái này thanh đồng trong tiên điện, đến cùng là vì chuyện gì? Kim Bị Tương nói ra, tự nhiên là vì chính ta, chẳng lẽ lại là vì để cho các ngươi đoàn viên? Nàng cười rời đi, lưu lại Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa không hiểu ra sao. Thúy Hoa tương nghĩ ngợi nói đến có chút kỳ quái, ta cảm thấy nàng có chút quen thuộc. Lúc này Kim Bị Tương rời đi không xa, Lý Ngôn Sơ hai tay chập ngón tay như kiếm, xẹt qua cái chán, thiên nhãn mở ra, thần quang lập lòe, chiếu hướng Kim Bị Tương. Có thể Kim Bị Tương trên thân lại có một đạo nồng đậm kim quang che giấu cảm giác của hắn. Kim Bị Tương quay người, làm sao, ngươi muốn nhìn ta không mặc quần áo dáng vẻ? Ngay trước ngươi đạo lữ mặt không tốt lắm đâu. Lý Ngôn Sơ nhìn không thấu nàng, lại bị nàng nói như thế nói chuyện, lập tức nhíu mày. Hắn thu thiên nhãn. Kim Bị Tương rời đi về sau, hắn đối với Thúy Hoa đạo, nàng cuối cùng nói câu nói kia ta luôn cảm giác có chút thâm ý. Thúy Hoa hơi chút suy nghĩ, nói có phải hay không là ngươi nguyên bản bụng trộm nhìn qua nàng không mặc quần áo dáng vẻ? Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, làm sao lại thế? Lại nói chính là nhìn qua, ta chẳng lẽ có thể không nhớ được? Thúy Hoa cười nói, thật sự là kỳ quái. Nguyên bản ta đối với nàng có chút ý, luôn cảm thấy nàng muốn câu dẫn ngươi, thế nhưng là nói với nàng nói chuyện, tâm ta lại bùng ra, ta cảm thấy nàng không phải muốn câu dẫn ngươi. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, vậy ngươi cảm thấy nàng đối với ta là? Thúy Hoa chân thành nói, ta cảm giác nàng muốn đánh ngươi. Lý Ngôn Sơ, sau đó Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, thất thanh nói, Kim Ô, nhìn xem có chút quen thuộc, không phải là Tiểu Kim hóa hình đi? Thúy Hoa ngơ ngẩn, Tiểu Kim Ô lúc ở hạ giới cùng nàng dạo chơi một thời gian rất dài, thậm chí ngay từ đầu Tiểu Kim Ô nghe không hiểu người khác nói thời điểm, hay là Thúy Hoa có thể cùng nàng đánh ra một đợt phối hợp phục kích địch nhân. Nàng cùng Tiểu Kim Ô tình cảm rất tốt, nghe Lý Ngôn Sơ nói như vậy, Thúy Hoa cũng kinh ngạc một chút. Nàng là Tiểu Kim hóa hình, nàng lúc đầu không có nghĩ tới phương diện này. Một cái là Tiểu Kim tương đối đặc thù, thẳng đến phi thăng thời điểm cũng không có hóa hình, mà thực thiết thú trước khi phi thăng đều đã hóa thành một thiếu niên. Còn nữa chính là ở trong mắt nàng, Tiểu Kim cho dù phi thăng cũng chỉ là một cái bình thường Kim Ô mà thôi, có thể nữ tử này thân phận không giống bình thường, ngay cả yêu đình vị lao tổ kia đối với nàng cũng mười phần khách khí. Thậm chí, ngay cả yêu đế người thừa kế loại sự tình này đều có thể tham dự. Đây là kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Mặc dù cái kia yêu tộc lão giả, cũng chính là con chó kia thái phó luôn miệng nói tiên đình không có gì pháp đúng tay, có thể liên quan tới ai đến kế nhiệm yêu đế trong chuyện này, chỉ sợ tiên đình cũng không có mấy người có thể một lời mà quyết. Hai người nhìn nhau có chút ngạc nhiên. Thúy Hoa tính tình hơi nóng nảy, nàng thân hình khẽ động, phiêu giật như gió, trực tiếp hướng Kim Bị Tương bay đi. Nàng đứng tại Kim Bị Tương trước mặt, hỏi, ngươi là Tiểu Kim? Kim Bị Tương kỳ đạo, cái gì Tiểu Kim? Lý Ngôn Sơ thân ảnh cũng xuất hiện, nhìn về phía Kim Bị Tương hết sức kinh ngạc. Thúy Hoa động dung nói, ta nhìn ngươi giống ta ở hạ giới thời điểm một người bạn. Kim Bị Tương nói khẽ, có đúng không? Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, hai tay cầm bước lên pháp quyết. Lúc trước Tiểu Kim Ô trong thức hải bị hắn đánh lên một dấu ấn. Bởi vì là cấn này, Tiểu Kim Ô cũng tốt, thực thiết thú cũng được, tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh. Lấy hắn lúc này cảnh giới, thôi động là cấn này, Tiểu Kim Ô hẳn là có cảm ứng mới đối. Mà lại bản thân hắn cũng hẳn là có cảm ứng, dù sao là cấn này chỉ là tại trong thần hồn. Có thể Lý Ngôn Sơ thôi động lạc ấn đằng sau, nữ tử trước mặt Kim Mị Tương sắc mặt như thường. Nàng nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, đạo trưởng là đang làm gì? Lý Ngôn Sơ nở nụ cười, không có gì, hẳn là chúng ta nhận lầm người. Kim Mị Tương quay người rời đi, tiến về chiều chân thái hư điện. Lý Ngôn Sơ đối với Thúy Hoa nói ra, lúc trước ta dùng thần hồn lạc ấn thăm dò nàng, nhưng cũng không có cái gì cảm ứng, có lẽ là đã gặp ở nơi nào nàng hóa thân đi. Có tiên nhân hóa thân, thậm chí sau đó giới đi tham gia một chút cơ duyên cấp đoạn, âm thầm bố cục. Nếu như lúc nào gặp qua cũng có nói. Thúy Hoa cũng nhẹ gật đầu. Nói đến thật đúng là nhìn qua một nữ tử tắm rửa, vị kia Côn Lôn tuổi trẻ tổ sư, có thể thấy thế nào đều không giống. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Kim Bỉ Tương thẳng đến tiến vào chiều chân thái hư điện bên trong, nàng trong tay áo tay lúc này mới chậm rãi buông ra. Nàng khẽ cắn bờ môi, tên hôn chứng này lại còn muốn kích phát lạc ấn, có thể lạc ấn này ta rõ ràng đánh tan. Nhắc tới cũng là kỳ quái, vừa rồi trong nháy mắt ký ức toàn bộ dâng lên trong lòng. Phản phất có một cái đại thủ trên tay nàng nhẹ nhàng phất qua, từ đầu tới đuôi, đại thủ này dị thường ấm áp, loại cảm giác này xuất hiện tại trên người nàng. Đây là bởi vì Lý Ngôn Sơ nguyên bản liền thường xuyên lột chim nguyên nhân. Lạc ấn mặc dù đã tiêu trừ, thế nhưng là có nhiều thứ lại tựa hồ như khắc ở trong lòng. Ngày đó ngươi mặc dù không có mở mắt ra, nhưng ta cũng coi là bị ngươi thấy hết, hết lần này tới lần khác ngươi hôn đả này lại toàn bộ đều không nhớ rõ, thậm chí cũng không biết. Kim Mị Tương nghiến răng nghiến lợi. Chương 1414 Trung Hưng Chi Chủ chương 1414 Trung Hưng Chi Chủ chiều chân thái hư điện. Yêu tộc lão giả đi ra, đối với Kim Mị Tương vừa chắp tay nói ra, đa tạ. Kim Mị Tương mặt lạnh xuống tới, tâm tình cũng trở nên bình tĩnh, không có lúc trước đối mặt Lý Ngôn Sơ lúc mạnh mẽ như vậy trong lòng ba động, cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách, cao cao tại thượng bình thường. Cho dù là yêu tộc này, lão giả đối mặt nàng thời điểm cũng hơi có vẻ có gấp. Kim Mị Tương lạnh nhạt nói, cảm ơn cái gì? Yêu tộc lão giả nói ra, lúc trước nếu không phải ngươi giúp ta nói chuyện, có lẽ liền thật làm cho tiểu đạo sĩ này đem tương lai yêu đế cho lừa gạt chạy. Kim Mị Tương lắc đầu nói, ta cái kia rõ ràng là giúp hắn. Yêu tộc lão giả trừng mắt nhìn, hiểu, ta đều hiểu. Kim Mị Tương thầm nghĩ, ngươi hiểu cái truy. Yêu tộc lão giả thử dò xét nói, kỳ thật ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, vì cái gì ngươi không nguyện ý đi ra kế nhiệm yêu đế, ngươi như nguyện ý? Kim Mị Tương ngắt lời hắn, Kim Ô làm yêu đỉnh chủ làm thịt thời gian đã qua, nghịch thiên mà đi, muốn tái hiện tổ thượng vinh quang, ngay cả đại huynh nhân vật như vậy đều vẫn lạc, ta thì như thế nào đảm đương lên? Yêu tộc lão giả hỏi, ngươi vì cái gì hết lòng tin theo thánh nữ Lý Nhiễm đảm đương lên? Kim Mị Tương cười nói, nàng tự nhiên xứng đáng, ngươi không phải cũng nhìn ra cái gì tới, có vị tiểu đạo sĩ kia cho nàng làm người hộ đạo, yêu đế vị trí nàng tự nhiên ngồi ổn. Lý Ngôn Sơ bây giờ rõ ràng là tiên giới phản tặc, mà lại bị đấu bộ lửa bộ tiên giới tán nhân truy sát, thế nhưng là vị này yêu đỉnh cộng tôn yêu tộc lão giả nghe nói như thế cũng không có phản bác. Ngươi cũng đã gặp hắn xuất thủ. Yêu tộc lão giả chỉ là loại kia đao ý nhân hoàng đao ý. Kim Mị Tương khẽ giật mình, không biết hắn đang nói cái gì, chậm rãi nói ra, thần hồn lạc ấn của hắn có thể cho yêu tộc thực lực tăng nhiều, thậm chí đột phá nguyên bản thực lực hạn chế, thiên phú hạn chế. Lúc ở hạ giới, Lý Ngôn Sơ cũng chỉ là có chút kỳ quái mà thôi, hắn cho là một chút đặc thù nguyên thần cũng có thể làm đến. Nhưng trên thực tế, toàn bộ tiên giới cũng không có nói ai bằng vào một dấu ấn liền có thể để cho mình tọa kỵ thực lực tăng nhiều. Yêu tộc lão giả độc dung, ngươi nói là sự thật. Kim Mị Tương có chút gật đầu. Yêu tộc lão giả thoải mái nói không sai, câu Trần Đế quân thống ngự yêu tộc, chỉ có thần hồn lạc ấn của hắn mới có thể đưa đến tác dụng này. Suy đoán của ta không có sai. Hắn lập tức hít sâu một hơi. Chỉ bất quá sau đó hắn có chút kỳ quái nhìn xem Kim Mị Tương, ngươi là thế nào biết đến? Kim Mị Tương khẽ miệng giật một cái, ta đã từng thấy qua hắn lạc ấn một đầu ăn sát thú. Nói xong câu đó đằng sau, Kim Mị Tương quay người rời đi, trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Yêu tộc lão giả một mặt mờ mịt. Ở đâu ra sát khí? Hắn bấm ngón tay tính toán một cái, chẳng lẽ là chiều này hư thái hư điện bên trong tiến vào địch nhân? Thanh đồng tiên điện linh khí rồi rào, Lý Ngôn Sơ dứt khoát ở chỗ này tu hành, Thúy Hoa cũng cùng hắn cùng nhau tu hành. Nàng Đông Hoàng Đại Đạo trải qua chính là yêu đế truyền thừa, không phải tầm thường. Lúc tu luyện sau lưng có vòng xoáy khổng lồ, phản phất một cái vòi rồng nhỏ một dạng hướng nàng tụ đến. Lý Ngôn Sơ nhìn xem cũng là hết sức kinh ngạc. Yên lặng vận chuyển bát cửu huyền công. Như vậy tu luyện hai ngày đằng sau, cái kia yêu tộc lão giả mang theo Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa cùng nhau đi vào ngoại giới. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có thiếu niên kia lộng lẫy, Liêu Như Ý cùng yêu tộc cao thủ. Chúng yêu hoàng nhau đến đây. Những này được đưa vào đi yêu tộc cao thủ đi ra đến, ngay cả lão tổ cũng từ thanh đồng trong điện đi ra, càng là kinh thán không thôi. Có đại sự sắp xảy ra. Không sai, theo ta thấy, yêu đế vị trí chỉ sợ muốn định ra kế nhiệm người. Không sai, không phải vậy lão tổ sẽ không dễ dàng rời đi nơi đây. Yêu tộc lão giả thanh âm uy nghiêm, như là hồng trung bình thường quanh quẩn ở giữa thiên địa, thánh nữ Ly Nhiễm, phẩm tính cao khiết, tại tất cả con em bên trong siêu quần bật tụy, nay là đế nữ, một tháng sau đằng sau tổ chức đăng cơ điện lễ, kế nhiệm yêu đế. Chỉ là rất bình tĩnh một bàn, tuy nhiên lại để chúng yêu hoàng trực tiếp ngồi không yên. Đám người kinh ngạc không thôi. Ngược lại là những yêu tộc kia cao thủ lúc này nhao nhao cúi đầu. Kim Đông Quân trong mắt còn có chút không cam lòng, thế nhưng là hắn cũng có chừng suy đoán. Dù sao lúc trước bọn hắn đều không có thông qua tiên khí khảo nghiệm, không có đi vào lĩnh ngộ yêu tộc lưu lại thần tàng bí sách. Chỉ là không có nghĩ đến lao tổ quyết đoán nhanh như vậy, trực tiếp để thánh nữ là đế nữ, một tháng chi đằng sau liền muốn kế thừa đế vị. Tin tức này mặc dù ngắn, tuy nhiên lại mang ý nghĩa yêu tộc bên trong muốn gió nổi mây phun, đầu tưởng biến hóa đại kỳ. Ở bên ngoài những yêu này hoàng yêu tộc thế gia trực tiếp chấn động không thôi. Sau một tháng liền muốn tổ chức đăng cơ điện lễ, nhanh như vậy. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi. Chỉ bất quá yêu đình lão tổ uy tín vô cùng cao, chính là đương kim yêu đình cộng tôn. lao tổ đều lên tiếng, việc này đã định ra tới. Đám người không khỏi thở dài. Có người vì thế từ chư thiên trong vạn giới tìm tới cường đại huyết mạch, dốc hết tài nguyên, bồi dưỡng vài năm, không nghĩ tới thất bại trong gang tấc. Liêu Như Ý cất cao giọng nói, đám người tham viếng đế nữ. Tại yêu này đỉnh lão tổ uy nghiêm phía dưới, đám người nhao nhao quỳ xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, những cái kia cường đại yêu hoàng yêu đỉnh thế gia tộc trưởng cùng nhau quỳ xuống, từng vị tồn tại cường đại thấp kém đầu lâu của bọn hắn. Thúy Hoa bước ra một bước, hưởng thụ lấy thời khắc này vinh quang. Hoàn toàn chính xác so làm yêu tộc đại thánh uy phong. Thúy Hoa thầm nghĩ, những yêu này đỉnh thế gia, những cái kia yêu hoàng mặc dù trong bóng tối xử rất nhiều ngáng chân, vì tranh đoạt yêu đế vị trí, không tiếc tại mấy vạn năm trước cũng đã bắt đầu bố cục, thế nhưng là tại yêu tộc này, lão giả tuyên bố Thúy Hoa là đế nữ đằng sau, thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, cũng không có bất kỳ biến số phát sinh. Yêu đỉnh đối với chính thống tán thành có lẽ so ta tưởng tượng muốn càng thêm coi trọng. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, sau một tháng, hay là đồng dạng địa phương, tại Thanh Đồng Tiên Điện trước đó dựng lên một tòa đại cao. Lúc này, từng vị cường đại yêu hoàng giống kỳ lân, con ác thú, đào nột, cùng kỳ nhau nhau tại dưới đại xem lễ. Bất luận bọn hắn cường đại đến cỡ nào, cũng chỉ có thể ở phía dưới chiều bái. Yêu tộc thế lực 89/10 đều tới, thời gian một tháng đầy đủ bọn hắn từ bằng vào truyền tống trận từ các nơi chạy đến, lại nói, lúc trước có thực lực những cái kia đều đã tự mình đến đây, vốn là tại phụ cận. Yêu tộc lão giả tự thân vì Thúy Hoa lên ngôi. Lúc này Thúy Hoa thần sắc lạnh lùng, ở sau lưng nàng có một vòng đại nhật. Thúy Hoa cả người tại đứng tại trong vầng sáng, phản phất một vị đứng tại nhật luân bên trong thần nữ, thanh lãnh tuyệt trần. Mênh mông thần lực gia trì, cho người ta một loại như vực sâu biển lớn cảm giác. Chúng yêu hoàng lúc này cũng ở trong lòng sinh ra cúng bái chi ý, trở nên càng thêm vui lòng phục tùng. Thúy Hoa bản nhân tu vi mặc dù đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng là chỉ là tại tiên vương cấp độ. Nàng đang tiếp thụ lên ngôi trước đó từng cùng Lý Ngôn Sơ tách ra, bởi vậy Lý Ngôn Sơ cũng không biết vòng này vầng sáng là bảo vật gì. Thế nhưng là có thể làm cho chúng yêu hoàng lòng sinh cúng bái chi ý, tất nhiên không phải vật tầm thường. Có vòng này vầng sáng tại, cho dù là tiên quân cũng không gây thương tổn được nàng mảy may. Kim Mị Tương đứng tại Lý Ngôn Sơ bên cạnh, nhẹ nhàng nói ra. Lý Ngôn Sơ hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Kim Mị Tương nói rất khó chính xác hình dung nó, nếu như nhất định phải nói lời nói, có lẽ có thể xưng là đạo hạnh. Đạo hạnh? Lý Ngôn Sơ nói có ý tứ gì? Kim Mị Tương giải thích nói, chỉ có kế nhiệm yêu đế người sẽ có được loại này giá trị. Thúy Hoa thân ở tại vầng sáng này bên trong, bình thường tiên quân cũng không phá nổi phòng ngự của nàng, ẩn chứa trong đó rất nhiều đại đạo, lĩnh ngộ đứng lên cũng sẽ mười phần tùy tiện. Lý Ngôn Sơ tán thán nói, đây quả nhiên là tốt bà bối. Yêu đình vẫn còn có chút nội tình. Kỳ Mị Tương hỏi, ta nghe chó Thái Phó nói, những cái kia cổ lão tiên khí bị ngươi mang đi. Những cái kia đều là cổ yêu đình lưu lại binh khí, lại ẩn chứa dị chủng đại đạo, không phải tầm thường. Lý Ngôn Sơ cười nói, có sao? Kỳ Mị Tương xem thường, những cái kia yêu đình tiên khí uy lực vô tận, tuy có chút tàn phá, cũng so Nam Đấu Lục Ti trấn cung tiên khí còn cường đại hơn, có thể nàng cũng không tâm động. Trên thực tế, nàng quan tâm hơn chính là từ lần trước Lý Ngôn Sơ cưỡng ép thôi động lạc ấn kia đằng sau, loại cảm giác này lúc nào cũng xuất hiện trong lòng của nàng, bây giờ một cùng Lý Ngôn Sơ tới gần một chút liền phảng phất có một người nam tử đại thủ đang vuốt ve toàn thân của mình. Trước kia hóa thành tiểu kim ô thời điểm ngơ ngơ ngắc ngác, chân linh chưa từng khôi phục còn không quá quan trọng, nhưng lúc này nàng là một cái nữ tử thành thục hình tượng, bàn tay lớn kia ở trên người lướt qua, để thân thể của nàng không khỏi căng cứng. Trạng thái này, tại ở gần Lý Ngôn Sơ thời điểm càng lợi hại. Hết lần này tới lần khác trong lòng còn có thân cận chi ý, khó mà dứt bỏ. Kim Mị Tương bất động thanh sắc rời mấy bước, nói sang chuyện khác. Nàng ngồi lên yêu đế vị trí không phải là ngươi muốn. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên. Kim Mị Tương mỉm cười nói, yêu đỉnh có được cỡ nào tài phú, nếu chỉ là một cái hư danh, các đại yêu hoàng còn cần lấy mạng đi tranh sao? Điểm ấy ngươi tự nhiên có thể thấy rõ, lấy lui làm tiến, lật bàn, không phải là ngươi ưa thích làm sự tình. Lý Ngôn Sơ nhìn thật sâu nàng một chút, chúng ta trước đó có phải hay không gặp qua? Là lấy thân phận gì gặp? Kim Mị Tương trừng mắt nhìn, ngươi đoán. Nàng xoay người sang chỗ khác, tiếp tục xem hướng cái này kế vị đại điện. Bọn hắn đứng xa chút, bởi vậy không cần bị xuống thăm viếng. Lý Ngôn Sơ thử dò xét nói, "Tiểu Kim Ô." Kim Mị Tương thân thể mềm mại cứng đờ, lại lặng lẽ nói, "Ta mặc dù bản thể là Kim Ô, thế nhưng là ngươi gọi ta như vậy cũng là quá thân mật chút, Kim Đông Quân cũng là Kim Ô, cũng không thấy ngươi gọi như vậy hắn." Lý Ngôn Sơ nhếch miệng, ta cho hắn mặt. "Tiểu Kim Ô cái tên này là chuyên môn, không phải con nào Kim Ô đều có thể bị gọi như vậy." Hắn nói cực kỳ tự nhiên, tựa hồ chỉ là tại tự thuật một kiện đương nhiên sự tình mà thôi. Kim Mị Tương khẽ miệng không tự giác có chút dương lên. Lý Ngôn Sơ nhìn xem trên đài cao thân ở một vòng ánh sáng choáng bên trong tư thế hiên ngang Thúy Hoa, trong mắt dù sao cũng hơi vẻ lo âu, ta biết lão đầu kia có biện pháp, thế nhưng là yêu đỉnh những người này lòng lang dạ thú, thế lực sau lưng lại rắc rối phức tạp, Thúy Hoa thật có thể đè ép được bọn hắn sao? Kim Mị Tương trầm giọng nói, trong thời gian ngắn là không có việc gì, vòng này vầng sáng chính là yêu đế biểu tượng, yêu tộc đại đế không chỉ có là một cái tên tuổi, hay là trong huyết mạch đắc chế. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Điểm ấy ngược lại là hắn không hề nghĩ rằng, nguyên bản hắn chỉ là cảm thấy nhiều người như vậy đến đoạt cái địa vị này, khẳng định mang ý nghĩa phía sau có vô cùng chỗ tốt, không nghĩ tới bây giờ liền đã bắt đầu thấy mánh khỏe. Kim Mị Tương cười nói, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết, nói đúng ra, Thúy Hoa ngày sau liền sẽ biết. Lý Ngôn Sơ có chút gật đầu. Hy vọng như vậy. Vòng này vầng sáng làm nổi bật toàn bộ Thúy Hoa cả người phong thái vô song. Loại kia đế khí tức càng làm cho yêu tộc những yêu này hoàng gia chủ trong lòng nhiệt huyết bị nhen lửa. Bây giờ yêu đình tình trạng cũng không tốt, bọn hắn đầu nhập vào tiên đình cũng tốt, giữa lẫn nhau liên lạc cấu kết cũng tốt. Có thể ở đây lúc giờ khắc này, trong lòng bọn họ là thuần túy, muốn tái hiện năm đó yêu đình rầm rộ. Đợi cho đăng cơ đại điện kết thúc về sau, Lý Ngôn Sơ đi gặp Thúy Hoa. Thúy Hoa cả người khuôn mặt uy nghiêm, thần sắc lạnh lùng, cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Nhưng tại nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau băng tuyết tan rã, cười nói, mệt mỏi quá a. Lý Ngôn Sơ nói, ngươi tiếp nhận yêu đế vị trí, ngày sau chỉ sợ bận bịu sự tình còn có rất nhiều. Lúc này yêu tộc lão giả xuất hiện, bên cạnh hắn đi theo thiếu niên kia Lộc Lẫy. Lý Ngôn Sơ có chút gật đầu, xem như cùng yêu tộc lão giả bắt chuyện qua, vừa cười đối với Lộc Lẫy nói, chúng ta lại gặp mặt. Thiếu niên Lộc Lẫy khách khí cười cười. Lý Ngôn Sơ hỏi, như ngươi mong muốn, nàng tiếp yêu đế vị trí, sau đó sẽ có cái gì an bài? Yêu tộc lão giả trầm giọng nói, sau đó sẽ một lần nữa tổ kiến yêu đình, cần bổ nhiệm một chút quan viên, văn thần võ tướng, đây là một cái cực kỳ chuyện phức tạp, trong thời gian ngắn, chỉ sợ nàng sẽ càng ngày càng bận rộn, không có thời gian cùng ngươi tiếp khách. Lý Ngôn Sơ gật đầu, lý giải, muốn nhận vương miện tất nhận nó nặng thôi. Dù sao cũng là yêu đình trung hương chi chủ, cũng không phải vong quốc chi quân, tự nhiên có rất nhiều chính vụ. Yêu tộc lão giả nhìn Lý Ngôn Sơ cái dạng này ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng người tiểu đạo sĩ này sẽ phá, vẫn như cũ sẽ như vậy ngang ngược vô lý, thật không nghĩ đến lại phối hợp như vậy. Trong lòng của hắn khẽ động, quả nhiên, cái này tặc đạo sĩ bản ý chính là muốn cho Lý Nhiễm tiếp nhận yêu đế vị trí, lúc trước chỉ là uy hiếp ta. Không đối, có lẽ còn cất giấu một tầng ý tứ, bản thân hắn chính là như vậy thiên mã hành không, nếu thật là tiếp không được yêu này đế vị trí, hắn khả năng thật sẽ mang thánh nữ rời đi, ai nha, cùng người này liên hệ thật sự là đau đầu, động một chút lại là bản. Yêu tộc lão giả thầm nghĩ. Sau đó mấy ngày, mới đầu Lý Ngôn Sơ còn có thời gian cùng Thúy Hoa tại một khối nói chuyện phiếm tâm sự. Có thể về sau Thúy Hoa sự tình càng ngày càng nhiều, yêu đình một lần nữa thành lập, một chút chức quan cũng cần tìm người đi đảm đương, thái phó, ngự sử, trái điều hộ, hữu đô hộ, ba quan đều cấm lang chờ chút. Những vị trí này sớm đã có người để mắt tới, đây đều là yêu trong đình chức vị quan trọng. Phượng yêu hoàng nhảy lên trở thành thái phó, quyền cao chức trọng, Phượng gia tử đệ bên trong cũng có thật nhiều người an bài tiến yêu trong đình. Dù sao nàng là ủng hộ Thúy Hoa lên đài thứ nhất đáng tin. Yêu đình vừa lập, rất nhiều đại sự lao tâm phí thần, rất không dễ dàng. May mắn của yêu đình nguyên bản liền chế độ hoàn thiện, chức quan cũng 10 phần hoàn thiện, mỗi người quản lý chức vụ của mình, lại đếm rõ số lượng ngày, Thúy Hoa trên cơ bản không có thời gian gặp Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ sớm đã đem một nhóm tia cổ yêu đình tiên khí giao cho Thúy Hoa. Mấy ngày nay vô sự, hắn dự định tạm thời rời đi yêu đình. Dù sao, hắn tại yêu đình liền sẽ hấp dẫn rất nhiều đến từ tiên giới ánh mắt. Đây không phải Lý Ngôn Sơ bản ý, Thúy Hoa bây giờ ngồi ở vị trí cao, yêu đình bách phế đại hưng, hắn cũng hy vọng Thúy Hoa có thể chân chính trở thành một đời yêu đế. Hắn rời đi yêu đình chi sau, liền đột nhiên cảm giác được không đối. Lại phi hành mấy chục vạn dặm đằng sau ngừng lại, thản nhiên nói, theo ta lâu như vậy, còn không nhiệt hơn. Hư không chi trung truyền tới một thanh âm, phiêu phiêu miểu miểu, một cái sẽ chỉ cầm nữ nhân thế tiểu bạch kiểm, khẩu khí vậy mà như thế khinh cuồng. Người này thanh âm phảng phất ở khắp mọi nơi. Lý Ngôn Sơ hơi nhướng mày, quắc, cút ra đây. Trên thân khí huyết cuộn cuộn, mênh mông giống như đại dương. Hư không chi trung một bóng người vậy mà thật bị hắn bước đi ra. Chương 1415 tiên quân thực lực, chương 1415 tiên quân thực lực bị từ hư không trung bước đi ra nam tử hai mắt như đuốc, tiếp cận Lý Ngôn Sơ, hơi kinh ngạc. Ta tưởng là ai chứ, bại tướng dưới tay bây giờ vậy mà chủ động đưa tới cửa. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Nam tử này không phải người bên ngoài, chính là Cùng Kỳ Yêu Hoàng. Cùng Kỳ Yêu Hoàng lúc trước bại vào Lý Ngôn Sơ, thôi động tổ thượng chuyển xuống một tấm tiên lục mới khó khăn lắm chạy trốn. Lúc này hắn thản nhiên nói, xưa đâu bằng nay. Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, lúc trước để cho ngươi chạy, bây giờ chính ngươi đưa tới cửa, còn dám cùng ta thời gian dài như vậy. Cùng Kỳ Yêu Hoàng cười nói, bất quá là ỷ vào pháp bảo lợi hại mà thôi, thật cho là người bên ngoài trị không được ngươi. Nếu bàn về chân thực bản lĩnh, ngươi cùng ta cách xa nhau rất xa. Hư không chi chung lại có một luồng khí tức kinh khủng hiện hiện, không gian đều có chút vặn mèo. Người này vừa hiển hóa ra thân hình, thiên địa liền lập tức tối sầm lại. Ngươi tại yêu đình trong tổ địa làm giữ, trợ thánh nữ cướp đoạt yêu đế vị trí, thật cho là chúng ta những người này làm mù. Kim Đông quân bọn người là chúng yêu hoàng, các đại thế gia đến nữa, lần này đi vào lại bị Lý Ngôn Sơ ác độc mà trừng trị một trận, liệt yêu đế vị trí truyền thừa tư cách cũng không có. Cùng Kỳ Yêu Hoàng ghi hận trong lòng, lại cùng Lý Ngôn Sơ có thù cũ, bởi vậy liền đuổi theo. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, tân triều vừa lập, ngươi không đi hiệu lực yêu đình lại chạy tới chịu chết. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Cái kia đạo để hư không vặn mẹo thân ảnh hiện thân, thản nhiên nói, yêu hoàng tử ác thú. Người này dị thường khôi ngô, một thân khí thế hung ác. Một cái tiên phong đạo cốt lao nhân cũng đi ra, yêu hoàng hỗn độn. Còn có một cái trung niên áo tím cũng hiện thân, đem Lý Ngôn Sơ vây quanh, yêu hoàng đạo đột. Tứ đại yêu hoàng đem Lý Ngôn Sơ vây quanh, ánh mắt bất thiện. Lý Ngôn Sơ nói có thể từng tại tân triều đảm nhiệm cái một quan nửa trước. Hắn đột nhiên hỏi ra câu nói này. Yêu hoàng tử ác thú cười lạnh, một cái tiểu nữ hoa làm yêu đế vị trí, vốn cũng không phục người tâm, lão tử mới không đi cấp cái gì quan trước đâu. Lý Ngôn Sơ có chút gật đầu. Vậy là tốt rồi, tân triều vừa lập, ta nếu là giết dưới tay nàng bần quan võ tướng, chuyện này không tốt lắm. Yêu hoàng tử ác thú cười lạnh. Tứ đại yêu hoàng bên trong, tiêu giao nhất hỗn độn cũng có người phục thị, môn hạ cũng có đệ tử đạo đồng. Hết lần này tới lần khác chính là hắn lấy thôn vệ mà sống, bốn chỗ du đãng, đến bây giờ cũng là lẻ loi một mình. Bất quá, nếu bàn về chân thực bản lĩnh, trừ hỗn độn có thể vượt qua hắn, tứ đại yêu hoàng bên trong mặt khác hai cái yêu hoàng thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Lúc này tứ đại yêu hoàng đem Lý Ngôn Sơ bao bọc vây quanh. Trên người bọn họ yêu khí trung thiên, hung thần ác sát, một thân khí thế hung ác để không gian một trận bặm mẹo. Chỉ bất quá lúc này, hư không chi trung đống nhiên chuyển tới một thanh âm thanh lạnh lùng nói, lớn mật. Một vòng ánh sáng choáng sáng lên, phảng phất thái dương bình thường. Trong vầng sáng là một cái nữ tử tuyệt sắc, trên người áo giáp để nàng cả người lộ ra tư thế hiên ngang. Tứ đại yêu hoàng lúc này ánh mắt bất thiện. Trong vầng sáng nữ tử đối bọn hắn có tự nhiên áp chế không nói, càng làm cho bọn hắn khó mà sinh ra lòng phản kháng. Yêu trong đỉnh, biệt đích yêu hoàng còn dễ nói một chút, cái này tứ hung từ xưa đến nay chính là tạo phản làm chủ, kiệt ngạo bất tuần. Yêu hoàng tử ác thú nói bệ hạ, đây là chúng ta cùng hắn ân đoán cá nhân, xin mời bệ hạ không cần hỏi đến. Trong vầng sáng Thúy Hoa băng lãnh mở miệng, ngươi nói là ta không còn được. Yêu hoàng tử ác thú bản năng đối với nàng có chút e ngại, đây là Thúy Hoa tiếp đế vị đằng sau đối với hắn áp chế. Bất quá, con ác thú hung tính cực nặng, lạnh lùng nói, chính là. Mặt khác ba vị yêu hoàng cũng không có tỏ thái độ, nhưng lúc này, không có tỏ thái độ chính là tốt nhất tỏ thái độ. Tân triều vừa lập, yêu đế đăng cơ. Bọn hắn lại là bộ dáng này, xem yêu đế pháp chỉ như không, bản thân cái này chính là một loại xem thường. Thúy Hoa thản nhiên nói, các ngươi cũng là ý tứ này. Thúy Hoa lại hỏi một lần, cái này khiến ba vị yêu hoàng cảm thấy vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cùng kỳ lạnh lùng nói, không sai. Bọn hắn cảm thấy nữ tử này hay là quá non chút, tuổi còn nhỏ là cái gì yêu đế đâu. Trong hậu cung làm cái phi tử còn tạm được. Chỉ bất quá có đế bị áp bách chi lực, bọn hắn cũng không dám nhiều lời. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, ta có thể chặt bốn người bọn họ. Thúy Hoa lắc đầu. Vẫn luôn là ngươi đứng tại phía trước ta thay ta che gió che mưa, bây giờ ta đã leo lên yêu đế vị trí, có một trận chiến liền để cho ta tới đánh. Thúy Hoa nhẹ nhàng bước ra một bước. Tứ đại yêu hoàng lập tức đem đạo tràng triển khai, trên người bọn họ khí tức mười phần nặng nề. Lập tức yêu khí trùng thiên, mây đen cuồn cuộn. Cùng kỳ tế lên tiên gia trọng bảo, vô cực trùng. Con ác thú hiện ra chân thân, có thể nuốt nhả ra nhật nguyệt, hắn tôn chính là cực mạnh tiên khí. Đao nốt tế lên một bụng quả vàng. Trong bốn người cường đại nhất yêu hoàng hỗn độn tế lên một cây phất trần. Đây đều là truyền thừa chí bảo. Lý Ngôn Sơ vẻ mặt nghiêm túc. Trong bốn người, hỗn độn yêu hoàng thực lực cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, thanh kia phất trần cũng là cực kỳ nguy hiểm. Kim Đông Quân là yêu tộc cẩn tàng cao thủ, tài nguyên nghiêng, có truyền thừa chi bảo. Thế nhưng là nếu thật là cùng yêu hoàng hỗn độn giao thủ, Lý Ngôn Sơ cho là chỉ sợ mấy chiêu phía dưới cũng sẽ bị cầm xuống. Bất quá sau đó một màn, để Lý Ngôn Sơ đều có chút chấn kinh. Thúy Hoa nhẹ nhàng nâng tay, một đạo quang mang soi đi qua. Yêu hoàng hỗn độn trong tay phất trần sắc bén không gì sánh được, có thể cắt chém không gian, thế nhưng là trong nháy mắt đã bị bắt giữ, ngã nhào trên đất không thể động đậy. Lý Ngôn Sơ trợn mắt hốt mồm. Mặt khác ba vị yêu hoàng đồng dạng kinh ngạc, trong lòng hãi nhiên. Con ác thú hung nhất trực tiếp đằng không mà lên, mở ra miệng rộng muốn đem Thúy Hoa nuốt vào trong bụng. Thế nhưng là Thúy Hoa nhẹ nhàng khoát tay, trong vầng sáng một đạo quang mang rơi xuống, con ác thú yêu hoàng lại bị trấn áp xuống dưới. Yêu hoàng đào nột cùng kỳ kinh ngạc không gì sánh được. Bọn hắn muốn chạy trốn, khả Thúy Hoa trở tay liền đem bọn hắn hai người trấn áp lại. Hai người lập tức không thể động đậy. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc, vừa ra tay liền tứ đại yêu hoàng cùng nhau bị trấn áp lại. Thúy Hoa đem bốn kiện chí bảo thu vào, thản nhiên nói, tân triều vừa lập, cần lập uy, mà đứng uy biện pháp tốt nhất chính là giết người, nhưng ta không muốn như vậy, hôm nay liền tha thứ các ngươi một mạng. Tứ đại yêu hoàng hãi nhiên, liền ngay cả hung nhất con ác thú cũng nói không ra nói đến. Hỗn độn yêu hoàng nói đa tạ bệ hạ. Thúy Hoa nói tội chết có thể miễn, tội sống có tha, trước đem các ngươi trấn áp, chịu tội cái khác thương nghị. Tứ đại yêu hoàng lúc này còn có thể nói cái gì, cúi đầu xuống cung kính nhận tội. Thư không chi trung từng đạo lại một đạo bóng người hiện hiện, Thúy Hoa ánh mắt đảo qua đám người. Từng vị kia cao thủ cường đại đều là một chút yêu hoàng, còn có thế gia gia chủ, họ Mộc lao nhân cũng ở hàng ngũ này. Nguyên lai, lúc trước đám người vẫn luôn ở bên cạnh, đứng ở trong hư không. Lúc này đám người cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ thánh minh, nhân đức quan hậu, quả thật ta yêu đỉnh chi phúc. Núi này hô biển động giống như thanh âm làm người ta kinh ngạc không thôi, lại so lúc trước càng nhiều mấy phần chân thành. Thúy Hoa trong mắt chứa ý cười, truyền âm cho Lý Ngôn Sơ. Lúc trước ta phát hiện bọn hắn một mình rời đi tổ địa, liền cảm giác bọn hắn lòng sinh làm loạn, một đường truy tìm mà đến. Đáng tiếc, ta chỉ có thể hộ tống ngươi đến chỗ này, yêu đỉnh công việc bề bộn, như gặp chuyện đưa tin cho ta, thiên lý vạn lý ta cũng sẽ đi. Lý Ngôn Sơ trong lòng ấm áp, truyền âm nói, đà tạ bệ hạ. Thân thể của hắn không người xuống. Thúy Hoa nhếch miệng lên, hướng về phía Lý Ngôn Sơ nhất đưa tay, bình thân. Nàng tranh yêu đế vị trí vì chính là có thể che chở ở Lý Ngôn Sơ. Sau đó nàng muốn nhất thống yêu tộc thế lực, đến lúc đó cũng liền có đối với tiên đình nói chuyện buôn liếng. Tứ đại yêu hoàng bị tóm, mang về yêu đình xử trí, kết quả của bọn hắn tất nhiên sẽ không quá tốt. Tứ đại yêu hoàng hãi nhiên, thánh nữ lại có loại đạo này đi, cái này đế vị kém một bước, vậy mà kém nhiều như vậy, đáng hận những này xấu bụng rồi. Từng cái ở bên cạnh liền không có một cái lên tiếng ngăn cản. Rõ ràng là muốn mượn tay của chúng ta thăm dò thánh nữ thực lực, bọn này cỏ đầu tượng. Tứ đại yêu hoàng trong lòng giận mắng, thật chung quanh những này thế gia cổ lão yêu hoàng sống chết mặc bây. Thúy Hoa cũng không có ở chỗ này ở lâu, cùng Lý Ngôn Sơ cáo biệt đằng sau liền đem người rời đi. Bây giờ nàng thật giống như là một vị nữ đế bình thường. Có Bồ Tát tâm địa, cũng có lôi đình thủ đoạn. Tân đình vừa lập, tùy tiện giết người tự nhiên là không tốt, thế nhưng là một vị nhường nhịn cũng chỉ sẽ để cho những yêu này đỉnh thế lực xem nhẹ. Bởi vậy bây giờ loại phương thức xử lý này mới là ổn thỏa nhất, có thể từ từ suy yếu tứ đại yêu hoàng thế lực. Lý Ngôn Sơ một lần nữa khởi hành, trong lòng của hắn một mực cảm khái tiên quân cùng tiên vương ở giữa chênh lệch vậy mà như thế to lớn, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hỗn độn pháp lực lực so với chính mình muốn hùng hồn nhiều. Hắn cho mình một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, mà cùng kỳ yêu hoàng trên thân rõ ràng cũng có một loại hơi thở cực kỳ đáng sợ, để hắn có chút kinh hãi. Chỉ có như vậy bốn người vật liên thủ tình huống dưới, thậm chí đều tế ra truyền thừa chí bảo. Nhưng tại Thúy Hoa trong tay đều chưa từng có chiêu tiếp theo. Thực lực chỉ sợ đã đến tiên quân cấp độ. Tiên đạo càng về sau chênh lệch càng lớn, lúc trước có một ít xem thường những này tiên quân, cái kia Lửa Bộ Thiên Tôn ngày đó nếu như không phải một đạo hóa thân, chỉ sợ cũng khó mà tốt. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, có cường đại tiên khí tự nhiên có thể phát huy ra cực mạnh lực sát thương, nhưng nếu là cảnh giới kém quá nhiều, nhưng căn bản không có sức hoàn thủ. Yêu đỉnh còn như vậy, tiên đỉnh thì càng không cần nói. Đấu Bộ Tam Chân, Lửa Bộ Thiên Tôn, thậm chí mặt khác các bộ thiên tôn, cùng tán nhân bên trong những cái kia xuống đài tiên quân tiên vương cũng không phải dễ dàng hạ người. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, thả người đi xa. Nếu như tiên giới là trong tưởng tượng của hắn bộ dáng, tiêu diêu khoái hoạt, trường sinh cửu thị, tìm một chỗ ổn thỏa phát triển là tốt nhất. Bất quá nhưng hôm nay tiên đỉnh mục nát, chính mình lại là tiên đỉnh phản tặc. Tiên đỉnh cao thủ nhiều như mây, chỗ đi tốt nhất chính là tiên đạo dị thường khu vực, mình tại nơi đó ngược lại có chút như cá gặp nước cảm giác, thứ yếu chính là biên hoang. Chỉ bất quá biên hoang hỗn loạn, tài nguyên trên thực tế cũng không nhiều, không bằng tiên đạo dị thường khu vực, mặc dù có đại phong hiểm, nhưng cũng có đại cơ duyên, mình tại nơi đó không phải đến đế quân truyền thừa, nghe nói chân võ đế quân truyền pháp, mà lại cái kia đạo quán cổ lão bên trong còn có huyền hoàng khí, bằng khí này có thể luyện hóa pháp bảo, nếu là có thể dùng đối địch, trong khoảnh khắc cường đại tới đâu pháp bảo cũng phải bị tan đi. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ hồi lâu, hay là hướng tiên đạo dị thường khu vực tiến đến. Lý Ngôn Sơ đi vào tiên đạo dị thường khu vực, nhìn trước mắt trên bầu trời cái kia từng đạo huyễn thải lại diễm lệ quang mang, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có bình tĩnh cảm giác. Nơi đây mặc dù xen lẫn dị chủng đại đạo, lẫn nhau không ngừng xung đột, thế nhưng cảm thấy so tiên giới bình tĩnh thuần túy nhiều, tối thiểu ở chỗ này quỷ dị chính là quỷ dị, không có âm mưu gì tính toán, cũng không thể so với người tiên giới tâm khó dò. Lý Ngôn Sơ nhất bước đạp đi vào. Tiên đạo dị thường khu vực so biên hoang càng thêm nguy hiểm, có rất ít người sẽ xâm nhập nơi đây, trừ phi là một chút cùng hung ác cực phản tặc, tỉ như Lý Ngôn Sơ loại này. Hắn tiến vào nơi đây đằng sau bằng vào trong trí nhớ vị trí chạy tới chân võ xem. Tiên đạo dị thường khu vực 10 phần nguy hiểm, Lý Ngôn Sơ tiến vào nơi đây đằng sau lập tức liền cảm giác được cùng nguyên bản có chút khác biệt. Nguyên lai hắn không phải vào sâu như vậy lời nói, gặp phải nguy hiểm cũng không mạnh, nhưng lúc này đây tiến đến rõ ràng cảm giác được hai loại đại đạo xung đột 10 phần mãnh liệt, cũng bởi vậy để một chút sinh linh quỷ dị thực lực tăng nhiều. Một cái nữ tử tóc hai bù xù tại bờ sông tắm rửa, nàng đưa lưng về phía Lý Ngôn Sơ, trên thân không mảnh vải che thân. Bóng lưng của nàng rất đẹp, mỹ đích cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Thân trên mặt bên đến xem, run run rẩy rẩy. Nàng còn không có xoay đầu lại, Lý Ngôn Sơ liền muốn từ nơi đây lướt qua đi. Nữ tử này thở dài nói, vương đồ bá nghiệp, trường sinh cửu thị, lại chỗ nào so ra mà vượt một lát vui thích. Từ xưa đến nay, chỉ có tình một chữ này mới nhất làm cho người tâm động. Ngữ khí của nàng mười phần linh hoạt kỳ ảo, mang theo một tia ai oán. Phản phất tại Lý Ngôn Sơ vang lên bên tai bình thường. Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên. Nữ tử này cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn bỗng nhiên quay người, nữ tử này đã xuất hiện ở phía sau hắn. Nữ tử này trên thân không đến sợi vải, dáng người xinh đẹp, mỹ đích lạ thường. Gương mặt này lại hết sức kỳ lạ. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì ngũ quan, tuy nhiên lại phản phất có thể tại trên gương mặt này trông thấy người trộm yêu mỗi một nữ tử. Một màn này hết sức kinh người, nếu là bình thường tiên nhân tất nhiên sẽ đắm chìm trong đó. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này chỉ là lạnh lùng quát, "Lan." Khí huyết cuồng bạo hiện lên. Một cỗ thuần túy trực tiếp dương cương huyết khí, phản phất đại dương mênh mông bình thường. Nữ tử lập tức lui tránh, phản phất bị dầu nóng bị phỏng bình thường, nàng che sau mặt, một đôi xanh thẳm giống như ngón tay lúc này bị nóng đỏ bừng, hai tay không ngừng run rẩy. Nàng ai đoán thanh âm vang lên. "Lan Quân lòng đầu các ca, thiếp thân bất quá là muốn cùng ngươi xuân phong nhất độ, ngươi vậy mà muốn giết ta?" Nơi này quỷ dị đều là hai loại đại đạo xung đột sinh vật, có chút là tiên nhân chết oán nghiệm biến thành, có chút là thi thể biến thành, có chút thì là thuần túy các loại đồ vật tập hợp tại một khối tập hợp thể. Mà nữ tử này, Lý Ngôn Sơ cũng không biết nàng chân thân, thế nhưng là cái kia cố khí tức âm lãnh lại làm cho trong lòng người sợ hãi không thôi. Nói đến, trong tiên giới có dạng này một nơi cũng thực để cho người ta kinh ngạc. Nếu nói là âm ti quỷ vực cái này còn tạm được. Ô ô ô. Nữ tử này che mặt, thê lương tiếng khóc vang lên, mười phần làm người ta sợ hãi, làm cho người rùng mình. Cũng không biết vì sao, lại còn có thể kích động trong lòng người dục vọng, để mỗi một nam nhân đều sẽ sinh ra nguyên thủy nhất thuần túy nhất phản ứng, muốn em nàng đặt ở dưới thân cùng nàng xâm nhập giao lưu. Hai loại khác biệt cảm xúc sẽ khiến người thần trí rối loạn, định lực không sâu trong một chớp mắt liền sẽ trầm luân trong đó. Sau đó tam hồn thất phách, một thân đạo hạnh hóa thành một sợi tinh khí bị nữ tử này hấp thu. Mà Lý Ngôn Sơ lúc này khí huyết cuồng bạo đến cực điểm, hắn một trường vô ra ngoài, tựa như vạn tòa núi lớn hướng nữ tử kia đè ép đi qua. Thân hình của cô gái này chợt hóa thành một cỗ khói xanh bình thường, ý đồ tránh đi. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ đại thủ này che khuất bầu trời, trực tiếp đưa nàng trấn áp xuống dưới. Phình một tiếng, cái này quỷ dị nữ tử vậy mà triệt để vỡ nát. Chương 1416 chân võ phi ta, chương 1416 chân võ phi ta, chỗ này tiên đạo dị thường khu vực bị Lý Ngôn Sơ đánh băng, biến thành thuần túy hồ sâu. Chỉ bất quá sau một lát, biến mất hồ nước vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Trong đó nữ tử cũng không gặp, cũng không thấy cái kia run run rẩy rẩy động lòng người phong tình. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hai loại đại đạo xung đột tựa hồ càng phát ra lợi hại. Hắn lúc trước càn quét tiên đạo dị thường khu vực, có chút dị thường khu vực bình định đằng sau liền sẽ không lại lần xuất hiện, nhưng lúc này đây lại khác, hồ này vậy mà xuất hiện lần nữa. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía hồ này, vấn đề ngay ở chỗ này sao? Hắn cảm ứng một chút, hai loại đại đạo tại thức hải của hắn sẽ lẫn, trong một chớp mắt hắn liền suýt nữa thổ huyết. Lĩnh ngộ khác biệt đại đạo, loại này xung đột nhưng so sánh ăn vào nhất kịch liệt độc dược còn kinh khủng hơn. Tiên đạo xung đột, không thể tùy tiện lĩnh ngộ. Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, biến mất ở chỗ này. Tiên đạo dị thường khu vực với hắn mà nói là một cái đá mài thần thông nơi tốt. Nơi này đều là cường đại quỷ dị, có chút so tiên vương còn cường đại hơn, thậm chí Lý Ngôn Sơ ở bên trong còn gặp được một bộ tiên quân thi thể. Bộ thi thể kia là một người nam tử, đầu bị người nạo một nửa, ngực cũng bị người xuyên thủng, đó có thể thấy được người giết hắn ra tay vô cùng ác độc. Bộ thi thể này tại trong phần mộ, cũng không biết phần mộ này có phải là hắn hay không chính mình cho mình trồng. Hắn đột nhiên từ trong phần mộ bò lên đi ra, Lý Ngôn Sơ còn chưa kịp phản ứng, một cỗ cường đại lực lượng liền hướng hắn chấn áp mà đến. Cái này mộ phần đất hướng Lý Ngôn Sơ úp tới, phản phất muốn đem hắn chấn áp xuống dưới. Cái này đất cực kỳ ô uế, Lý Ngôn Sơ khí huyết bàng bạc đến cực điểm, thế nhưng là gặp gỡ cái này mộ phần đất lại có chút lắng lại. Không chỉ có như vậy, hắn gân cốt cường hành, lúc này lại có chút đầu choáng váng hoa mắt, tay chân bùn rùn. Lý Ngôn Sơ trong lòng giật mình, thật là lợi hại mộ phần đất. Thân pháp của hắn cực nhanh, lui ra phía sau một bước, xúc địa thành thốn, tránh đi bộ thi thể này công kích. Và anh, hư không bật mèo, một cỗ cường đại lực lượng khiến cho toàn bộ thiên địa đều chấn động một chút. Lý Ngôn Sơ lật ra lăn lộn mấy vòng thả người cướp ra ngoài. Cỗ này tiên quân thi thể tốc độ cực nhanh, đột nhiên vừa xài bước lên đến, vậy mà cũng có cùng loại với xúc địa thành thốn hiệu quả, trực tiếp đuổi kịp Lý Ngôn Sơ, lấy tay hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Và anh, Lý Ngôn Sơ trực tiếp một quyền đánh ra, keng, một tiếng vang thật lớn. Trên người hắn khí huyết bàng bạc, lại không địch lại cái này tiên quân, cả người bị đánh bay ngược ra ngoài. Cái này tiên quân thi thể thân pháp như bóng với hình, lại là một quyền hướng Lý Ngôn Sơ đầu đánh tới. Keng, Lý Ngôn Sơ vung đao chém liền, lập tức tia lửa tung tóe. Đao này chém vào tiên quân thi thể trên thân, quang mang văng khắp nơi. Tiên quân thi thể bị một đao chặt lui. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, một đao này vậy mà không có phá vỡ phòng ngự của hắn. Hắn thôi động chạm giao đao, đao quang liễm diễm, chút xuống tới, chạm tại cái này tiên quân trên thân. Cái này tiên quân trên thân nhiều hơn rất nhiều vết thương, thế nhưng là trong lúc thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, mộ phần đất lần nữa hướng Lý Ngôn Sơ bao phủ tới. Lý Ngôn Sơ khí huyết lập tức suy yếu xuống dưới, hắn đem Hỗn Nguyên Bảo Tán tế đứng lên. Hỗn Nguyên Bảo Tán trống ra, đem những này mộ phần đất thu vào đi. Thế nhưng là sau một khắc, Hỗn Nguyên Bảo Tán lại có rách nát dấu hiệu. Lý Ngôn Sơ trong lòng giật mình, thật là lợi hại. Đem Như Ý Hồ Lô cũng tế đứng lên, lôi đỉnh đánh ra, phương viên trăm dặm đều hóa thành đất khô cằn. Có thể lôi đỉnh này gặp được mộ phần đất cũng rất nhanh đánh mất thuần dương chi khí. Như Ý Hồ Lô vậy mà cũng có chút quang mang ảm đạm. Lý Ngôn Sơ trong lòng giật mình, liên tiếp mấy cái lên xuống cấp ra ngoài. Có thể cái này tiên quân thi thể lần nữa đem hắn đánh tới. Lý Ngôn Sơ ánh mắt trầm xuống, vung đao chém bảo. Đang 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 ken ken. Hai người giao thủ tốc độ cực nhanh. Lý Ngôn Sơ bị cái này tiên quân vung tay quét ngang, đánh vào trên ngực. Ầm ầm. Đụng nát mấy ngọn núi. Tiên quân thi thể thả người nhảy lên, hướng Lý Ngôn Sơ chấn áp mà đến, lấy tay chụp vào đầu của hắn. Lý Ngôn Sơ đột nhiên há mồm phun ra một ngụm tiên hỏa, cái này tiên hỏa mười phần hung mãnh, hóa thành dòng lũ, đốt cái này tiên quân thi thể không ngừng lui lại. Chỉ là, tại cái này tiên hỏa bên trong, tiên quân như cũ lông tóc không thương. Lý Ngôn Sơ mở ra ngũ đại động tiên, pháp lực lập tức trở nên mênh mông không gì sánh được. Tiên giới động tiên treo tại sau lưng, sáng loáng cho hắn liên tục không ngừng cung cấp tiên khí. Bát cửu huyền công hỏa tốc luyện hóa, ra chỉ ngũ đại động tiên đằng sau, Lý Ngôn Sơ lần nữa vung đao. Xuy. Lần này, tiên quân thi thể bị hắn cắt ra một đường vết rách, sâu đủ thấy xương. Có thể mộ phần đất lại lần nữa ập đến, ngũ đại động tiên vậy mà cùng nhau có ảm đạm xu thế. Lý Ngôn Sơ liền phát hiện chính mình ra chỉ ngũ đại động tiên, về mặt pháp lực mặc dù còn kém rất nhiều, thế nhưng là cũng có sức đánh một trận. Chỉ bất quá, cái này mộ phần đất rất là lợi hại, lây dính cực kỳ lợi hại nguyên rủa, hắn có chút ứng đối không được. Hỗn độn khí tràn ngập, đem cái kia tiên quân mộ phần đất ngăn cách, cũng không có rơi vào trên người hắn. Hắn thi triển cực hạn thân pháp, mới khó khăn lắm rời đi. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút kinh ngạc. Cái kia tiên quân thi thể khống chế mộ phần đất, có chút khó giải quyết. Cái này tiên quân tựa hồ không muốn rời đi chung quanh khu vực, lần nữa trở lại trong mộ, mộ phần đất rơi xuống. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, cái này mộ phần đất lợi hại như vậy, nếu là có thể thu lấy, ô nhiễm người khác thần thông, cũng coi là một kiện vô cùng lợi hại pháp bảo. Hắn nhìn một chút, Hỗn Nguyên Bảo Tán, Như Ý Hồ Lô, cả hai đều có chút ảm đạm, đạo văn cũng bị ngăn chặn. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một lát, trước mắt tựa hồ không có cách nào thu lấy cái này mộ phần đất, đột địa mà đi. Sau đó mấy ngày, Lý Ngôn Sơ nhất thẳng tại Tiên Đạo dị thường khu vực trong cùng cái này tiên quân chiến đấu, một thân khí tức chiến đấu rèn luyện càng lăng lệ. Cố này tiên quân mặc dù đã chết đi, không tồn tại đạo tràng, vừa phách lại hết sức cường hành, mộ phần đất lại ẩn chứa áp chế tiên đạo lực lượng. Nếu không phải hắn có hỗn độn khí có thể ngăn cách những này nguy hại, chỉ sợ sớm đã bị cái này tiên quân giết chết. Tiên vương cùng tiên quân chênh lệch thực sự quá lớn. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, dự định rời đi nơi đây. Năm đó có thể giết hắn, chỉ sợ cũng chỉ có tiên quân. Bộ thi thể này đầu bị gọt đi một nửa, ngực cũng bị xuyên thủng, năm đó người giết hắn dị thường cường đại. Lý Ngôn Sơ bằng vào trong trí nhớ lộ tuyến tìm được chân võ xem. Cái này cũ nát đạo quán vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Lý Ngôn Sơ sau khi đi vào liền nếm thử ngộ đạo, rất nhanh bên thai lại chuyển tới đại năng chuyển pháp. Lắng nghe diệu âm sau, trong cơ thể hắn pháp lực không ngừng lớn mạnh. Mơ mơ hồ hồ bên trong, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được mảnh kia tựa như hải dương bình thường huyền hoàng khí, thầm nghĩ, nếu là có thể đem cái này huyền hoàng khí tế luyện thành đạo trận, sau đó liền cũng không tiếp tục thiếu vật này. Thế là hắn liền an tâm ở chỗ này ngộ đạo. Trong nháy mắt liền đi qua 2 tháng, cái này 2 tháng trong thời gian, cái kia tóc hai bù xù đạo nhân từ lúc bắt đầu cuối cùng cũng không xuất hiện. Lý Ngôn Sơ thậm chí hoài nghi, vị kia chân võ đế quân phải chăng đã đi xa, lại hoặc là triệt để tiêu vong. Dù sao, ai cũng không biết hắn phải chăng lúc trước triệt để chết đi, chỉ là lưu lại một tia hối hận ở chỗ này quanh quẩn một chỗ. Lại qua hơn một tháng, Lý Ngôn Sơ ở chỗ này ngộ đạo càng khắc sâu, lắng nghe đại năng truyền pháp, đối với đạo cảm ngộ càng sâu. Mảnh kia huyền hoàng chi khí với hắn mà nói cũng càng tiếp cận. Một ngày này, Lý Ngôn Sơ trên thân khắp cả người phát quang. Nguyên thần của hắn từ hắn sau đầu hiện hiện, ngã ngồi trong hư không, thần sắc nghiêm nghị có uy. Rốt cuộc thành. Lý Ngôn Sơ trong lòng vui mừng, phía sau hắn có một ngụm động tiên treo lơ lửng. Trong động tiên có một mảnh huyền hoàng hải dương, chính là mảnh kia huyền hoàng khí. Tiên giới động tiên, không biết từ nơi nào thu lấy tiên khí. Bây giờ, cái này huyền hoàng khí bị hắn luyện thành động tiên, Lý Ngôn Sơ cũng không biết vùng biển này đến tột cùng tồn tại ở vật gì. Không lột như thế huyền hoàng chi khí quả thực là khủng bố. Đến tận đây, Lý Ngôn Sơ rốt cục đem cái này 6 động thiên chi pháp tu luyện thành công. Tại hắn tu luyện thành công giờ khắc này, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được đạo quán này còn sót lại dấu ấn đại đạo, từng bước hướng hắn tụ đến. Ở chỗ này tu hành tựa hồ vẫn có dư lực. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, lấy ra phong hỏa bồ đoàn ngồi ở phía trên ngộ đạo. Cứ như vậy, một năm sau, nơi đây rời rạc dấu ấn đại đạo rốt cục bị Lý Ngôn Sơ toàn bộ lĩnh ngộ. Hắn từ đó lĩnh ngộ ra một thiên công pháp, không có danh tự, mặc dù có chút tàn khuyết không đầy đủ, thế nhưng là đối với đạo quả ngưng tụ lại so nguyên bản cao thâm rất nhiều. Cái này ngưng tụ đạo quả chi pháp thực sự quá mức thâm ảo, mặc dù ta lĩnh ngộ ra tàn thiên, thế nhưng là tựa hồ còn kém quá nhiều. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Lúc này một cái tóc hai bù xù trung niên đạo nhân đi tới, vừa cười vừa nói, chúc mừng tiểu hữu lĩnh ngộ đại la đạo quả chi pháp. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên quay người, nhìn về phía người trung niên đạo sĩ này. Đạo sĩ trung niên chính là lúc trước hắn ở bên trong thấy qua vị kia. Lý Ngôn Sơ thử dò xét nói, Trần Võ Đế Quân. Cái này đạo sĩ trung niên lắc đầu, lúc trước đủ loại thí dụ như hôm qua chết, từ sau đủ loại thí dụ như Kim Nhật Sinh, ta không phải Trần Võ, Trần Võ phi ta. Trần Võ phi ta. Lý Ngôn Sơ nói tiền bối xưng hô như thế nào? Tóc hai bù xù đạo sĩ trung niên một mặt mờ mịt, ta ngày xưa không phải ta, nên như thế nào xưng hô? Hắn lâm vào trong trầm tư, Lý Ngôn Sơ ở một bên lặng lặng chờ lấy. Sau một lát, cái này đạo sĩ trung niên vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. Giữa ngươi và ta lấy đạo hữu tương xứng liền có thể, năm đó ta hồn quy thiên địa chi lúc từng chém xuống một đạo thần niệm, tiến về càn nguyên đầu thai, giữa ngươi và ta hẳn là có một phần giao tình tại. Lý Ngôn Sơ ngơ ngẩn. Cái gì? Đạo sĩ trung niên mỉm cười, tam hồn miểu miểu, thất phách không còn như thế nào đến tổn, đại la đạo quả chi pháp ta cũng vô pháp chuyển cho ngươi toàn tiền, ngươi lại bị Thái Sơn phủ quân chuyển xuống phủ quân vị trí, rất cảm giác tiếc nuối. Không khi lão mẫu phục sinh đằng sau đã từng nói, Thái Sơn phủ quân cùng Chân Võ Đế quân đồng thời muốn đem đế vị chuyển cho chính mình. Chân Võ mặc dù phía trước, nhưng ai cũng không có nghĩ đến Thái Sơn phủ quân vậy mà tại đại ấn bên trong lưu lại một đạo chấp niệm. Chân Võ vẫn còn chưa tỉnh đến, bởi vậy, Lý Ngôn Sơ đã bị thụ phủ quân vị trí. Bây giờ, đối mặt cái này trong truyền thuyết thần thoại đại lão, Chân Võ Đế quân, Lý Ngôn Sơ cũng có chút kích động. Trung niên đạo nhân ngạc nhiên nói, Thái Sơn phủ quân nhìn chúng ngươi, ta cũng nhìn chúng ngươi, không nghĩ tới còn có câu Trần Đế quân. Cứ như vậy Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, câu Trần Đế quân khi nào cùng mình đã từng quen biết. Trung niên đạo nhân nói tiếp, cứ như vậy, ta thì càng không thể thả tay. Hôm nay chuyển cho ngươi đế quân vị trí, chuyện tương lai lại nói, ngươi nguyện ý tiếp ai vị liền tiếp ai vị đi. Hắn thản nhiên cười một tiếng. Lý Ngôn Sơ có chút thụ sủng nhược kinh. Sau đó trung niên đạo nhân này ngón tay một chút Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt cảm giác từ nơi sâu xa tựa hồ có một ít đồ vật rơi vào trên người mình. Trong lòng của hắn khẽ động, nhưng cẩn thận tra một cái lại phát hiện cái gì cũng tìm không thấy. Tiền bối, đây là ý gì? Lý Ngôn Sơ hỏi. Trung niên đạo nhân lắc đầu, khẽ cười nói, cũng mới hai đời đế quân, lấy đạo hữu tương xứng liền có thể, không cần xưng tiền bối. Tân đạo cựu đạo cũng chỉ bất quá tại trong tam giới, chân chính tiếp nạn lại tại ngoài tam giới, tiểu hữu nhớ lấy không được thư giãn. Thoại âm rơi xuống, trung niên đạo nhân này thân hình liền từ từ trở thành ngạn, cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ hắn lưu ở nơi đây sứ mệnh tựa hồ chỉ là một đạo chấp niệm, cùng không khi lão mẫu khác biệt. Hắn truyền chứng đạo đại la đạo quả chi pháp, truyền đế quân vị trí, lại nói lời nói này, sau đó tự hành tiêu tán. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên, chân chính kiếp nạn còn tại ngoài tam giới. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, thế nhưng là cũng đối vị đạo nhân này cảm giác sâu sắc kính ý, đạo huynh đi thong thả. Lý Ngôn Sơ tại cái này chân võ trong quan đạt được cơ duyên to lớn. Hắn hướng đạo nhân này túi người chào, lấy đạo môn đệ tử lễ tiết. Sau đó, cái này chân võ xem ầm vang sụp đổ, trong đó một thạch một cây phảng phất triệt để mục nát. Tựa như vị kia chân võ đế quân chấp niệm bình thường, là vì chờ đợi cái gì truyền thừa tiếp. Đạo nhân này tất nhiên chính là chân võ đế quân chấp niệm không thể nghi ngờ. Lý Ngôn Sơ cùng hắn một phen nói chuyện với nhau, trong lòng có chút nghi hoặc giải khai, có thể lại nhiều rất nhiều mới nghi hoặc. Chém ra một đạo thần niệm đầu thai càn nguyên, vẫn là của ta cố nhân, đến tột cùng là ai? Ngoài tam giới kiếp nạn đến cùng là cái gì? Còn có, ta khi nào cùng câu Trần Đế quân đã từng quen biết? Lý Ngôn Sơ nhất mặt mở miệng. Hắn rời đi nơi đây, đi vào một tòa yên lặng đỉnh núi. Ngọn núi này cũng không phải là hoang vu chi địa, mặc dù tân đạo cửu đạo hai loại đại đạo xung đột, tiên khí ngược lại là dị thường nồng đậm. Trên đỉnh núi có một gốc mẹo cổ cây, mẹo cổ dưới cây treo một bộ thi thể này theo gió phiêu lãng. Tại cái này tiên đạo dị thường khu vực trong treo cổ thi thể không ít, tử trạng khác nhau, còn có một số đã triệt để hóa thành các loại khối thịt tạo thành quái vật, như là tà ma bình thường. So sánh cùng nhau, treo bộ thi thể này hình tượng ngược lại là tốt hơn nhiều. Trên thân người này phục sức có chút cổ lão, nhìn như cái con lại, treo cổ tại cây này trên cây cổ mẹo. Lý Ngôn Sơ là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, cũng không để ý tới hắn. Lập tức hắn khoanh chân ngồi dậy, nội thị bản thân. Trảm dao đao bị hắn giải xuống dưới, đặt nằm ngang trên gối. Chân võ đế vị đã truyền cho ta, nhưng ta vì cái gì không có chút nào cảm giác đâu. Lý Ngôn Sơn nội thị bản thân, tìm kiếm thăm dò, mấy lần cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Thái Sơn phủ quân cùng chân võ đế quân đều nói muốn đem vị trí chuyển cho chính mình, thật đúng là chuyển, Lý Ngôn Sơn ngược lại không có cảm giác. Không khỏi làm hắn có chút hiếu kỳ, có phải là hay không khâu nào xảy ra vấn đề. Lý Ngôn Sơn tại đỉnh núi này tu luyện, sáu động thiên toàn bộ luyện thành, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Chỉ bất quá, hắn khuyết điểm duy nhất chính là thời gian tu luyện quá ngắn, mà lại vừa mới bước vào tiên vương cấp độ này, cùng những cao thủ chân chính kia so sánh nội tình quá mức một chút. Lý Ngôn Sơ trên đỉnh núi này ngồi xếp bằng, tu luyện thần thông. Hai loại đại đạo không tự chủ hướng hắn tụ đến, như là thủy hỏa bình thường, đem hắn kẹp ở trong đó. Lý Ngôn Sơ giận dữ nói, cái này tiên đạo dị thường khu vực có thể tôi luyện ý thức chiến đấu thủ đoạn, nhưng nếu là nói tu luyện, thật đúng là không phải một cái lương thiện chi địa. Chương 1417 Phược Long Tắc, chương 1417 Phược Long Tắc, nơi đây đối với tu sĩ bình thường tới nói, có nhập ma phong hiểm. Trên thực tế, tân đạo cùng cựu đạo ở giữa, cả hai lẫn nhau coi là ma. Lý Ngôn Sơ vận chuyển bát cửu huyền công, cũng mới hai loại đại đạo ở trong cơ thể hắn xung đột, sau đó lại bị hắn luyện hóa. Theo công pháp vận chuyển, cả người hình thành một loại đặc thù đạo tràng, trong ngoài vô lậu, hai loại đại đạo liền không cách nào xâm lấn trong thân thể hắn. Lúc này, một cái lén lén lút lút bóng dáng sờ soạng đi lên, trên cổ phủ lấy một sợi dây thừng, hắn tung bay ở Lý Ngôn Sơ sau lưng, hai chân cách mặt đất, đang muốn đem trên cổ dây thừng cởi xuống, bọc tại Lý Ngôn Sơ trên cổ. Quỷ này tùy bóng dáng đem trên cổ dây thừng giải xuống dưới, hướng Lý Ngôn Sơ trên cổ một bộ, lập tức trong mắt vui mừng, đột nhiên đem nó nắm chặt. Dây thừng đem Lý Ngôn Sơ treo lên đến, hai chân đạp đất, mắt thấy là phải không sống được. Bộ thi thể này khi còn sống là một vị tiên vương, hóa thành quỷ dị, vui vẻ vỗ tay cười to. Nhưng sau đó hắn đã cảm thấy không đối, định thần nhìn lại, Lý Ngôn Sơ thi thể lại phát sinh biến hóa, biến làm một gốc cây cổ mèo. Dây thừng không phải bọc tại đạo sĩ kia trên thân, mà là bọc tại trên cây. Cố này tiên vương thi thể bỗng cảm thấy không ổn, cấp tốc quay người, đao quang như là giống như giải lụa, cái này tiên vương thi thể lập tức bị Lý Ngôn Sơ nhất đao chặt xuống đầu. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ là lấy biến hóa chi pháp, cố ý lừa gạt cái này tiên vương thi thể. Cái này tiên vương thi thể đầu bị chặt xuống dưới, hai tay trên mặt đất không ngừng tìm đòi. Cổ của hắn treo ở trên cây không biết bao nhiêu và năm, đã sớm luyện được 10 phần cứng cỏi, còn có thể hay là một đao bị Lý Ngôn Sơ chém đứt. Hắn lục lọi rốt cục đem đầu của mình tìm trở về, ôm vào trong tay. Vẫn rất nhịn thảo Lý Ngôn Sơ nhìn thấy một màn này có chút buồn cười, đưa tay cựu Long Thần Hỏa che đậy chụp tới, chín đầu chân long phảng phất sống lại bình thường. Cái kia tiên vương thi thể bị giam ở phía dưới, trong khoảnh khắc liền luyện thành cho tàn. Dây thừng này là của ta. Lý Ngôn Sơ đem dây thừng này nhặt lên. Dây thừng này bộ đánh lớn nhỏ phù hợp, Lý Ngôn Sơ còn hướng mình cổ khoa tay một chút. Đồng nhiên, hắn chợt nghe hai thanh âm, một nam một nữ. Nam tử là cái đạo sĩ, nữ tử là cái mỹ phụ. Chiêm Tiên Vương chính là bị treo cổ ở chỗ này, là Triệu Công Minh Phược Long Tắc cách làm, bây giờ cũng mới hai đạo xung đột, Phược Long Tắc sợ là muốn hồi phục lại, vừa vận thu lấy bảo vật này. Đạo sĩ kia lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy phía trước Lý Ngôn Sơ trong tay dây thừng, lập tức sửng sốt một chút. Mỹ phụ sóng mắt lưu chuyển, Chiêm đạo hữu là bị treo cổ, có thể đã nhiều năm như vậy, lại còn như vậy tuấn thiếu. Lúc này trên đỉnh núi xuất hiện cực kỳ đặc thù một màn. Ba người hai mặt nhìn nhau. Nam tử này nói ra, hắn không phải Chiêm đạo hữu. Mỹ phụ khẽ gi một tiếng, "A, chẳng lẽ treo cổ còn có người đó sao?" Hiển nhiên nàng lúc trước thấy được Lý Ngôn Sơ đem thòng lọng hướng trên cổ khoa tay cử động, tưởng rằng hắn vừa mới hái xuống. Nam tử ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ trong tay dây thừng kia phía trên, trầm giọng quát, "Ngươi là ai? Chiêm đạo hữu đâu?" Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hai người này chẳng lẽ là quỷ thắt cổ thân bằng bạn cũ? Mà lại vừa rồi nam tử này lời nói để hắn có chút hiếu kỳ. Cũ mới hai đạo xung đột, Triệu Công Minh, Phượng Long Tác, mấy cái này từ rơi vào trong đầu của hắn. Lý Ngôn Sơ nói ra, "Không có." Nam tử này nhíu mày nói có ý tứ gì? Hắn lại nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đem Cửu Long Thần Hỏa che đậy thu hồi lại, ánh mắt biến đổi, Cửu Long Thần Hỏa che đậy. Lý Ngôn Sơ gật đầu, không sai, thi thể kia cũng hỏa táng. Nam tử này lập tức mặt trầm xuống, niệm động chú quyết. Lý Ngôn Sơ cảm giác trong tay treo cổ dây thừng chấn động một cái. Sau một khắc, cái này Phược Long Tắc quang mang ngàn trượng, hào quang thủy khí bao phủ, chính muốn tuột tay mà đi. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên một nắm đem cái này Phược Long Tắc nắm trong tay. Hắn cảm giác đến Phược Long Tắc theo nam tử này niệm chú càng lúc càng nhanh, hiện lên lực lượng càng lúc càng lớn, chấn động bất an. Lý Ngôn Sơ nói vừa thấy mặt ngươi liền cướp đồ vật của ta, ngươi là ai? Nam tử cũng không đáp lời, tiếp tục túi đầu niệm chú. Cái này chú càng niệm càng nhanh, Phược Long Tắc bên trên quang mang càng cường đại, hiện lộ ra tiên đạo khí tức đã dần dần cùng Cựu Long Thần Hỏa che đậy tương đương. Lý Ngôn Sơ kinh hỉ, nguyên lai coi là đây chỉ là một cây phổ thông dây thừng, không nghĩ tới hay là Triệu Công Minh Phược Long Tắc, cứ như vậy, ta thì càng không thể để cho ngươi cướp đi. Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, nắm lấy Phược Long Tắc liền hướng nam tử kia tới gần. Một trường vỗ ra, nam tử kia trực tiếp bay rất ra ngoài. Niệm cái gì quỷ chú? Lý Ngôn Sơ không nhịn được nói. Mỹ phụ thần sắc khẽ biến, há mồm phun ra một ngụm tiên kiếm, hàn khí lượn lờ, thấm người ra thịt, trực tiếp hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây. Nam tử đi mà quay lại. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ mặc dù không có hạ sát thủ, nhưng hắn trên người mấy món hộ thân pháp bảo nhưng cũng ẩm vang pha toái. Hắn phất tay, từng đạo lá bùa triển khai, đem hắn cả người bao phủ lại. Mỗi một tờ phù lục đều ẩn chứa uy năng lớn lao, cũng có thể được cung phụng tại đại thế giới tổ sư đường bên trong tiên lục. Đông đảo tiên lục khí cơ bộc phát, khí thế cực kỳ kinh người. Không chỉ có như vậy, hắn đem đạo tràng triển khai, người này rõ ràng là một vị tiên vương. Mỹ phụ kiếm đạo kinh người, chiêu chiêu chém về phía Lý Ngôn Sơ, kiếm khí 10 phần lăng lệ. Lý Ngôn Sơ xuất thủ như gió, ngón tay trưởng nết triển khai, cũng đánh rất nữ tử này tiên kiếm, lại một trưởng đánh vào nữ tử này ngực. Phanh! Mỹ phụ ngực quần áo nổ nát vụn, lộ ra trắng bóng một mảnh, lảo đảo, run run rẩy rẩy, cả người liền bay ngược ra ngoài. Biến hóa này tại trong chớp mắt, cái kia từng đạo tiên lục hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới, Lý Ngôn Sơ điều động thể nội đạo tiên, pháp lực mạnh trướng, một quyền đánh xuyên qua nam tử kia đạo tràng, đánh vào ngực. Nam tử này xương sườn răng rắc một chút bẻ gãy, máu tươi văng khắp nơi. Xuy, hắn trong đạo tràng đông đạo tiên lục hội tụ thành một thanh kim quang lập loè thần kiếm, hướng Lý Ngôn Sơ bổ tới. Hô, Lý Ngôn Sơ há mồm phun ra tiên hỏa cùng cự kiếm màu vàng chạm vào nhau, không ngừng bị thiêu. Hai đạo dòng lũ ở giữa giới hạn 10 phần rõ ràng, kim kiếm không ngừng hướng lui về phía sau. Nam tử này chỉ cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, trong lòng hãi nhiên. Người này chiến lược cao tuyệt, ta không phải nói đi thủ. Lập tức hắn thả người nhảy lên hướng chân trời bay đi, cũng không lo được thu lấy vực long tác. Lý Ngôn Sơ đưa tay, sau lưng bay ra hôn nguyên bảo tán, chống ra đằng sau liền đem nam tử này cho thu vào. Nam tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh. Một chiêu bắt giữ nam tử kia, mỹ phụ kia che ngực cũng hướng chân trời bay đi. Lý Ngôn Sơ theo nếp bảo chế, đem hôn nguyên rủ tế đứng lên, muốn đem nữ tử kia cũng bắt giữ. Thế nhưng là nữ tử kia tâm niệm vừa động, tiên kiếm trực tiếp xé rách màn đêm, hôn nguyên bảo tán liền bị sọ xuyên một cái lỗ thủng. Lý Ngôn Sơ có chút đau lòng, ta hảo ý tha mạng của ngươi, ngươi lại hỏng ta pháp bảo. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng vỗ xuống, một cái kình thiên cự thủ rơi xuống, đem nữ tử này trấn áp nơi tay dưới lòng bàn tay. Nữ tử này lại muốn tế lên trước kia tiên kiếm, tuy nhiên lại đột nhiên cảm giác được bả vai đau xót. Nàng quay đầu đi, phát hiện cái này trẻ tuổi đạo sĩ chân thân đã đi tới bên cạnh mình. Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay hiện lên tiên đạo trấn ma phù văn. A! Mỹ phụ này kêu thảm một tiếng, thân hình rơi xuống trên mặt đất. Lúc này trên trời dưới đất lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mỹ phụ áo quần rách nát, thân thể tuyết trắng, mặc dù lây dính rất nhiều cho bụi, thế nhưng là vẫn như cũ khiến người tâm động không gì sánh được. Nàng nằm dạp trên mặt đất, hai tay che ngực, lại giận vừa giận, ngươi đạo sĩ kia muốn làm cái gì? Hoàng Sơn Giá Lĩnh, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Mỹ phụ khẽ cắn môi, nói kỳ thật ngươi dáng dấp rất hợp tâm ý ta, cũng là không cần dùng sức mạnh. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, trầm giọng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Mỹ phụ doanh doanh đứng dậy, nhìn thấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ trong ánh mắt một mảnh thanh tịnh, cũng không bị ổi chi ý tiếp thân ngọc vô song, được xưng là Thiên Hải Tử Thánh. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Thiên Hải Tử Thánh? Hắn nghe qua cái tên này. Thiên Hải là tiên giới một chỗ đặc thù chi địa, thiên hà mặc dù đã khô cạn, thế nhưng là cuối cùng sẽ còn chạy tới trong thiên hải. Thiên Hải trước có tiên nhân đóng giữ, được xưng là Thiên Hải Tử Thánh, đều có thần thông. Vừa rồi bị ta bắt nam tử kia. Lý Ngôn Sơ hỏi. Hứa Nguyên đạo hữu cũng là một trong tứ thánh. Ngọc Vô Song đạo. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, các ngươi bốn người không ở thiên hải trông coi, vì sao tự ý rời vị trí chạy đến dị thường này khu vực? Ngọc Vô Song đạo, ta là phụ mệnh làm việc, chỉ bất quá tưởng tình chỉ có Hứa Nguyên đạo hữu biết. Thiên Hải Tứ Thánh tại tiên giới cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, Lý Ngôn Sơ cũng không nghĩ tới vừa ra tay vậy mà đem bọn hắn hai người trấn áp. Đối với mình trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên, hắn cũng có chút tự đắc. Lập tức hắn đem cái kia Hứa Nguyên phóng ra. Hứa Nguyên nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau, trên mặt vẻ kinh ngạc, khách khí nói, lúc trước là ta mạo phạm. Lý Ngôn Sơ hỏi, ngươi là người phương nào? Nam tử này đáp, tại hạ Hứa Nguyên, Thiên Hải Tứ Thánh một trong. Lý Ngôn Sơ hỏi, các ngươi tới nơi này là phụ ai mệnh lệnh? Hứa Nguyên diện lộ vẻ lằng khó, cái này Ngọc Vô Song hơi giận nói, bây giờ ngươi ta tính mệnh nắm ở vị đạo hữu này trong tay, còn không chịu thực ngôn tương cáo. Hứa Nguyên thở dài, thực không dám giấu giếm, chuyện này ta không thể nói dâng ai pháp chỉ, ta nếu nói đi ra, chỉ sợ cũng khó được kết thúc yên lành. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, Cửu Long thần hỏa che đậy thế nhưng là ngươi nơi đến tốt đẹp. Hứa Nguyên biến sắc, sau đó thăm thẳm thở dài, Hoàng Lục Tử Cơ nghe tâm. Lý Ngôn Sơ lông mày nhướng lên. Bây giờ tiên đỉnh chủ tể là thương đế chính là họ Cơ, Lục Tử Cơ nghe tâm là hắn con nhỏ nhất. Một cái hoàng tử liền có thể thúc đẩy ngươi. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói. Hứa Nguyên thở dài, chúng ta Thiên Hải Tứ Thánh tên tuổi mặc dù nghe lớn, thế nhưng là trông coi Thiên Hải Hoàng Vũ chi địa, trên thực tế là Thanh Thủy Nha Môn, Hoàng Lục Tử hạ lệnh, chẳng lẽ là chúng ta có thể không nghe sao? Ngọc Vô Song giật mình nói, khó trách ngươi chỉ nói là một vị đại nhân vật hạ pháp chỉ, lại không chịu nói là ai. Hứa Nguyên thán đạo, có chỗ dựa này ngày sau có lẽ chúng ta còn có lên như diều gặp gió, thoát ly Thiên Hải ngày. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, làm sao? Thiên Hải là cái khổ sai sự tình. Hứa Nguyên cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, Thiên Hải vô cùng mênh mông, độ bờ trên miệng thường thường có thể nghe được các loại thanh âm, mê viễn lòng người. Chúng ta Thiên Hải Tứ Thánh tên tuổi mặc dù lớn, thế nhưng là lấy quả thực thực mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Như trong Thiên Hải có đồ vật gì chạy đến, sợ là chúng ta bốn người căn bản không chấn áp được, sẽ chỉ biến thành trong mâm chi bữa ăn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Thiên Hải vậy mà hung hiểm như thế. Ngọc Vô Song cũng thở dài, không sai, Thiên Hà chưa từng khô cạn trước đó đều là hội tụ chảy vào trong Thiên Hải, trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, Hoàng Lục Tử làm sao lại biết nơi đây đại đạo khôi phục, cố ý mệnh các ngươi đến thu lấy? Hứa Nguyên lắc đầu, Lục Điện Hạ có lẽ là từ địa phương khác biết được tin tức, điểm này ta cũng không biết. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, đường đường tiên vương cho người ta làm việc, cái gì cũng không biết. Hứa Nguyên thở dài, tiên vương tại tiên đỉnh cũng không tính là gì, đế quân xuất hành, trên bảo liễn khiêng dù đều là tiên vương. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, tiên đỉnh nước đến cùng sâu bao nhiêu, hắn thật đúng là không hiểu rõ. Ngươi nói đế quân là ai? Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, tiên giới đế quân có thật nhiều vị, đều có phong hào, đều là người có quyền cao chức trọng, không phải đặc biệt là người nào. Hứa Nguyên giải thích nói, Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, hỏi: "Bây giờ tiên giới có thể có chân võ đế quân?" Hứa Nguyên sững sờ, lắc đầu: "Đó là cổ lão thời đại đế quân xưng hảo, đã sớm không cần." Lý Ngôn Sơ truy vấn: "Câu Trần đế quân đâu?" Hứa Nguyên lắc đầu: "Chưa từng nghe thấy." Lý Ngôn Sơ ánh mắt híp lại, trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Vừa rồi tiên kia khẩu quyết tựa hồ có thể thôi động cái này Phược Long Tát." Hứa Nguyên đáp: "Không sai, đây chính là lục điện hạ báo cho tại ta." Hắn cũng là hiểu chuyện, nghĩ thông suốt cũng không cần nghiêm hình tra tấn, lập tức liền đem tiên kia khẩu quyết nói cho Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ tinh thông con đường luyện khí, khẩu quyết này chỉ nghe một lần liền nhớ kỹ. Trong lòng mặc niệm một lần, cái này Phược Long Tát bên trên quang mang càng sáng chói. Hứa Nguyên đạo: "Cái này Phược Long Tát là cổ lão thời đại đại năng Triệu Công Minh pháp bảo, uy lực vô tận, chỉ là di thất tại tiên đạo dị thượng khu vực, mặt ngoài khó mà khám phá, thế nhưng là một khi tế lên lại đích thật là uy lực vô tận. Triệu Công Minh, cái tên này mặc kệ tại thời đại nào đều là nổi tiếng." Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, hỏi: "Cái này tiên đạo dị thượng trong khu vực chẳng lẽ còn có không ít di thất bảo vật?" Hứa Nguyên trầm ngâm nói: "Ta muốn tất nhiên đúng vậy, lần này chúng ta là phụ mệnh đến thu lấy Phược Long Tát, có lẽ cũng có người bên ngoài đến thu lấy bảo vật khác." Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được cái này Phược Long Tát bên trong ẩn chứa cường đại uy năng, vật này còn bị không bị luyện hóa, duy trì nhất định tự chủ tính. Lúc này mặc dù bị hắn lấy khẩu quyết khống chế, thế nhưng không phải lâu dài chi pháp, chỉ là tạm thời thu lấy mà thôi. Lý Ngôn Sơ đem Phược Long Tát sách trong tay. "Lúc trước ngươi nói cái kia Chiêm đạo hữu là chuyện gì xảy ra?" Lý Ngôn Sơ hỏi. "Hắn tại cổ lão thời đại bị lật đổ đằng sau từng dẫn binh xuất chinh tiêu diệt Dương Nghiệt, về sau liền xuống rơi không rõ, ta là từ lục điện hạ nơi đó mới biết được hắn bị treo cổ ở chỗ này." Hứa Nguyên nói ra. "Hôm nay đoạt bảo vật này, bần đạo không muốn giết người, hai người các ngươi đi thôi." Lý Ngôn Sơ đạo. Hứa Nguyên cùng Ngọc Vô Song trong mắt hiện hiện vui mừng: "Đạo huynh thật thả chúng ta đi." Lý Ngôn Sơ nói: "Nếu ngươi không đi, ta thay đổi chủ ý mà các ngươi lại là đi không được." Hứa Nguyên nói ra: "Đà tạ đạo huynh." Lập tức hắn cùng Ngọc Vô Song liền bay lên không, hai người bọn họ biến mất ở chân trời. Lý Ngôn Sơ nhìn xem trong tay Phược Long Tác, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. "Lục hoàng tử, hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, ta ngay tại đỉnh núi này phía trên lại đưa tới cái này khống chế Phược Long Tác chú ngữ." Lý Ngôn Sơ chọn một ánh mắt ung dung, phản phất có thể xem thấu hư không bình thường. "Lục điện hạ Cơ Văn Tâm, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Chương 1418 cướp đoạt bảo liên, chương 1418 cướp đoạt bảo liên. Thiên Hải tứ thánh Hứa Nguyên cùng Ngọc Vô Song sống sót sau hai nạn trở về Thiên Hải. Thiên Hải trùng trùng điệp, phía trên có sương mù lờ, mơ hồ có thể thấy được sóng biển cuộn, làm người ta kinh ngạc. Bọn hắn đứng tại trên bờ, sóng dữ dậy sóng. Hai người bọn họ về tới đây, sớm có một người trẻ tuổi ở chỗ này chờ đợi. Người này đứng tại một gốc cây tùng giả phía dưới, trong tay bưng lấy một quyển sách đang học, thật là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Thiên Hải tứ thánh Hứa Nguyên nhìn thấy, liền vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua lục điện hạ. Người trẻ tuổi kia một thân thư quyển khí, ôn nhuận như ngọc, không thấy một tia phong mang. Hứa Khanh xin đứng lên: "Đoạn đường này như thế nào?" Hứa Nguyên hổ thẹn nói: "Lúc đầu hết thệ cũng rất thuận lợi, chúng ta chui vào tiên đạo dị thường khu vực, thế nhưng là ở trong đó nguy hiểm quá nhiều, chúng ta không thể thành công đoạt lấy Phược Long Tát." Cái này ôn nhuận như ngọc người trẻ tuổi gật đầu: "Cái này Phược Long Tát nhân quả nặng, liên lụy đến Triệu Công Minh, là cái củ khoai nóng bỏng tay, không có đoạt lấy liền không có đoạt lấy đi. Các ngươi bình an trở về liền tốt." Hứa Nguyên cùng Ngọc Vô Song ở trên đường thương lượng qua, vị kia tuổi trẻ đạo trưởng tha hai người bọn họ tính mệnh, bọn hắn liền mơ hồ hắn tồn tại. Còn nữa, tiên đạo dị thường khu vực vốn là có rất nhiều quỷ dị, liền xem như tiên vương tiên quân ở bên trong cũng không chiếm được chỗ tốt. Cái này lục hoàng tử ngược lại là cũng không hà khắc, hảo ngôn trấn an hai người đằng sau liền rời đi, không có một tia thất lạc chi ý, tiêu sái tự nhiên. Ngọc Vô Song nói ra: "Hứa Minh, lục điện hạ mặt trên còn có 5 cái ca ca, mà lại thái tử vị trí sớm định, chúng ta thật muốn đi theo hắn sao?" Hứa Nguyên nói ra: "Lục hoàng tử lòng dạ rộng lớn, làm người khoan hậu, người lại 10 phần thông minh nhạy bén, đầu nhập vào hắn là lựa chọn tốt nhất." Mà lại trên mặt hắn lại nổi lên một nụ cười khổ: "Huống hồ chúng ta đi ném khác danh thiếp, người bên ngoài cũng chưa chắc để ý chúng ta cái này 4 cái người rảnh rỗi." Ngọc Vô Song trong lòng thở dài, tên của nàng mặc dù lớn, mà lại phụ mệnh đóng quân Thiên Hải, nhưng trên thực tế quyền lực quá nhỏ, thật sự thanh thủy nha môn. Lục điện hạ bay lên không, hướng tiên giới cung điện bay đi, trên đường gặp được một người nam tử cầm trong tay kim cung ngân đạn, bị một đám tiên nhân chen chúc, rộn rộn ràng ràng, cãi nhau, giá vân mà đến. Người này xa xa nhìn thấy hắn liền kêu lớn: "Lục đệ, đi về nơi đâu?" Lục hoàng tử dừng bước lại, cười chào hỏi: "Gặp qua tư ca, tiểu đệ vừa rồi ra ngoài nhàn rỗi vô sự giải sầu một chút." Tay này cầm kim cung ngân đạn thanh niên cùng hắn diện mục có một ít tương tự, chỉ bất quá nhìn người càng lang thang một chút, vừa cười vừa nói: "Nếu là giải sầu, không bằng theo ta cùng nhau đi đi săn." Lục hoàng tử lắc đầu: "Hay là không cần, ta yêu thích yên tĩnh không thích động, đi săn loại sự tình này với ta mà nói quá mức phí công." Tứ hoàng tử vừa cười vừa nói: "Lục đệ, ngươi cái gì cũng tốt, chính là người quá tốt." Lục hoàng tử chắc tay: "Tứ ca đi chơi vui vẻ chút, ta liền không ngồi." Một đám người vây quanh tứ hoàng tử, rộn rộn ràng ràng hướng chân trời bay đi. Trái lại lục hoàng tử bên này lạnh lùng, lẻ loi một mình. Chỉ bất quá hắn có loại khí chất hơn người, tay cầm một cuốn sách trở lại chính mình trong tiên cung. "Đốt đi nén hương này, lại nhìn ngươi chịu hay không chịu dùng." Lục hoàng tử cười nhạt một tiếng. Lý Ngôn Sơ đem cái này Phược Long Tát lại tế luyện một phen. Bảo vật này uy lực cực lớn, lúc này đã khôi phục, Lý Ngôn Sơ có thể xóa đi cấm chế phía trên, nhưng là muốn tế luyện tùy tâm, còn cần tốn hao một chút thủ đoạn. Hắn luyện khí chi pháp 10 phần tăng minh, một lần đánh lên chính mình là cấn, lại không phá hư cái này Phược Long Tát nguyên bản một ít gì đó. Nếu không, Phượng Long Tác uy năng cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Cái này tiên đạo dị thường khu vực đối với người bên ngoài tới nói là cực kỳ địa phương nguy hiểm, nhưng đối với ta tới nói có lẽ là một cái tàng bảo chi địa. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn quyết định thu thập tiên đạo dị thường khu vực một chút bảo vật, nhất là bây giờ cũ mới hai đạo xung đột, có chút bảo bối muốn hiển lộ ra diện mục thật sự. Nói cách khác, nguyên bản trong tay bọn họ nhìn vật không ra gì có lẽ chính là cổ lao thời đại đại năng lưu lại pháp bảo. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút lửa nóng. Hắn tại cái này tiên đạo dị thường khu vực chuẩn bị càn quét một lần, chỉ bất quá vừa mới động thủ liền đụng tới một cái khó chơi vấn đề. Hắn nhìn chúng một tòa bảo liễn, cái này bảo liễn trừ phía trên hoa cái, địa phương khác đều có chút mục nát rách nát. Lôi kéo cái này bảo liễn chính là một đầu bạch trạch, khí tức trên thân 10 phần cổ lão, chỉ bất quá trên người nó da lông đã hư thối, lộ ra sâm bạch không xương, nội tạng cũng cơ hồ khô quắc khô kiệt. Dạng này một đầu gần chết không chết bạch trạch canh giữ ở cái này bảo liễn bên cạnh. Lý Ngôn Sơ ở bên cạnh hắn có thể cảm nhận được cũ mới hai loại đại đạo, nhưng lại tại hắn lên trước thu lấy thời điểm, cái này bạch trạch đống nhiên quay đầu, miệng nói tiếng người. Nó nói lời Lý Ngôn Sơ nghe không rõ, tựa hồ là một loại cổ lao thời đại ngôn ngữ. Nếu là yêu đình ngôn ngữ, Lý Ngôn Sơ cũng biết một chút, có thể nó nói Lý Ngôn Sơ lại hoàn toàn nghe không hiểu, một cái âm tiết đều nghe không hiểu. Hết lần này tới lần khác chính là lời nói này, để Lý Ngôn Sơ trên người pháp lực có chút hỗn loạn. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng giật một cái, xuất sư bất lợi. Hắn lập tức cảm giác đầu não có chút chìm vào hôn mê, trên người đạo pháp đã bị tan rã hơn phân nửa. Đổi lại người bên ngoài, lúc này khả năng đã mới ngã xuống đất, có thể Lý Ngôn Sơ dù sao khác biệt, thể phách của hắn cường hành, nguyên thần nhục thân kim cương bất hoại. Cái này bạch trạch miệng nói tiếng người, lại hướng Lý Ngôn Sơ dựa sát vào. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động liền thả người cướp ra ngoài. Có thể bạch trạch sau một khắc lại không biết nói cái gì, Lý Ngôn Sơ hai chân bủn rủn, thể nội đạo pháp cơ hồ triệt để bị tan rã. Bạch trạch hướng hắn dựa sát vào, một móng liền đặt xuống. Thân hình của nó so Lý Ngôn Sơ cao lớn nhiều, phảng phất một ngọn núi nhỏ bình thường. Đạp xuống đến thời điểm, Lý Ngôn Sơ song quyền đều xuất hiện đánh đi lên. Nắm đấm của hắn ẩn chứa bàng bạc huyết khí, võ đạo thần thông cũng mười phần bá đạo. Bạch trạch một móng đặt xuống, mặc dù không có nó hắn đánh lui, chỉ bất quá cái này bạch trạch cũng không có làm bị thương hắn. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ giống một cái đinh một dạng từ bạch trạch dưới chân tấu đi ra. Cái này bạch trạch tựa hồ cũng sửng sốt một chút, nó thể phách trung quy là đã mục nát, đối mặt Lý Ngôn Sơ kim cương thể phách, vậy mà trực tiếp bị xuyên thủng. Nó lần nữa đọc lên một đoạn văn, Lý Ngôn Sơ phảng phất nhìn thấy một vị trí tuệ lão giả, không gì không biết, không chỗ sẽ không. Tại tiên đạo dị thường khu vực sinh vật đã không phải là phổ thông sinh linh, bọn chúng là hai loại đại đạo xung đột dưới sản phẩm, lại tập hợp rất nhiều bản khí. Lý Ngôn Sơ cũng không có mập mờ, trường đao ra khỏi vỏ, một đao bổ tới, có thể cái này bạch trạch thân hình đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ cảm giác được sau cái cổ ngạnh con bên trên khí lạnh ứa ra, cái này bạch trạch nghiễm nhiên đến phía sau hắn. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cỡ nào phong phú, không có chút nào chần chờ, quay người vung đao. Có thể bạch trạch thân hình lại biến mất không thấy, một đao này đem không gian đều chém ra, một dải lụa lướt ngang ra ngoài, vẫn như trước không có thương tổn đến cái kia bạch trạch. Lý Ngôn Sơ thôi động chạm giao đao, màu tím đao khí tràn ngập ở giữa thiên địa, lại đem cái kia bạch trạch ép ra ngoài. Người xuất sinh kia ngược lại là thật có chút bản sự. Lý Ngôn Sơ vung đao chém vào cái này bạch trạch trên đầu, một đao chặt xuống đầu của hắn. Bất quá sau một khắc, cái này bạch trạch thân hình bịch một cái con như là bong bóng một chút phá diệt, chân thân vậy mà đang yên đang lành đứng ở nơi đó. Cái này bạch trạch lại cho hắn một loại vạn pháp đều thông cảm giác. Lý Ngôn Sơ ánh mắt trầm xuống, còn muốn tiếp tục vung đao chém vào, chạm giao đao phong lợi không gì sánh được, sớm muộn có thể đem cái này bạch trạch chém chết. Chỉ bất quá hắn tay mềm nhũn, vậy mà suýt nữa cầm không được chạm giao đao. Cái này bạch trạch trong miệng loại ngôn ngữ kia cũng không biết là cái gì chú quyết hay là thứ gì, Lý Ngôn Sơ trong lòng thỉnh thịch nảy loạn, cảm giác không kém gì cái kia mộ phần đất. Hắn đem Hỗn Nguyên Bảo Tán chống ra, ngăn cản bạch trạch thần thông. Trên bảo tán một lần bị mộ phần đất làm bị thương, lần này trực tiếp đánh mất uy năng, hưu lập tức biến thành phổ thông dù giấy vàng. Lý Ngôn Sơ tê cả da đầu. Thật là tà môn bạch trạch. Hắn lại một đao bước lui bạch trạch, sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Rời đi hồi lâu, Lý Ngôn Sơ đều một mực tức giận bất bình, trong này đến tột cùng mai táng thứ gì dạng quái vật, từng bước cường đại như thế. Mặc kệ là tân đạo hay là cựu đạo, cũng sẽ không có cường đại như vậy uy lực, hết lần này tới lần khác hai loại đại đạo xung đột, đản sinh những sinh linh này mười phần quỷ dị. Bất quá, thiên tài địa bảo tất có người thủ hộ, sinh linh càng là mạnh mẽ, bảo vệ đồ vật càng là cường đại. Cái này bạch trạch thực lực cao thâm mặt chắc, đứng ở nơi đó để cho ta chặt cũng chưa chắc có thể chém chết, mà lại, nó cũng sẽ không cho ta quá nhiều thời gian, liền muốn miệng phun hương thơm. Lý Ngôn Sơ có chút đau đầu. Như vậy xem ra, hoa cái kia tất nhiên là bất phàm bảo vật. Hắn nhìn một chút trong tay bảo tán, tại tiên vương trong pháp bảo đây là đỉnh cấp cấp độ. Từ một loại nào đó trình độ tới nói có thể so sánh tiên quân pháp bảo, có thể hết lần này tới lần khác gặp loại này không nói đạo lý sinh linh mạnh mẽ. Lý Ngôn Sơ muốn lại tế luyện một phen, tuy nhiên lại phát hiện bảo tán đã trộn lẫn đi vào hai loại đại đạo. Lý Ngôn Sơ luyện hóa một phen, thế nhưng là đằng sau vẫn không có bất kỳ biện pháp hóa giải. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề đại đạo xung đột, cái này bảo tán muốn hủy. Bây giờ Hỗn Nguyên bảo tán đối với hắn tác dụng kỳ thật rất nhỏ, chỉ bất quá vật này là cái tính khống chế pháp bảo, mà lại toàn phương vị khống chế, Lý Ngôn Sơ nhất thẳng dùng tương đối thuận tay. Bây giờ bị hai loại đại đạo xung đột đi vào, cũng rất là khó làm. Hắn lấy ra Như Ý Hồ Lô, Như Ý Hồ Lô cũng là như thế, trong đó mặc dù có lôi đỉnh thuần túy đến cực điểm, có thể điều khiển thiên kiếp, có thể tối đa cũng chính là tiên vương pháp bảo cấp độ, trên thực tế còn muốn yếu một ít. Chỉ là bởi vì lôi kiếp kia uy lực mạnh mẽ, lực sát thương cao. Lý Ngôn Sơ cẩn thận quan sát một chút, bảo tán còn có tiếp tục mục nát xu thế. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn lắc đầu, tế lên huyền hoàng động tiên, để vào huyền hoàng khí bên trong, hỗn nguyên bảo tán trong nháy mắt hóa thành một đoàn thuần túy linh quang. Trong đó hai loại đại đạo hoàn toàn biến mất. Huyền hoàng khí bên trong đi tới một lần, bảo tán đã biến thành thuần túy lực lượng. Lý Ngôn Sơ thôi động thiên nhãn vẫn có hạn mức cao nhất, nhục thân nguyên thần không cách nào lại hấp thu loại tiên khí này luyện hóa lực lượng. Thiên nhãn lại có thể. Nhục thể thành thánh tử đường chỉ sợ ta chạy tới đầu, tự thân đã có thể so với tiên khí, muốn tiến thêm một bước, hoặc là đổi công pháp, hoặc là cần khác pháp môn. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, thiên nhãn trải qua lần này rèn luyện đằng sau, càng lợi hại, dò xét phạm vi càng thêm rộng lớn. Phải biết lúc trước hắn tại cái kia tổ địa thời điểm lấy thiên nhãn dò xét, ngay cả những cái kia cường đại yêu hoàng cũng không phát hiện ra được. Hôn nguyên bảo tán đạo văn ta đã nắm giữ, không cần mượn nhờ bảo tán cũng có thể thi triển loại thần thông này, hồ lô cũng là như thế, dứt khoát cùng nhau luyện hóa. Theo hắn thực lực càng cường đại, hai kiện pháp bảo kia phát huy tác dụng càng ngày càng nhỏ. Như ý hồ lô luyện hóa đằng sau, thiên nhãn uy năng lần nữa gia tăng. Mà trong hồ lô hấp thu những hậu thiên kiếp đã bị Lý Ngôn Sơ tồn tại ở trong cơ thể hắn trong lôi chỉ. Trong lôi chỉ, từng cái bọt khí khổng lồ không ngừng tiêu tan, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, chí cương chí dương. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ phát hiện chính mình lôi chỉ trong đạo tràng sinh ra một đóa hoa sen. Trong lôi chỉ sinh ra kim liên. Tại cái kia từng cái bọt khí khổng lồ bên trong chi bên cạnh, cho người ta một loại cảm giác hết sức mạnh. Lý Ngôn Sơ cảm giác mình lôi pháp tựa hồ lại tiến một bước. Pháp bảo trung quy là ngoại vật, thiên nhãn, đạo tràng mới là chính mình. Hắn lại nắm giữ càng nhiều lôi đình đại đạo chân ý bất quá, lại như thế luyện tiếp, sớm muộn sẽ đem lôi bộ thiên tôn cũng trêu ra đến. Bất quá, gây liền trọng, không chừng hiện tại hắn đã để mắt tới ta. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Luyện hóa hai kiện tiên vương pháp bảo đằng sau, Lý Ngôn Sơ thực lực có chỗ tiến tiến. Không chỉ có như vậy, đối với con đường luyện khí, hắn cũng có chỗ linh ngộ. Hắn đối với cái kia bảo liễn càng mười phần cảm thấy hứng thú, có thể làm cho cường đại như vậy một đầu bạch trạch bảo vệ đồ vật có thể kém sao? Mà lại có thể tại đại đạo trong xung đột bảo tồn. Bạch trạch phảng phất vạn pháp đều là thông, không gì không biết. Không gì không hiểu bình thường, chắc không chết nó, tốt nhất là vây khốn nó. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Hắn tính toán một chút trong tay chiến lực, trong lò luyện đan gốm luyện chiến lực cơ hồ có thể không cần tính. Trong hồ lô thiết chủy thần ứng ngược lại là có thể so với tiên vương, chỉ bất quá gặp gỡ loại kia đặc thù cổ lão ngôn ngữ, chỉ sợ trong một chớp mắt linh tính liền sẽ biến mất. Hoàng Kim Linh Lung Tháp hẳn là có thể đối phó hắn, chỉ bất quá tháp này ta không cách nào thôi động. Phượng Long Tác Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động. Nếu là có thể đem Phượng Long Tác tế luyện thành công, chỉ cần vây khốn cái kia bạch trạch, liền có thể thừa cơ thu lấy hoa cái bảo liễn. Theo Lý Ngôn Sơ xâm nhập mảnh khu vực này, càng thêm biết trong phiến khu vực này ẩn chứa hung hiểm, cũng biết hung hiểm phía sau có cất giấu đại cơ duyên. Hắn quyết tâm thu lấy bảo liễn kia. Như vậy, đã hơn một tháng, hắn đem vực Long Tác lấy chân hỏa tế luyện, một lần đánh lên là cấn. Mặc dù không có nắm giữ chân chính thôi động vực Long Tác pháp môn, nhưng hắn phương pháp luyện khí riêng một mặt cờ, cũng có thể thôi động vật này. Lý Ngôn Sơ xa xa lấy thiên nhãn xem xét, cái kia bạch trạch quả nhiên không có chút nào phát giác. Thiên nhãn này bây giờ uy mãnh tăng nhiều, quả nhiên là bị hắn luyện xuất thần nhập hóa. Lý Ngôn Sơ thi triển ngũ hành đại độn lặng lẽ tới gần. Đầu kia bạch trạch vốn chỉ là hề vải gục ở chỗ này, đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ có chỗ phát giác. Và anh, nó móng giẫm một cái, mặt đất tầm vang vỡ ra. Lý Ngôn Sơ thân hình bị từ trong hư không bước đi ra, hắn đem ngũ đại độn luyện đến bậc tận cảnh giới, vẫn như cũ không đối phó được cái này bạch trạch. Có lẽ chỉ có thể luyện đến cảnh giới tiếp theo không ngại, mới có thể tránh đi cái này bạch trạch. Lúc này Lý Ngôn Sơ thân hình hiện hóa ra ngoài, bạch trạch trên người da lông mục nát, có thể một đôi mắt tản ra ung dung quang mang. Nó vừa muốn miệng phun hương thơm, Lý Ngôn Sơ đưa tay, một tia chớp đánh tới. Và anh. Một đạo làm cho người không dám nhìn gần huy hoàng lôi quang đánh vào bạch trạch trên thân. Cho dù là lấy bực này tồn tại cường đại cũng bị oanh liên tiếp lui về phía sau. Da lông cháy đen. Chương 1419 ngươi đây là ăn cướp trắng trợn. Chương 1419 ngươi đây là ăn cướp trắng trợn. Lý Ngôn Sơ thân hình hư không tiêu thất không thấy, trực tiếp chụp vào cái kia bảo liễn. Cái này bảo liễn trung quanh có cường đại cấm chế. Bạch trạch thanh âm trống rỗng xuất hiện, vẫn như cũng là lúc trước loại kia ngôn ngữ cổ xưa, lôi đình uy lực dần dần yếu bớt, biến mất không thấy gì nữa. Nó đi tới Lý Ngôn Sơ sau lưng, Lý Ngôn Sơ quay người, trong tay Phược Long Tác bay ra ngoài, lập tức liền đem cái này bạch trạch buộc chặt chẽ bước vàng. Bạch trạch không thể động đậy. Các loại chính là ngươi. Lý Ngôn Sơ thôi động cái này Phược Long Tác là lấy chính mình pháp môn, không cách nào phát huy cái này Phược Long Tác uy lực chân chính, bởi vậy liền cố ý thiết kế để nó tới gần. Lúc này thừa dịp bạch trạch bị trói lại, hắn lập tức thôi động hỗn độn khí. Bảo liên trung quanh cầm chế răng rắc một tiếng bị vỡ nát. Cái này bạch trạch thân thể bị trói rắn rắn chắc chắc, thế nhưng là trong miệng vẫn tại nhắc tới loại kia ngôn ngữ cổ xưa. Phượng Long Tác chấn động không thôi, mặc dù không có trực tiếp biến mất linh tính, lại ẩn ẩn có bị tránh ra dấu hiệu. Lý Ngôn Sơ ra tay cực nhanh, đem cái này bảo liễn cấm chế phía trên phá vỡ. Cái này bảo liễn bên trên cấm chế cũng không phải là tiên tiên lưu lại, đây là bạch trạch ở chỗ này thời gian dài lưu lại. Hắn đem cái kia rách dưới bảo liễn thu vào. Bạch trạch tránh thoát Phượng Long Tác, miệng phun hương thơm, loại kia ngôn ngữ cổ xưa lại lần nữa hiện hiện. Lý Ngôn Sơ nắm lên Phượng Long Tác thả người nhảy lên biến mất không thấy gì nữa. Cái này da lông mục nát bạch trạch đã sớm chết đi, nhưng lúc này cũng là kinh sợ không thôi. Tiếp tục miệng phun hương thơm. Lý Ngôn Sơ lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, không gian chung quanh đều bị bóp méo, bên hai có loại kia ngôn ngữ cổ xưa tràn ngập. Lý Ngôn Sơ đạo pháp uy lực lần nữa hạ xuống, hắn bay lượn tốc độ càng phát chậm. Oeng, trên người hắn khí huyết tràn ngập ra, tại cái này rộng lượng khí huyết ra chỉ bên dưới, hắn toàn lực chạy, cũng không cần thần thông, sau lưng xuất hiện từng cái khí màu trắng đoàn. Phanh phanh phanh. Hắn chạy quá nhanh, không gian chung quanh đều có chút vặn mèo. Rất nhanh liền triệt để tránh thoát, Bạch Trạch không còn có đội kịp. Lúc này Bạch Trạch đứng ở nơi đó, trong lỗ mũi không ngừng toát ra bạch khí, hiển nhiên là đã giận dữ. Lý Ngôn Sơ thu lấy cái kia bảo liễn đằng sau, tìm được một chỗ yên lặng địa phương xem xét. Cái này bảo liễn đã sớm rách tung tóe, rất nhiều nơi đã mục nát, đánh mất linh tính, duy chỉ có hoa cái kia phía trên có quang mang lấp lóe, hào quang lượn lờ. Hoa cái này nên là một kiện phòng ngự tính pháp bảo, có thể bị cái kia Bạch Trạch bảo vệ tất nhiên bất phàm. Bạch Trạch sau khi chết liền như thế cường đại, khi còn sống không biết đến mạnh cỡ nào, xem ra không hề giống là hoa cái chủ nhân, giống như là một cái kéo xe. Lý Ngôn Sơ lập tức hít một hơi lãnh khí, kéo xe đều có thể đánh như vậy, năm đó trên xe chủ nhân sợ là mạnh không biên giới. Hắn tưởng tận xem xét bảo liễn xem xét, càng xem càng là vui yêu. Sau đó đột nhiên quay đầu, phát hiện trên đỉnh núi một tôn da lông mục nát Bạch Trạch ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình. Con hàng này vậy mà rời đi nó nguyên bản lãnh địa. Cái này tiên đạo dị thường khu vực trong quỷ dị cũng tịnh không phải một mực tại một cái cố định phạm vi bên trong hoạt động. Chỉ bất quá cái này Bạch Trạch lúc trước đuổi Lý Ngôn Sơ mấy lần đều không có rời đi, cho hắn một loại ảo giác. Nhất là cuối cùng cướp đoạt hoa cái này bảo liễn đằng sau Bạch Trạch cũng không có theo đuổi không bỏ, để Lý Ngôn Sơ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi cảm giác cũng không có toàn bộ triển khai. Lúc này Bạch Trạch đuổi theo, dưới chân ngọn núi kia ầm vang phá toái, lộ ra một bộ thi thể, quần áo rách tung tóe, một mặt mờ mịt. Nó mới là ngọn núi này chủ nhân, chỉ bất quá đỉnh núi này đã bị Bạch Trạch đập vỡ. Nhà không có. Bạch Trạch phóng ra một bước, hư không chấn động, trực tiếp giết tới Lý Ngôn Sơ trước người, trong miệng cái kia cổ lão ngôn ngữ đọc lên. Đến Lý Ngôn Sơ quát lạnh, chủ nợ tới cửa, đem chủ nợ xử lý, nợ tự nhiên cũng liền không có. Lý Ngôn Sơ muốn thôi động vực long tác, chém dao đao, thế nhưng là tại cái này Bạch Trạch loại kia cổ lão thần bí ngôn ngữ phía dưới, hắn càng không có cách nào thôi động hai kiện pháp bảo kia. Không chỉ có như vậy, hắn cảm giác thể nội đạo tràng đang bị tan rã, lập tức trong lòng giật mình. Trong cơ thể của hắn mặc dù nói có lục đại đạo tràng, lúc này toàn bộ triển khai, vẫn như cũ không cách nào đối kháng loại này cổ lão ngôn ngữ. Lại đánh như vậy xuống dưới, trong cơ thể ta tiên đạo căn cơ muốn bị hủy. Lý Ngôn Sơ trong lòng giật mình. Người chủ nợ này, thật hung. Sáu động tiên tri pháp sao mà khó lĩnh hội, hắn lĩnh ngộ trong lửa đại đạo chân ý, lôi đỉnh đại đạo chân ý, lại thêm tiên giới cực kỳ khó tìm hỗn độn khí, huyền hoàng khí, nếu là bị hủy đi, hắn dứt khoát tìm một chỗ đập đầu chết tính toán. Hắn quay người mở rộng bước chân liền chạy, may mắn khí huyết cường đại, lục thân cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, so bình thường tiên khí còn kiên cố hơn. Bạch Trạch lần này triệt để điên dại. Tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ, Lý Ngôn Sơ cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thế là sau đó trong mấy ngày, tiên đạo dị thường khu vực liền xuất hiện một cái cực kỳ tráng cảnh đặc thù. Một đầu da lông mục nát, lộ ra bạch cốt nội tạng Bạch Trạch đuổi theo một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Đạo sĩ tuổi trẻ hô to gọi nhỏ, toàn lực chạy. Nguyên bản có chút bình tĩnh tiên đạo dị thường khu vực lập tức có chút loạn. Có người xâm nhập nơi đây tu luyện hoặc là thu lấy đạo bảo, muốn nhặt một chút cổ lao thời đại để loạn, từ đó phát hiện một hai kiện pháp bảo. Nhưng lại tại tiên đạo dị thường khu vực nhìn thấy một tôn cường đại đến cực điểm sinh linh, thực lực có thể so với tiên quân, thân hình phiêu miểu, xuất quỷ nhập thần, không ngừng đuổi theo một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Người này là một vị tiên vương, vốn là tiên đỉnh thái tuế bộ, về sau lui xuống tới, biến thành một tên tán nhân. Tiên giới tán nhân bên trong tiên vương nhiều đều là như vậy, có rất ít người chính mình tu thành. Không có tài nguyên, căn bản tu luyện không đi lên, dù là ngươi thiên tư lại cao hơn. Khi cái này tán nhân thấy rõ ràng Lý Ngôn Sơ tướng mạo đằng sau, nguyên bản hơi kinh ngạc tâm chẳng biết tại sao ngược lại lòng một chút. Nguyên lai là đạo sĩ kia, cũng có trách, tiên giới số một phản tặc đi đến cũng là không yên ổn. Cái này tán nhân lắc đầu liền lui ra ngoài. Tiên đạo dị thường khu vực tới như thế một tôn hung thần, chỉ sợ tiên đỉnh đến lúc đó cũng sẽ đưa tay tiền đến. Lại thêm nguyên bản nơi này còn sót lại những này quỷ dị. Vị này tiên vương ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu, vội vàng lui ra ngoài. Lý Ngôn Sơ thu lấy hoa cái đằng sau, liên tiếp bị cái này Bạch Trạch đuổi mấy ngày, cũng không nhịn được tức giận. Ta không nguyện ý cùng ngươi loại này chết đi đồ vật độc thủ, ngươi còn tưởng là thật sự cho rằng bần đạo sợ ngươi sao? Lý Ngôn Sơ trên thân khí huyết bộc phát, huy quyền hướng cái này Bạch Trạch đập tới. Có thể một quyền này trực tiếp đánh hụt, phía sau biển mây trên thiên đô bị đánh tan, xuất hiện một đầu thông đạo thật dài. Cái này Bạch Trạch thân hình hư không tiêu thất không thấy, Lý Ngôn Sơ bên thai lại xuất hiện loại kia cổ lão ngôn ngữ. Trong cơ thể hắn đạo pháp đang bị tan rã, liên tiếp mấy ngày đã thụ thương không ít. Lý Ngôn Sơ thân pháp cực nhanh, Bạch Trạch xuất hiện đằng sau hắn lập tức lại là một chân đá tới. Phình một tiếng, hư không chấn động. Sau đó, hắn quyền trưởng khuỵu tay chân không ngừng vùng đánh đi ra, cũng không sử dụng khác đạo pháp thần thông, chỉ bằng mượn cường đại nhục thân cùng cái này Bạch Trạch chiến đấu. Thế nhưng là Bạch Trạch thân pháp phiêu miểu, khó mà bắt. Lý Ngôn Sơ cái chán thiên nhãn mở ra, nhưng hắn thiên nhãn thuộc về đạo pháp phạm vi bên trong, bị cái này ngôn ngữ cổ xưa áp chế. Hắn chỉ có thể bằng vào nhục thân chiến đấu. Đấu gần nửa ngày, Lý Ngôn Sơ chợt cảm thấy bất đắc dĩ, tên chó chết này thật là khó chơi nha. Lý Ngôn Sơ chợt thấy trên một ngọn núi xuất hiện một bóng người, lập tức để ánh mắt của hắn dị thường. Đó là một người nam tử, đầu bị gọt đi một nửa, ngực cũng bị xuyên qua một cái độc lớn. Lý Ngôn Sơ lúc trước gặp được, đó là một bộ tiên quân thi thể. Nhà rốt còn đập mưa, thuyền phá lại gặp được gió. Lý Ngôn Sơ mở rộng bước chân liền chạy, động tác mặc dù cũng không tiêu sái phiêu dật, vừa vặn rất tốt chỗ chính là nhanh, tập nhanh. Không gian chung quanh bặm mẻo, mặc kệ là Bạch Trạch xuất quỷ nhập thần năng lực, hay là tiên quân tốc độ cực nhanh, sửng sốt không có đuổi kịp hắn. Hắn một bên ổn định chính mình lục đại đạo tiên, một bên luyện hóa vào xâm thể bên trong hai loại đại đạo. Trừ cái đó ra, còn có Bạch Trạch loại kia cổ lão ngôn ngữ đối với mình tạo thành uy hiếp. Lý Ngôn Sơ phát hiện thứ này đối với mình có ảnh hưởng, nhưng đối với cái kia tiên quân thi thể nhưng không có ảnh hưởng. Có lẽ bởi vì bọn chúng là cùng một loại sinh linh, vốn là tại tiên đạo dị thường khu vực đản sinh quỷ dị. Trong nháy mắt lại qua nửa tháng, Lý Ngôn Sơ trong khoảng thời gian này không ngừng bay lượn. Cái này Bạch Trạch cùng cái kia tiên quân thi thể không ngủ không nghỉ, không biết mọi mệnh bình thường, Lý Ngôn Sơ cũng đẳng không xuất thủ đến luyện hóa bảo liên cùng Phược Long Tác. Chỉ là luyện hóa thể nội những tổn thương này liền để hắn có chút ứng đối không rảnh. Bất quá chỗ tốt chính là, hắn tốc độ luyện hóa càng lúc càng nhanh, mà lại chạy cũng càng lúc càng nhanh. Đối diện với mấy cái này tồn tại cường đại, hắn có càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Bây giờ chạy vẫn có dư lực, ngẫu nhiên bay đầu chào phúng vài câu. Cái kia cổ lão thần bí ngôn ngữ 10 phần đặc thủ, Lý Ngôn Sơ mấy lần đều muốn bắt chước một chút. Thế nhưng là hắn phát hiện, chỉ cần mình muốn nói, trong đầu lại là dấu tuyết, mặc kệ bao nhiêu lần đều là. Lý Ngôn Sơ bản ý là tiến vào cái này tiên đạo dị thường khu vực rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu, nhưng bây giờ xem ra, kinh nghiệm là tăng lên, chỉ bất quá nhiều càng là chạy trối chết kinh nghiệm. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng cái này Bạch Trạch đã đuổi không kịp hắn. Tiên quân thi thể cũng là bằng vào thuần túy nhục thân chi lực chạy, bị Lý Ngôn Sơ kéo càng xa. Mấy ngày sau, Lý Ngôn Sơ trước đem cái kia tiên quân thi thể thoát khỏi. Lại đếm rõ số lượng này, Lý Ngôn Sơ thành công đem Bạch Trạch thoát khỏi. Lúc này Bạch Trạch cũng không có tìm được tung tích của hắn. Lý Ngôn Sơ đi vào tại một mảnh che trời trong rừng cây, cánh rừng cây này sinh cực kỳ kỳ quái. Tại những này che trời cổ thụ ở trong, có một cái cây càng là thẳng lên mây xanh. Lý Ngôn Sơ đứng ở phía dưới nhìn, cảm giác như là sâu kiến bình thường, mười phần nhỏ bé, nhánh cây giống như là cầu long hướng chung quanh tản ra. Hắn cảm ứng một chút, trong cây này cũng không có cái gì hồn phách, chỉ có một đoạn cực kỳ cổ lão tối nghĩa ý thức. Tựa hồ không có nguy hiểm gì. Lý Ngôn Sơ tại dưới cây này ngừng lại. Hắn thu liễm khí tức, bây giờ sáu động thiên chi pháp tại hắn tu bổ phá hư trong quá trình, lĩnh ngộ cũng càng khắc sâu. Không nói những cái khác, hỗn độn trong động thiên hỗn độn khí nguyên bản hắn rất khó đại lượng vận dụng, nhưng lúc này vận dụng bộ phận lại so nguyên bản lớn hơn rất nhiều. Hắn tâm niệm khẽ động, trung quanh hỗn độn khí lở lở, vạn pháp bất thương. Theo sáu động thiên chi pháp lĩnh hội càng thêm thâm ảo, Lý Ngôn Sơ ẩn ẩn phát hiện cái này sáu động thiên chi pháp phía trên hẳn là còn có một loại pháp môn, hẳn là có thể tiếp tục diễn hóa, thế nhưng là hắn bây giờ cũng không có nắm giữ. Đạo vẫn chưa hết. Lý Ngôn Sơ trong lòng sinh ra ý nghĩ thế này. Hắn ngồi tại phong hỏa trên bồ đoàn ngộ đạo. Trong khoảng thời gian này không có thật tốt dừng lại sửa sang một chút công pháp, vừa vẫn thoát khỏi Bạch Trạch, thoát khỏi tiên quân thi thể, tại dưới cây này ngộ đạo. Thời gian dần trôi qua, Lý Ngôn Sơ khí tức càng hùng hậu, giữa thiên địa một chút rời rạc dấu ấn đại đạo bị hắn cảm ứng được. Trong lòng của hắn khẽ động, nguyên lai dưới cây này cũng có rời rạc đại đạo. Lúc này hắn lại không biết, hắn nguyên bản mở ra tới thể nội trong đạo tràng, từng tôn huyền diệu đạo tượng hiện. Đồng Lai Tiên Sơn, Doanh Châu Tiên Sơn, Giao Chỉ Thánh Địa, Tu Di Sơn. Đây đều là hắn lúc trước tại yêu đình lĩnh ngộ đạo tượng, lúc này bị hắn luyện tại trong đạo tràng cũng biến thành càng hùng vĩ. Tối thiểu quy mô liền xa xa lớn không chỉ gấp 10 lần. Trong thân thể cũng có vô cùng thiên địa. Nhưng rất nhanh Lý Ngôn Sơ liền phát hiện một vấn đề, trong tay hắn tài nguyên không đủ, không có cách nào lại tiếp tục để hắn tu tập xuống dưới. Chỉ bất quá, nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn thiên địa trước kia sáng loáng tiên giới trong động thiên có nồng đậm tiên khí, liên tục không ngừng chảy ra. Những tiên khí này tốc độ lưu chuyển vô cùng nhanh. Lúc này mới tiếp tục thỏa mãn Lý Ngôn Sơ thôi diễn cần thiết. Hắn tiếp tục an tâm tu luyện. Đồng Lai Tiên Sơn, Lý Ngôn Sơ lúc ở hạ giới di thất núi này, về sau tại hải ngoại bị Mạnh Bà phải đi. Mạnh Bà về sau một mực tại hải ngoại tiên đạo tu hành, Đồng Lai Tiên Sơn lại bị hắn lấy đại pháp lực che đậy, để người bên ngoài truy tung không đến. Tiên nhân không cách nào tùy tiện hạ giới. Mạnh Bà dưới thực lực giới đã là trần nhà tồn tại, tại Đồng Lai bên trong tu hành thời gian cũng trải qua 10 phần tiêu dao. Đồng Lai Tiên Sơn bị Lý Ngôn Sơ tu bổ qua, tiên khí 10 phần nồng đậm, rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản những cái kia đình đài lầu các mặc dù biến mất không thấy gì nữa, có thể tiên khí tiên quang lại càng hùng hậu. Ngay hôm đó, Đồng Lai bên trong Mạnh Bà ngay tại tu hành. Thế nhưng là nàng đỗng nhiên biến sắc, tới, lại tới. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Đồng Lai bên trong tiên khí hướng một cái mênh mông nơi không biết sói mòn mà đi. Thế nhưng là, Mạnh Bà lại không cách nào ngăn cản, thậm chí không cách nào cảm giác được cụ thể hướng chảy nơi nào, lại là thông qua phương thức gì di chuyển. Mạnh Bà cũng có rộng rãi pháp lực, nàng tại trong âm phủ địa vị đặc thù, không phải bình thường âm thần quỷ thần có thể so sánh với. Không phải vậy nhiều năm như vậy, nàng cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Nhưng lúc này Mạnh Bà vẻ mặt nghiêm túc, lần này tựa hồ lưu chuyển đặc biệt nhanh. Nàng hít sâu một hơi, lo lắng. Doanh Châu Tiên Sơn, Doanh Châu nguyên bản bị Ô đạo nhân chiếm cứ, khai sáng thế lực của mình, về sau hắn đầu nhập vào lôi bộ, Bàng Tiên Vương muốn hạ, đem ngọn Tiên Sơn này đưa lên, vì thế không tiếp tự mình thành tẩy Doanh Châu. Lý Ngôn Sơ chạy đến thời điểm chu sát Ô đạo nhân. Về sau thông qua Doanh Châu cùng tiên giới hàng rào lén qua đến tiên giới. Với hắn mà nói, phi thăng tiên giới tìm kiếm bà chủ bọn người mới là trọng yếu nhất. Vân Cử cũng không có tại Doanh Châu lưu lại. Vị kia lôi bộ Bàng Tiên Vương con trai trưởng nếu là xuống tới, thật là một cái phiền toái. Dù sao, Vân Cử thân phận cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tại tiên giới trên bảng truy nã. Bây giờ Doanh Châu bên trong có một người trẻ tuổi ngay tại tu hành, hắn dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ, mọc lên một đôi tròng mắt màu tím. Nguyên thần của hắn hiện hóa ra ngoài cao có ngàn trượng, ngã già mà ngồi ở trong hư không, khuôn mặt thần thánh. Đây chính là Lôi Bộ Bàng Tiên Vương nhi tử, Bàng Ngọc. Lúc này người trẻ tuổi kia bỗng nhiên biến sắc, rộng rãi nguyên thần hưu lập tức chui vào hắn sau đầu. Người trẻ tuổi cả giận nói, ai, cút ra đây cho ta. Có bản lĩnh đường đường chính chính đi ra đánh một trận. Lôi Bộ quyền lực rất lớn, dù sao đại biểu cho cát phạt, hắn thông qua một chút quan hệ đi vào Doanh Châu tu hành. Tiên giới tài nguyên tuy nhiều, thế nhưng là hắn tài nguyên cũng không đủ. Doanh Châu tài nguyên rất nhiều, hắn tu luyện cũng 10 phần hài lòng, có thể hết lần này tới lần khác động một tí liền có người từ Doanh Châu ăn cắp tiên khí. Hắn đếm thử mấy lần cảm ứng việc này, truy tung đầu vườn, thậm chí đem việc này bẩm báo phụ thân của hắn, thế nhưng là tìm khắp không đến người kia tung tích. Bây giờ lần này vậy mà lại tới, đồng thời trộm đi tốc độ thật nhanh. Cái này đã không có khả năng tính trộm, đây là ăn cướp trắng trợn. Ngươi coi đây là nhà ngươi đâu? Lập tức liền thu lấy nhiều như vậy tiên khí. Cái tiên phú này siêu tuyệt, tử mâu người trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được. Chương 1420 tạm gác lại, chương 1420 tạm gác lại, Lý Ngôn Sơ từ trong nhập định tỉnh lại, phát hiện thể nội pháp lực càng hùng hậu, mà lại lĩnh ngộ đạo pháp cũng càng cao thâm. Sáu động tiên chi pháp cũng bị hắn rèn luyện càng khắc sâu. Không biết tiên giới động tiên từ đâu tới tiên khí, vậy mà như thế bằng bạc, có thể thở ta tu hành. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, bất luận như thế nào, có động tiên này, tối thiểu có thể duy trì ngày khác thường tu hành cần thiết. Hắn nội thị bản thân, phát hiện thể nội mở cái thứ nhất trong đạo tràng hình thành rất nhiều đạo tượng, 10 phần khác biệt thắng. Chính như ngày đó tại Thanh Đồng trong tiên điện nhìn thấy những đạo tượng kia bình thường, chỉ bất quá quy mô ít đi một chút, đã đơn giản hình thức ban đầu. Lý Ngôn Sơ trong lòng vui vẻ, tại dưới cây này ngộ đạo để hắn tinh tiến không ít, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là trận này liền bù đắp được người khác vạn năm cổ tu. Hắn từ dưới cây đứng dậy, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, phun ra một ngụm trọc khí, nhìn thoáng qua cây này cổ thụ che trời. Trong đó có thâm ảo tối nghĩa ý thức lưu chuyển, Lý Ngôn Sơn đếm thử cùng câu thông, lại phát hiện đối phương tựa hồ không cách nào đáp lại. Quá mức khổng lồ, quá mức tối nghĩa. Lý Ngôn Sơ đối với cây cổ thụ này chắc tay. Hắn ở chỗ này lĩnh ngộ một chút rời rạc thiên địa đại đạo, là gắn tại hắn trong đạo tràng. Mặc dù còn không biết tác dụng, thế nhưng là cao thâm như vậy dấu ấn đại đạo xuống tới, luôn luôn không có gì chỗ xấu. Lý Ngôn Sơ từ nơi đây rời đi về sau, vừa vặn gặp được cái kia Bạch Trạch. Bạch Trạch từ khi Lý Ngôn Sơ cướp đoạt hoa cái kia bảo liễn đằng sau liền theo đuổi không bỏ. Nó mặc dù da lông mục nát, lộ ra bạch cốt tầm bù, lại có thể miệng phun hương thơm, tan rã trong thân thể đạo pháp. Nó nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau, lập tức trong lỗ mũi ở giữa toát ra hai đạo bạch khí, 10 phần nóng rực. Lý Ngôn Sơ nói ngươi không nên gọi Bạch Trạch, mà là phải gọi là đà, miệng phun hương thơm hàng. Cái này Bạch Trạch nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, có thể nó chiến lược cực mạnh, khi còn sống cũng là tiên quân cấp độ. Lúc này mở ra móng, một vó liền đặt xuống. Lý Ngôn Sơ vận chuyển sáu động thiên chi pháp, trực tiếp một quyền đánh tới. Bạch Trạch đạo pháp cực kỳ huyền diệu. Lúc trước Lý Ngôn Sơ thôi động tiên đao cũng chặt không trúng nó, nhưng lúc này một quyền này của hắn đánh vào Bạch Trạch trên thân, ngay lập tức Bạch Trạch liền ngã bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy ba cây đại thụ mới khó khăn lắm dừng lại. Một quyền này đánh rắn rắn chắc chắc. Nguyên bản cái này Bạch Trạch xương cốt liền đã có chút mục nát, lúc này lại trực tiếp gãy mất hai cây xương sườn, nhìn mười phần thế thảm. Trên người nó có lôi đình đại đạo vành da lông có cháy đen dấu hiệu, một mực chưa từng khôi phục, lúc này lại bị Lý Ngôn Sơ đánh gãy xương sườn. Bạch Trạch đằng một chút đứng dậy, lần nữa miệng phun hương thơm. Loại này ngôn ngữ cổ xưa ẩn chứa tan dã đạo pháp uy năng, cực kỳ cao đẳng. Lý Ngôn Sơ tại dưới cây này ngộ đạo, lĩnh ngộ rất nhiều huyền diệu. Lúc này hắn tâm niệm khẽ động, toàn lực vận chuyển sáu động thiên pháp môn, đem hắn pháp lực tăng lên tới một cái kinh khủng cấp độ. Hắn một trường phanh đánh ra, đem Bạch Trạch đánh ngã ngã nhào một cái. Lý Ngôn Sơ có chút nhíu mày, có bộ phận loại này cổ lão thanh âm truyền vào, ảnh hưởng trong cơ thể hắn đạo tràng. Ta lĩnh hội đại đạo còn có sơ hở. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chỉ bất quá cái này phá sơ hở không lớn, đối phó cái này Bạch Trạch đã đầy đủ. Bạch Trạch thân thể mục nát, luận lực lượng cũng không phải đối thủ của hắn. Lý Ngôn Sơ bay lên không phóng ra, sau lưng không gian trực tiếp bị hắn lực lượng kinh khủng áp xúc. Phanh! Một quyền liền đập đi lên, Bạch Trạch lần nữa bị hắn đánh bay rất ra ngoài. Chợt, Lý Ngôn Sơ thôi động chém dao đao, vung đao chém liền. Bạch Trạch thân hình hư không tiêu thất, có thể đao quang này như bóng với hình. Bạch Trạch thân thể biến mất đằng sau liền xuất hiện lần nữa, thế nhưng là lại bị chém giết. Liên tiếp chém giết mấy lần đằng sau, Bạch Trạch chân thân liền từ trong hư không bị ép đi ra. Lý Ngôn Sơ bây giờ kiến thức cực cao, nhìn ra môn đạo. Nguyên lai là không gian chi đạo tăng thêm thế thân chi pháp. Cái này Bạch Trạch nắm giữ pháp môn cũng không phải ít. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, lúc trước đao khí của mình bị Bạch Trạch dùng không gian vặn bẹo pháp môn, ở trong hư không dừng lại một đoạn thời gian, thế nhưng là đao khí này quá mức cường đại, khốn không được thời gian quá dài, lúc đi ra uy lực suy yếu, lại chém nó thế thân, đây cũng là Lý Ngôn Sơ nhất chỉ đối phó không được nguyên nhân của nó một trong. Đem Bạch Trạch bước sau khi đi ra, Bạch Trạch thân thể bị hắn chặn ngang chặt đứt. Lý Ngôn Sơ thôi động Cửu Long thần hỏa che đậy đem Bạch Trạch giam ở trong đó. Cái này Bạch Trạch thân thể bị đánh thành hai đoạn đằng sau, sinh mệnh lực như cũ cực kỳ thịnh vượng, tiếp tục miệng phun hương thơm. Cửu Long thần hỏa che đậy phía trên, chín đầu chân long nguyên bản thanh tỉnh lại, lúc này lại có ảm đạm đi dấu hiệu. Bất quá, pháp bảo này chính là tiên quân pháp bảo, trong lúc nhất thời còn có thể ngăn cản. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, dị chủng đại đạo nếu như xâm nhập Cửu Long thần hỏa che đậy, món pháp bảo này cũng không thể dùng nữa. Hắn lập tức thu bảo. Bạch Trạch hai đoạn thân thể chia ra bỏ chạy, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ bàn tay lại như là kình thiên cự thủ bình thường, đưa nó hai đoạn thân thể phân biệt trấn áp. Nó không ngừng miệng phun hương thơm. Loại kia cổ lão ngôn ngữ trùng kích Lý Ngôn Sơ nguyên thần, tan rã đạo tràng của hắn. Cả hai giao thủ cực kỳ kịch liệt, khí thế khủng bố tràn ngập. Rất nhiều nơi không gian phá toái, chết xạ ra khác biệt hào quang. Cuối cùng, Lý Ngôn Sơ bằng vào sáu động thiên chi pháp cùng đối kháng, trải qua một phen sau khi chiến đấu, hay là thành công đem đầu này Bạch Trạch chém giết, một đao chém chết. Chém giết Bạch Trạch đằng sau, Lý Ngôn Sơ đối với mình đạo pháp càng hài lòng. Đạo tràng cũng không cần chính hắn lại luyện hóa dị chủng đại đạo tổn thương, mà là tự hành vận chuyển. Lúc này trong đạo tràng từng tòa tiên sơn, có chút đã bắt đầu hoang vu, có thậm chí bắt đầu toát ra huyết thủy, có rách nát dấu hiệu. Biển lửa lắng lại, lôi trì ảm đạm, đây đều là bị loại kia đặc thù cổ lão đại đạo thương tổn duyên cớ. Đạo trang của hắn thập phần cường đại, những tổn thương này ngay tại dần dần khôi phục, tiên sơn một lần nữa tỏa sáng cảnh tượng. Truy cứu nguyên nhân, nhục thể của hắn thần thức cô đọng đến cực điểm, không có nhận căn bản tổn thương. Lần này dị chủng đại đạo xâm nhập đằng sau, lần nữa bị hắn hóa giải. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ lần này tại luyện hóa dị chủng đại đạo thời điểm, cẩn thận cảm lộ một. Phát hiện loại này dị chủng đại đạo không thuộc về tân đạo, cũng không thuộc về cựu đạo, mà là một loại đặc thù đại đạo. Là hai loại đại đạo xung đột đản sinh loại thứ ba đại đạo sao? Lý Ngôn Sơ trong lòng sinh ra sự nghi ngờ này. Hắn phát hiện loại đại đạo này cùng mộ phần đất tựa hồ có chút tương tự. Hai loại đại đạo dung hợp, vậy mà kinh khủng như thế. Lý Ngôn Sơ cảm khái. Tiên đạo dị thường khu vực nguyên bản là cổ tiên đỉnh di tích. Lúc này một vị nam tiên bay tiến đến. Thân pháp của hắn cực nhanh, khí tức cường hành. Có quỷ dị hướng hắn tới gần, trực tiếp bị hắn đốt thành cho bụi. Cả người hắn phảng phất một đoàn khổng lồ biển lửa bình thường, trung quanh tản ra nhiệt độ kinh khủng, hư không bặm mẻo, hết thảy quỷ dị đều bị hắn luyện hóa. Chính là trong này, nam tiên trầm ngâm nói, người tới chính là Lửa Bộ Thiên Tôn. Hắn lấy thôi diễn Lý Ngôn Sơ hạ lạc, một đường truy tung đến tận đây. Thế nhưng là tại cái này tiên đạo dị thường khu vực trong, đại đạo không ngừng xung đột, cảm giác của hắn cũng không cho phép, thuật thôi diễn cũng thường xuyên phạm sai lầm, bởi vậy hao tốn chút thủ đoạn mới tìm đến nơi đây. Hắn đi vào Lý Ngôn Sơ lúc trước ngộ đạo trước đây, ánh mắt trầm xuống. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, cái này già hoẹ lại còn chưa chết đi, lại lần nữa tỏa ra sự sống. Lửa Bộ Thiên Tôn nhìn thoáng qua cây này cổ thụ che trời, có chút kiên kỵ. Nhưng trung quanh những cây to kia trong mắt hắn bất quá là một chút thân cảnh mà thôi. Nơi này trên thực tế cũng không có cái gì rừng cây, chỉ có một gốc kia cổ thụ che trời. Cái kia già hoẹ thể nội ý thức khổng lồ lại phát toái, cực kỳ cổ lao tối nghĩa, chưa từng ngừng tụ tại một chỗ. Lửa Bộ Thiên Tôn nhìn thoáng qua liền quay người rời đi, tiếp tục truy tung. Trong thời gian này, hắn càn quét rất nhiều quỷ dị, thực lực của hắn cường hành. Lửa Bộ Thiên Tôn chính là tiên quân cảnh giới, phất tay liền có thể phá toái hư không, ẩn chứa uy năng kinh khủng. Những này tiên đạo dị thường sinh vật trong mắt hắn bất quá cũng như vậy. Nếu là hắn nguyện ý thu liễm khí tức, những tồn tại này cũng không tìm được hắn, chỉ bất quá vị này thiên tôn tính tình nóng nảy, bởi vậy Trương Dương lấy một đường giết tiến đến. Thẳng đến hắn gặp được một bộ thi thể, chính là Lý Ngôn Sơ lúc trước gặp phải cô kia tiên quân thi thể, đầu bị gọt đi một nửa, lúc này bộ thi thể này ngay tại trong đó du đãng. Lửa Bộ Thiên Tôn nhìn thấy nó đằng sau, lập tức liền nhận ra được, không hổ là tứ cung một trong Bạch Hổ tiên quân, sau khi chết vẫn có loại khí thế này. Lửa Bộ Thiên Tôn hơi xúc động. Năm đó tứ cung cung chủ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cường đại cỡ nào? Nhất là Bạch Hổ tiên quân, chủ sát phạt, đấu chiến chi pháp 10 phần lăng lệ, có thể cuối cùng vẫn là bị người giết chết. Năm đó trận chiến kia, đối thủ của ta không phải ngươi, có thể cho dù là ngươi, ta cũng không sợ. Bây giờ có thể trấn áp Bạch Hổ tiên quân cũng không tệ. Lửa Bộ Thiên Tôn cười nhạt một tiếng. Trên thực tế, năm đó nếu để cho hắn đi vây quét Bạch Hổ tiên quân, hắn thật là có chút kiêng kỵ. Chỉ bất quá lúc này đối phó một cái chết đi Bạch Hổ tiên quân ngược lại là không có vấn đề gì. Hắn chuẩn bị đưa nó thi thể mang đi luyện hóa. Hắn lấy tay bắt ra ngoài, một cái hỏa diễm đại thủ trực tiếp đem Bạch Hổ tiên quân thi thể bao phủ. Lửa Bộ Thiên Tôn có đại pháp lực, có đại thần thông, làm chuyện này dễ như trở bàn tay. Nhưng rất nhanh, đã chết đi Bạch Hổ tiên quân trên thi thể hỏa diễm liền hoàn toàn mở đi. Trung quanh của nó xuất hiện một mảng lớn mộ phần đất đưa nó bao phủ ngăn cách. Những hỏa diễm kia, tại mộ phần đất xuất hiện đằng sau trong nháy mắt dập tắt. Lửa Bộ Thiên Tôn nhíu mày, dị vực đại đạo. Hô. Mộ phần đất trực tiếp hướng hắn đổ ập xuống che xuống. Hắn đưa tay một chút, một đầu hỏa long liền bay ra ngoài, sinh động như thật. Trong một chớp mắt, ở trong hư không dương nhanh múa bước, gào thét không thôi. Hỏa long này mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, thế nhưng là tại gặp được mộ phần thổ chi sau trực tiếp dập tắt, bịch một cái pha toái, biến mất không thấy gì nữa. Mộ phần đất bao phủ tới, Lửa Bộ Thiên Tôn thân hình lóe lên tránh đi. Có thể mộ phần đất như bóng với hình, mắt thấy là phải đem hắn bao phủ. Lửa Bộ Thiên Tôn hét lớn một tiếng, phất tay, một ngụm tiên kích hiện hiện, trực tiếp bổ ra cái này mộ phần đất. Chỉ bất quá cái này tiên kích chỉ tới kịp bổ ra lần này liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lửa Bộ Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, đối với cái này mộ phần đất vô cùng kiên kỵ. Lý Ngôn Sơ không biết được vật này, thế nhưng là hắn lại là nhận biết. Phía trên nhiễm khí tức để hắn 10 phần kiên kỵ, hắn thả người nhảy lên liền hướng chân trời bay đi. Hắn lúc trước một đường quét ngang đến tận đây, cũng vô đi thủ, coi là thật 10 phần khoái ý những này mai táng đều là người chết. Hắn một người sống ở chỗ này còn gì phải sợ? Mặc dù trong đó có chút năm đó tồn tại cường đại, cái kia thì thế nào? Đây vốn là hắn ban sơ ý nghĩ, thế nhưng là không biết có phải hay không là hắn khí vận nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu đi xuống sườn núi. Đầu tiên là gặp có thể thôi động mộ phần đất Bạch Hổ Thiên Quân. Hắn gặp được một nữ tử. Nữ tử này trên bờ vai bị người bổ nghiêng một đao, suýt nữa đưa nàng cả người thân thể chém thành hai khúc. Mặc dù đã va tốt, thế nhưng là thể nội vẫn như cũ lộ ra kiếm quang, đưa nàng va tốt thương thế lần nữa tách ra. Nữ tử này ở nơi đó vòng đi vòng lại chỉ khâu cũng không phiền chán. Lửa Bộ Thiên Tôn lúc đầu đi ngang qua nơi đây, trong lòng có chút phiền muộn. Đường đường Thiên Tôn lại tới đây, lại bị một bộ thi thể dọa lùi. Hắn 10 phần bực bội, một trưởng liền vỗ xuống đi, tiện tay liền muốn đem nữ tử này chụp chết. Hắn một trưởng vỗ rơi, nữ tử này trung quanh thổ địa toàn bộ sụp đổ xuống, thế nhưng là nữ tử này nhưng lại chưa chết đi. Nàng nửa người sớm đã bị bổ ra, lúc này trên người tuyến toàn bộ sụp ra, một đạo kiếm quang tấu đi ra, 10 phần lăng lệ. Ấy, đạo kiếm quang này làm sao có chút quen thuộc? Giống như là Thế Chân Quân Kiếm. Lửa Bộ Thiên Tôn nhíu mày, Tề Chất Quân là Tiên Đình một vị tiên quân, chính là một vị kiếm đạo cao thủ, nguyên bản tại Tiên Đình trùng trong lòng, quyền cao chức trọng. Về sau có chút thất thế, liền bị xa lánh đến quyền lực biên giới, tại tiên giới vùng đất nghèo nàn trấn thủ. Nơi đó thường xuyên có một ít đồ vật chạy đến, những vật kia mười phần cổ lão mục nát, thập phần cường đại. Vùng đất nghèo nàn này so biên hoang càng thêm xa xôi, càng thêm hướng bắc. Có chút bình thường tiên nhân thậm chí cũng không biết. Vị kia Tề Chất Quân liền một mực phục mệnh trông coi ở nơi đó. Kiếm ý của hắn, Lựa Bộ Tiên Tôn đã từng thấy qua một lần, cực kỳ kinh diễm. Bây giờ cảm thấy có chút quen thuộc, rất nhiều suy nghĩ từng trong đầu chợt lóe lên. Nữ tử này vừa mới chuyển qua thần đến, Lựa Bộ Tiên Tôn trong lòng run lên. Nữ tử này gương mặt cũng không xinh đẹp, thậm chí có chút bình thường, thế nhưng là một đôi mắt vượng nhíu lên, lộ ra nữ tử này có chút khí khái hào hùng. Chu Tước Tiên Quân. Lựa Bộ Tiên Tôn kinh ngạc. Nữ tử này ánh mắt ấm lãnh, hoàn toàn không có làm nằm Chu Tước Tiên Quân loại kia thanh lãnh xuất trần ý vị. Cánh tay của nàng đột nhiên hóa thành hai cái cánh khổng lồ, phía trên mọc lên rất nhiều lông vũ, tiên diễm không gì sánh được, phản phất hai cái quái đao bình thường chém tới. Đao quang xẹt qua, chạm phá thương khung. Lựa Bộ Tiên Tôn huy trưởng vỗ ra, cùng Chu Tước Tiên Quân đối kháng. Hắn không biết Chu Tước Tiên Quân phải chăng có mộ phần đất loại bảo vật này, phải chăng có trưởng nghi ngờ dị vực đại đạo, giao thủ ngắn ngủi, thăm dò sau một lát liền thả người đi xa. Tiểu đạo sĩ kia ở nơi này sẽ không đã sớm chết đi. Lựa Bộ Tiên Tôn nhìn xem bàn tay của mình, lại nghĩ tới năm đó Chu Tước Tiên Quân vô thượng phong thái, cho dù loại tồn tại cường đại này, sau khi chết vẫn như cũ trở nên mười phần quỷ dị. Năm đó nếu là nàng hướng ta chém tới một đao, chỉ sợ ta cho dù đỡ được cũng sẽ thụ thương. Lựa Bộ Tiên Tôn cảm khái, bây giờ mặc kệ là Chu Tước hay là Bạch Hổ, sau khi chết thực lực cường hãn, so với hắn còn kém rất nhiều, chỉ bất quá Bạch Hổ cái kia mộ phần đất hết sức lợi hại, hắn không muốn nhiễm. Dị vực đại đạo so cũ mới hai loại đại đạo cũng cao hơn bên trên một chút, nhiễm dị chủng này đại đạo, đạo pháp liền sẽ tăng dã, quả thực để cho người ta đau đầu. Hắn lắc đầu. Năm đó tân đạo cựu đạo xung đột, đao quang kiếm ảnh, dung chuyển không thôi. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, trong đó tựa hồ còn có dị vực bóng dáng. Ngoài tam giới, tạm gác lại, 60000 năm qua đi cũng không có cái gì động tĩnh, có lẽ kiếp nạn một kiếp. Lựa Bộ Thiên Tôn lắc đầu. Chương 1421 Càn Quốc Thái Tổ. Chương 1421 Càn Quốc Thái Tổ. Tiên đạo dị thường khu vực. Lý Ngôn Sơ thể nội đạo tràng đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Dị trùng đại đạo bị hắn luyện hóa, không chỉ có như vậy, hắn còn phỏng đoán ra một chút phù văn, cùng hắn lúc trước lĩnh ngộ đồ vật đều không quá đồng dạng. Cũng mới hai loại đại đạo ở giữa là có chỗ tương thông, thế nhưng là loại đại đạo này phù văn lại hoàn toàn khác biệt, phảng phất trống rông xuất hiện bình thường. Lý Ngôn Sơ có chút không hiểu, chỉ là đưa nó xem như cũ mới hai đạo xung đột sản phẩm. Hắn cũng không có nghiên cứu quá sâu, e sợ cho nhập ma. Hắn mở ra tiên cảnh động tiên, từ tiên cảnh này trong động tiên liên tục không ngừng điều lấy tiên khí. Tốc độ nhanh chóng, hết sức kinh người, tựa như thôn tính bình thường. Chỉ bất quá so với tiên vương thường ngày tu luyện tới nói, đây cũng chỉ là vừa vặn duy trì hàng ngày. Khó trách tiên giới rất nhiều người tu tiên mặc kệ bao nhiêu năm qua đi, tu vi đều không có chút nào tiến thêm, không có tài nguyên như thế nào tu hành. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, bây giờ tiên đạo đối với tài nguyên yêu cầu thật sự là quá mức hà khắc rồi. Không có tài nguyên mặc cho tư chất người thông tiên cũng tu không đi lên, không bỏ lên nổi. Không biết cổ lão thời đại phải chăng cũng đối tài nguyên hà khắc như vậy. Lý Ngôn Sơ từ tiên giới trong động tiên điều lấy tiên khí, đối với động tiên này nắm giữ càng thuần thục, thu hoạch tiên khí liền càng nhiều. Nguyên bản hắn có chút kiêng kỵ, động tiên này không biết là từ nơi nào đánh cắp tiên khí. Nhưng bây giờ trên người bản án nhiều lắm, dứt khoát không lo được, nắm chặt tăng thực lực lên mới là quan trọng sự tình. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể đi lên lập bản, nếu không chỉ có thể biến thành quân cờ của người khác, cẩn thận cũng không có tác dụng gì. Lý Ngôn Sơ có một loại cảm giác cấp bách. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc đồ vật càng nhiều, cấp độ cũng càng ngày càng cao, hắn liền cảm nhận được tiên giới nước thật sự là lại thâm sâu lại đủ. Tiên đình đối với cổ lão thời đại tiên thần cầm thiết huyết chấn áp thái độ, nghĩ đến cũng có thể lý giải, bọn hắn là đoạt quyền thượng vị, đẩy ngã nguyên bản vương triều, đối với tiền triều dư nghiệt tự nhiên muốn tận hết sức lực tiêu diệt. Thậm chí có ít người sau khi chết còn muốn bị chấn áp, tựa như ngày đó đồng đạo nhân một dạng, thân niệm bị chấn áp tại tịch diệt chi địa, dùng ngập trời nghiệp lực ô nhiễm. Mà Lý Ngôn Sơ chính mình bây giờ tiếp chân võ đế quân cùng Thái Sơn phủ quân vị trí, mặc dù còn không biết vị trí này đến cùng ý vị như thế nào, nhưng từ Thúy Hoa tiếp vị đằng sau, cái kia thần lực của quận tùy tiện chấn áp tứ đại yêu vương biểu hiện đến xem, Lý Ngôn Sơ cho là chỉ sợ chính mình tiếp vị còn không có triệt để hoàn thành. Có tầng thân phận này, tiên đình đối với mình chấn áp chỉ sợ càng là tận hết sức lực. Chỉ là Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút hiếu kỳ, càn nguyên thiên địa đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Ta cùng Câu Trần Đế Quân lại khi nào phát sinh qua liên hệ? Còn nữa, cái kia chân võ đế quân nói là từng chém xuống một sợi thần niệm, đến tột cùng là người phương nào? Những đại lão này xuất thân càn nguyên thiên địa, cuối cùng lại trở về càn nguyên, nhìn như hợp lý. Thế nhưng là càn nguyên nếu như không có ẩn chứa bí mật gì lời nói, cũng sẽ không có nhiều tiên nhân như vậy liên tiếp xuống dưới chuyển thế. Kỳ thật chỉ là hội tụ nhiều như vậy đại lão truyền thừa, lưu lại nhiều như vậy tiên vương pháp bảo, càn nguyên cũng đã cực kỳ bất phàm. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, không biết những cố nhân kia sau khi phi thăng, bây giờ sinh hoạt thế nào. Hắn thở dài một cái, bây giờ trên người hắn có rất nhiều bản án, bị tiên đỉnh truy sát, vô cùng cần thiết tăng thực lực lên. Lý Ngôn Sơ muốn đột phá đến tiên quân cấp độ. Tiên vương mặc dù rất khó tu luyện, có thể đó là đối với tán nhân mà nói, tiên đỉnh có được khổng lồ như vậy tài nguyên, ngay cả cho đế quân khiêm dù đều là tiên vương, bây giờ ta rất khó có sức tự vệ. Lý Ngôn Sơ tự nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chuyển đến ầm ầm tiếng nổ. Một đạo rộng rãi nguyên thần hiện hiện, người này ba đầu sáu tay, tóc dài bay múa, cầm trong tay búa dịu câu xiên, nguyên thần cao có ngàn trượng, mênh mông đến cực điểm. Hắn huy động binh khí, sát khí cực nặng, cái này sát khí kinh khủng trực tiếp để Lý Ngôn Sơ nhận ra. Thiên Đồng đạo nhân, nguyên thần hình tượng lờ mờ cùng tôn kia chấn áp tại tịch diệt chi địa tượng đá có chút tương tự. Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía cùng trời đồng đạo nhân chiến đấu một người khác. Cái này mặt người cho nhìn không rõ ràng, vừa vặn thân thể khôi ngô, giống như thiết tháp một cái hán tử, gân cốt cứng hãn, một thân khí thế hung ác. Trong tay hắn một cây trường thương, bá đạo không gì sánh được, cùng trời đồng đạo nhân tương đối, Thiên Đồng đạo nhân ngược lại ở vào hạ phong. Nam tử khôi ngô mắt lộ ra hung quang, trường thương quét ngang. Cả hai thần thông ở trong hư không phát sinh va chạm. Ầm ầm, kinh thiên động địa, cắt bay đá chạy, lại địa đất ra, từng tòa ngọn núi bị đánh vỡ nát, trong đó quỷ dị có căn bản không kịp phản ứng, liền triệt để chôn bụi. Cũng có thực lực cường thịnh một chút lộ đầu ra, nhao nhao đi xa. Lý Ngôn Sơ nhìn xem nam tử khôi ngô này mơ hồ, cảm nhận được đến người này có chút quen thuộc. Trung quanh hắn khí tức mười phần cường hành, hư không có chút vặn mèo, bởi vậy nhìn không rõ ràng. Thiên Đồng đạo nhân trầm giọng nói, "Đạo huynh, còn không tỉnh lại?" Có thể nam tử khôi ngô này phảng phất giống như không nghe thấy, trường thương quét ngang, một cô bảng bạc huyết khí bộc phát. Ầm ầm, không bố tiếng nổ mạnh vang lên, hư không vặn mèo. Thiên Đồng đạo nhân thực lực chưa hồi phục, hắn đem rộng rãi nguyên thần thu vào. Một cái đại thủ bát khai vân vụ dò xét xuống tới, ý đồ cứu đi Thiên Đồng đạo nhân. Nam tử khôi ngô mắt sáng như đuốc, trường thương trực tiếp đâm rách hư không. Đại thủ trực tiếp chọc ra, tự đoạn một tay, đem Thiên Đồng đạo nhân cứu đi. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, Thiên Đồng đạo nhân khôi phục thời điểm che đậy tịch diệt chi địa. Nam tử khôi ngô vậy mà đem hắn bức đến tình cảnh như thế này, không phải để cho người ta cứu không thể. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được bàn tay to kia xé rách màn trời thời điểm, tựa hồ có một ánh mắt rơi vào trên người mình. Chợt lóe lên. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, cứu đi Thiên Đồng đạo nhân tựa hồ là Vân Thanh Thiên Tôn. Có một bộ kinh khủng tiên đạo dị thường sinh vật chạy tới, mọc lên trên trăm đầu cánh tay, mỗi một cánh tay đều là dùng người bên ngoài cánh tay tiếp ở phía trên. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều con mắt, rất nhiều mặt người ngưng tụ tại một chỗ, nhìn mười phần sâu xa, khí tức trên thân mười phần vặn vẹo hỗn loạn. Nam tử khôi ngô vung thương, một dòng lũ lớn trực tiếp đâm xuyên quái vật thân thể. Sau một khắc, quái vật này trong thân thể có trăm ngàn đạo quang mang sáng lên, bị xỏ xuyên, sau đó liền phá diện, biến mất không thấy gì nữa. Uy lực một thương, thậm chí cả tư. Nam tử khôi ngô cực kỳ vũ dũng, làm cho người kinh hãi. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn lại, hắn thân ở tại khí huyết bông dương bên trong. Lúc này bước ra một bước lập tức liền xé rách không gian, giết tới đây, người nào? Hắn một cái đại thủ nhô ra, trực tiếp bóp hướng Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được một trường này bàng bạc uy lực, mà lại không gian xung quanh bị phong tỏa, sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Hắn trực tiếp một quyền đánh ra, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hắn đem lục động thiên toàn bộ thôi động, cùng nam tử này tại một chiêu ở giữa đánh một cái ngang tay. Oeng! Một đạo khí thế khủng bố từ trong hai người ở giữa bộc phát. Lý Ngôn Sơ trong lòng kinh ngạc, nếu không phải lục động thiên chi pháp có chỗ tiến cảnh, một chiêu này hắn định không phải nam tử khôi ngô này đối thủ. Trong tiên giới quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Nam tử này cầm trong tay trường thương, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ lúc lập tức khẽ ồ lên một tiếng. Ấy. Lúc trước thanh âm của hắn thông qua cái kia khí hải đại dương mênh mông chuyển tới, có chút vặn mẹo, cực kỳ uy nghiêm, có thể một tiếng này lại làm cho Lý Ngôn Sơ có chút quen thuộc. Sau đó trên thân nam tử này bàng bạc huyết khí thu liễm ở thể nội, lộ ra khuôn mặt. Đây là một cái mày rậm mắt to nam tử, thân thể như là sắt thép đổ bê tông. Huynh đệ, là ngươi? Nam tử ngạc nhiên đi tới. Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn, nhìn đối phương khuôn mặt có chút quen thuộc, sửng sốt một chút, võ thánh. Lý Ngôn Sơ không xác định nói ra. Nam tử khôi ngô cười to. Khí huyết của hắn mười phần bá đạo, lúc trước có chỗ thu liễm, có thể dẫn tới đại địa chấn động, cắt bay đá chạy. Hồi lâu không có nghe được cái tên này. Nam tử này khuôn mặt lờ mờ, chính là đại cản trấn quốc võ thánh Lý Trực bộ dáng. Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, ngươi làm sao biến còn trẻ như vậy? Nam tử khôi ngô cười nói, phi thăng thành tiên, bộ dáng cũng tuổi trẻ đứng lên, thế nào? Mặc dù không kịp ngươi tuấn lãng, thế nhưng là tốt xấu cũng uy vũ bất phàm đi. Lý Ngôn Sơ hơi xúc động. Người trước mắt này khí tức cường hành đến cực điểm, thật là võ thánh không thể nghi ngờ. Cố nhân gặp nhau, lại là đồng hương, hai người thật là cực kỳ xúc động. Lý Ngôn Sơ nói ngươi còn trẻ như vậy, không biết nên gọi tiền bối vẫn là gọi đại ca. Võ thánh cười ha ha, chết còn trước cái gì bối à, cái này tiên giới đều là chút lão bất tử, chúng ta mới sống bao nhiêu năm, làm sao không muốn nhận ta cái này lão đại ca. Lý Ngôn Sơ cười khổ, ta thật sự là không nghĩ tới. Võ thánh cười nói, thế sự vô thường, ta cũng không có nghĩ đến có thể ở chỗ này gặp nhau. Đúng rồi, ngươi chạy thế nào đến địa phương quỷ quái này tới? Mặt mũi của hắn trẻ lại rất nhiều, thế nhưng là nói chuyện cùng nguyên bản lại không cái gì khác biệt, ngữ khí cũng hết sức quen thuộc. Lý Ngôn Sơ nói, ta hiện tại là tiên đình tội phạm truy nã hàng đầu, rất nhiều người đều để mắt tới ta, bất đắc dĩ trốn vào nơi đây. Võ thánh nhíu mày, tiên đình tội phạm truy nã hàng đầu? Mẹ nó, chúng ta ở phía dưới dục huyết phân chiến, bình định em gian xâm lấn, thiên nhân xâm lấn, ngăn cản tịch diệt chi địa, đi lên đằng sau ngược lại thành phản tặc, mẹ nó. Lý Ngôn Sơ nói, đại ca, ngươi bây giờ ở nơi nào tu tập, làm sao tựa hồ đối với chuyện ngoại giới không hiểu rõ lắm? Lý Ngôn Sơ hiện tại thanh danh thế nhưng là mười phần vang dội, thiên giới đầu để tội phạm truy nã, liền ngay cả yêu đỉnh cao thủ đều biết. Võ thánh nói, mới đầu ta sau khi phi thăng được tiên quan mang đi, tiến vào tiên đỉnh làm một cái nho nhỏ thiên binh. Lý Ngôn Sơ nói, sau đó thì sao? Võ thánh nói, thiên giới xâm lấn nhân gian chuyện này ta tự nhiên muốn báo lên, thật không nghĩ đến báo lên đằng sau lập tức bị thượng quan quát lớn. nói ta địa phương nhỏ tới, không hiểu quy củ, nào có vừa lên đến liền báo cáo. Ta giận, liền cùng hắn đánh một trận, suýt nữa bị ngươi chém chết. Ở hạ giới là rồng, đi lên chính là trùng, đánh không lại cũng không mất mặt, nhưng ta chính là không phục, dựa vào cái gì chuyện này không ai quản. Võ Thánh thượng thiên đằng sau lại còn có một đoạn như vậy cố sự. Lý Ngôn Sơ hơi xúc động. Võ Thánh lại nói phi thăng lên đến đằng sau ta mới biết được tiên giới lớn bao nhiêu, ta đem chuyện nào báo lên căn bản không bị thụ lý, ngược lại bị coi là nhân tố không ổn định, nguyên bản có người nhìn chúng tư chất của ta muốn bồi dưỡng, thế nhưng không nguyện ý quản, nói theo lời bọn họ, tư chất tốt có nhiều lắm, ta quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không thích hợp bồi dưỡng. Lời này ta có thể chịu phục, dựa vào cái gì phàm nhân hạ giới bị bọn hắn giết nhiều như vậy, ngay cả cái giấm đều không thả. Càng về sau muốn xử quyết ta, ta bị một người cứu được, không chỉ có cứu được, còn hứa ta cao vị, cho ta rất nhiều tài nguyên. Ta thượng vị chuyện thứ nhất chính là đem ta cái kia cầu thí thượng quan cho chém chết. Lý Ngôn Sơ yên lặng lời khen. Nhưng bây giờ, theo ta hiểu rõ sự tình càng ngày càng nhiều, ta mới biết được tiên giới lệ thuộc đấu bộ, chuyện này càng lên cao đâm, liên lụy đến càng nhiều người. Võ Thánh cũng không nhịn được thở dài. Chỉ là một cái người phát ra tiếng, có thể phát ra thanh âm gì đâu. Ta quyết tâm tu luyện, một mực bế quan cho tới bây giờ, nói là có tiên giới phản tặc cần hiện, tiến vào tiên đạo dị thường khu vực, ta liền đổi bảo, cùng hắn đánh một trận. Vừa rồi ngươi ở bên cạnh, hẳn là cũng thấy được thực lực của hắn, không tại đỉnh phong, ta nguyện ý chiếm hắn tiện nghi, lặng lẽ thả cái nước. Lý Ngôn Sơ nói vừa rồi hay là đổ nước. Võ Thánh gật đầu nói, không sai, nếu không hắn chưa hẳn có thể đi, bất quá, người này đỉnh phong thời điểm Ngô tất nhiên không phải là đối thủ. Thiên Đồng đạo nhân cỡ nào cường đại, khôi phục đằng sau mặc dù thực lực chưa hồi phục, nhưng cũng là phất tay giơ chân ở giữa diệt đi tịch diệt chi địa cao thủ, lúc trước lại bị Võ Thánh bại lui. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, ta sau khi phi thăng một đường đánh, một đường giết, chiến đấu thời điểm cũng được một chút cơ duyên, tu luyện tới cảnh giới này coi là đã rất nhanh, thật không nghĩ đến đại ca càng nhanh. Võ Thánh nói ta là nắm bằng hữu chiếu cố, nếu không nào có hôm nay. Lý Ngôn Sơ hỏi, vừa rồi ngươi lúc nói ta liền suy nghĩ, có phải hay không là ngươi già tổ trên có người, làm sao, không phải thân thích, là bằng hữu. Võ Thánh cười nói, cái gì thân thích, nhà ta tổ thượng là cái tu sĩ mèo sĩ, coi như phi thăng lên tới, chỉ sợ cũng lăn lộn không ra. Bằng hữu, có đôi khi so thân thích càng có tác dụng. Lý Ngôn Sơ cùng Võ Thánh cười đi ra ngoài, Võ Thánh nhắc nhở nói, tiên đạo dị thường khu vực nguy hiểm rất nhiều, mà lại ta nghe nói bây giờ cũng mới hai đạo không ngừng xung đột, có đại sự muốn phát sinh, sau đó có lẽ các phương nhân mã đều sẽ tiến vào bên trong, có lẽ còn sẽ có người chết đi ra ngoài thừa cơ làm loạn, ngươi không nên ở chỗ này, cũng không an toàn. Lý Ngôn Sơ cười nói, gặp nguy hiểm địa phương cũng có kỳ ngộ, ta là dự định thừa dịp loạn kiếm được tiền một thanh. Võ Thánh cười to, cũng chỉ có ngươi như vậy mệnh cách người gánh bắt được, ta nghe nói tiên quân tiến vào nơi đây, nếu là một cái không cha cũng sẽ mệnh tang nơi này, trở thành mới người chết. Lý Ngôn Sơ cũng cười cười. Hai người nói chuyện cảm giác rất tin tưởng, hắn không chỉ có chút hoảng hốt. Võ Thánh phi thăng thời điểm một cánh tay gãy mất, về sau ngưng tụ tiên thể, cánh tay cũng khôi phục. Không nghĩ tới vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy đã tu thành loại đạo này đi. Lý Ngôn Sơ cười nói, ngươi người bạn kia nhất định có lai lịch lớn. Võ Thánh gật đầu nói, hắn gọi Trần Minh Khê, có đế quân phong hào, chỉ bất quá không có cái gì thực quyền. Minh Khê đế quân mặc dù không có thực quyền, nhưng cũng là một vị nổi tiếng nhân vật, đây cũng là Thiên Hải tứ thánh trong miệng xuất hành có tiên vương khiêng dù đại nhân vật. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên, một vị đế quân. Võ Thánh mỉm cười nói, nói đến, hắn còn thiếu ngươi một phần tình đâu. Lý Ngôn Sơ khó hiểu nói, hắn có quan hệ gì tới ta? Võ Thánh mắng, cái này tôn tặc năm đó chỉ là để cho ta cho hắn thủ hộ vương triều, ta cũng cho hắn đánh mấy trăm năm làm việc cực nhọc, về sau nếu không phải ngươi, hắn một tay khai sáng vương triều đã sớm sợ, ngươi nói có đúng hay không thiếu ngươi một phần tình? Lý Ngôn Sơ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, sau đó liền kinh ngạc nói, Càn Quốc Thái Tổ hoàng đế. Võ Thánh nói đúng là hắn. Ta phi thăng lên tới thời điểm nhìn thấy hắn cũng như ngươi bình thường kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới cùng ngươi ở hạ giới lẫn vào bằng hữu nguyên lai lớn như vậy có lai lịch đâu? Lý Ngôn Sơ có chút gật đầu. Đây cũng thật là lạ. Lần này hắn đối với Càn Nguyên Thiên Địa càng thêm cảm thấy hứng thú. Một vị đế quân cũng chuyển thế đi đầu thai Càn Nguyên, còn khai sáng vương triều. Chương 1422 đế quân chuyển thế, chương 1422 đế quân chuyển thế. Lý Ngôn Sơ lúc này hơi kinh ngạc. Vốn cho là ở thiên giới chịu khổ bằng hữu, không nghĩ tới hôm nay lẫn vào phong sinh thủy khởi, hơn nữa còn có quan hệ. Lý Ngôn Sơ hỏi thăm những người khác hạ lạc. Võ Thánh lại lắc đầu, hắn cũng không biết. Tiên nhân phi thăng lên đến đằng sau, là thông qua thiên lộ, có tiên quan tiếp dẫn. Có thể người phi thăng nhiều lắm, về sau lại bị Nam Đấu Lục Ti phái đi thiên hà tiêu diệt quái vật. Có thật nhiều người chết ở nơi đó, bởi vậy liền có chút loạn. Đoạn thời gian kia phi thăng tiên nhân nói chung như vậy. Võ Thánh nhắc lên việc này cũng là mười phần phất ớt. Ta liền nói vì cái gì cửa phi thăng mở rộng, nguyên lai là muốn cho chúng ta lên tới làm phá hôi. Lý Ngôn Sơ đạo, trong mắt bọn hắn, hạ giới phi thăng lên tới chỉ có thể làm phá hôi. Võ Thánh nói ngươi theo ta đi Minh Khê nơi đó, nơi đây không phải lương thiện chi địa, sau đó tất nhiên là gió nổi mây phun. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, thiên giới bởi vì ta mà hủy diệt, toàn bộ thiên nhân bộ tộc đều xong, đấu bộ sẽ không đem vụ án này tiêu rơi, cũng sẽ không buông tay. Võ Thánh trầm ngâm nói, bản lãnh của ngươi ngược lại là lớn hơn ta nhiều, thiên giới thông qua thiên nhân chinh chiến chư thiên thu lấy tài nguyên, trên thực tế có thâm ý khác, ngươi lần này cách làm đích thật là động một ít người lợi ích. Lý Ngôn Sơ đạo, đây chỉ là trên người của ta một vụ án, ta không muốn liên lụy bằng hữu, ở chỗ này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều cơ duyên. Vô Đường Thánh Mẫu phục sinh, cùng ta có liên quan, Thái Thuế Bộ Tiên Vương bị ta giết, Nam Đấu Lục Ti bốn cái tiên vương cũng bị ta giết, Lửa Bộ Thiên Tôn nhi tử hẳn là bị ta giết sạch, mà lại ta cùng Lửa Bộ Thiên Tôn tựa hồ có đại đạo chi tranh, tóm lại là nhiều không kể xiết. Võ Thánh kinh ngạc nói, ta bế quan cỡ nào lâu, ngươi liền đánh cỡ nào thời gian dài. Lý Ngôn sơ đạo, cổ lao thời đại một số người cũng là bởi vì ta mà phong ra, lúc trước ngươi đánh lui cái kia trời bổng đạo nhân bị trấn áp tại tịch diệt chi địa bên trong, dùng nghiệp lực ô nhiễm thần hồn, tịch diệt chi địa bởi vì ta hủy đi, đem hắn thả ra. Võ Thánh nói nơi này vậy mà đều bị ngươi cho hủy đi. Hắn không khỏi có chút xấu hổ, chính mình thượng tiên đằng sau vô lực cải biến cái thế đạo này, liền quyết định đi đầu bế quan. Mà Lý Ngôn sơ lại là một đường là chém chém giết giết, đi tới chỗ nào đánh tới chỗ nào, giết người như ngóe. Không cho phép ngươi về sau thật có thể đi ra một đầu đấu chiến chi lộ. Võ Thánh đạo. Hai người tại một ngọn núi tòa hạ, lấy ra thịt rượu nâng cốc luân hoàn, lẫn nhau kể ra trong khoảng thời gian này kinh lịch. Võ Thánh sau khi lên trời gặp phải bất công, muốn thay đổi cái thế đạo này, lại cảm giác vô lực. Về sau phần lớn thời gian đều là đang tu luyện. Lý Ngôn sơ thì là một đường chinh chiến đến tận đây, kinh lịch sự tình ngược lại sự tình càng nhiều hơn một chút. Võ Thánh bây giờ hết sức trẻ tuổi, nhìn xem cũng chính là 30 mấy tuổi. Thế nhưng là tính tình kia bản tính ngược lại là cùng nguyên bản một dạng hào sảng thoải mái. Lý Ngôn sơ đạo, ta phải không ít kỳ ngộ, vốn cho rằng tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn là không bằng đại ca ngươi. Võ Thánh ngửa đầu uống một ngụm rượu, cười nói, ngươi coi là chính ta tu đi lên. Hắn chỉ xuống đầu của mình, trong này có thật nhiều thần thông chính mình ra bên ngoài bút lên, có chút công pháp không học được từ mình, ta cũng hoài nghi ta là cái gì tiên giới cao thủ chuyển thế đầu thai. Vì thế ta còn đi hỏi thăm qua Trần Minh Khê phải chăng giống như hắn có lai lịch gì. Cái thằng kia nhìn ra lại không chịu nói, về sau bị ta mắng một trận, lúc này mới thực nôn tương cáo. Hắn nói ta là cổ lão thời đại một vị tiên thần, chém xuống thần niệm chuyển thế đầu thai, khai khiếu đằng sau tu luyện liền cực nhanh. Chỉ bất quá chỉ là một đạo thần niệm, mà không phải tam hồn thất phách, bởi vậy đầu thai đằng sau liền thuộc về tân sinh, mặc dù như thế cũng có loại tốc độ tu hành này. Lúc trước bị ta chém ra tới vị kia, đích thật là một vị tiên giới cự phách. Võ Thánh nói đến đây cũng không có gì mê mang, cũng không có cái gì tự đắc. Có ít người biết mình kiếp trước đằng sau sẽ mê mang, sợ sệt mình bị thay thế, mà có ít người biết mình kiếp trước đằng sau có lẽ sẽ đắc chí, cho là mình rất có lai lịch. Nhưng hắn khác biệt, thậm chí có chút tiếc nuối, mẹ, đáng tiếc lai lịch của ta cứng rắn lại không rất cứng, nếu không khôi phục đỉnh phong thực lực, đem tiên đỉnh cho hắn đập nát. Chỉ bất quá hắn nhìn thấy Lý Ngôn Sơ có chút ngây người, liền hỏi, thế nào? Lý Ngôn Sơ thốt ra, Trần Võ Đế Quân thần niệm. Võ Thánh cười nói, ngươi bây giờ ánh mắt thật lợi hại a, không sai, ngươi làm sao nhìn ra? Lý Ngôn Sơ đạo, ta tại Chân Võ trong quan gặp qua Chân Võ Đế Quân lưu lại chấp niệm, nói với ta lên việc này, nói có một đạo thần niệm hướng Càn Nguyên đi đầu thai, vẫn là của ta cố nhân, nhưng không có nói là ai. Võ Thánh ngạc nhiên nói, còn có chấp niệm tồn tại. Hắn nơi nào đi? Lý Ngôn Sơ đạo, chuyện ta chứng đạo Đại La đạo quả chi pháp liền tiêu tán, Chân Võ xem cũng là như thế. Võ Thánh ngạc nhiên nói, Đại La đạo quả? Lý Ngôn Sơ đạo, ngươi không biết? Võ Thánh lắc đầu, chỉ xuống đầu của mình, ta cảm giác tựa hồ chỉ gánh chịu một bộ phận ký ức, mà lại chỉ lưu lại một bộ phận, không phải đạo pháp toàn bộ. Đương nhiên, nếu là giữ lại toàn bộ nói, có lẽ ta cũng không phải ta. Lý Ngôn Sơ không thắng thổn thức. Nhớ tới trung niên đạo nhân kia nói qua câu nói kia, ta không phải Chân Võ, Chân Võ phi ta. Nghĩ đến trung niên đạo nhân kia cũng chỉ là kế thừa Chân Võ một bộ phận mà thôi. Hắn nao nao. Kể từ đó, cái này có một phần là để cho mình cho kế thừa. Hương hỏa truyền thừa đời đời không ngừng. Hai người nâng cốc luân hoàn, một đêm uống đến tiên minh. Hương đông đằng sau, Lý Ngôn Sơ từ chối nhã nhặn Võ Thánh mời hắn đi Minh Khê Đế Quân nơi đó hảo ý hắn quyết tâm tại cái này cổ tiên đỉnh trong di tích lịch luyện một phen. Võ Thánh liền nên rời đi trước nơi đây. Thanh đồng bảo liễn có chút cũ nát mục nát, phía trên cũng có một chút cổ lão đạo văn, nhưng là muốn chữa trị lại là mười phần khó khăn. Ngược lại là hoa cái kia lịch cửu di tân, hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vậy có thể thấy được, bảo liễn này phía trên lợi hại nhất hẳn là hoa cái này. Hắn thử nghiệm đem bảo liễn này tới lên, có thể cái này bảo liễn tổn hại quá mức lợi hại, không cách nào sử dụng. Lý Ngôn Sơ quyết định ra ngoài tìm kiếm một chút vật liệu tu bổ vật này. Tiên đạo dị thường khu vực cơ duyên tuyệt không chỉ nơi này, càng là sẽ đại loạn, càng là sẽ có cơ duyên xuất thế. Lý Ngôn Sơ nhất đường xâm nhập, gặp được đầy người đều là con mắt khôi ngô cự nhân, cũng nhìn thấy toàn thân như ngọc khô lâu, còn có nhìn không thấy u hồn lệ quỷ lấy mạng. Chỉ bất quá bọn chúng trong tay cũng không có bảo vật gì, chỉ là cực kỳ hung hiểm mà thôi. Đêm xuống, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên cảm giác được hai cố đại đạo xung đột cực kỳ lợi hại, giống một đạo gợn sóng một dạng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra đến. Biến cố này ảnh hưởng tới toàn bộ tiên đạo dị thường khu vực, chết đi đại năng từ trong phần mộ bò lên đi ra, tại ban đêm du đãng. Trên bầu trời vỡ ra lỗ hổng bên trong đó có thể thấy được từng đạo chói lọi hào quang chói mắt, mười phần diễm lệ. Toàn bộ tiên đạo dị thường khu vực cho người nguy hiểm ý vị càng nồng đậm. Ngày kế tiếp, Lý Ngôn Sơ ở bên trong thăm dò thời điểm, xa xa trông thấy mấy cái tán nhân. Bốn người này kết bạn mà đi, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau dừng bước lại, thương lượng một phen, sau đó liền xa xa rời đi, vô cùng kiêng kỵ. Lý Ngôn Sơ sờ lên cái mũi, ta bây giờ thanh danh tựa hồ cũng có thể đưa đến chút tác dụng. Cũng tiết kiệm hắn không ngừng không nghỉ đánh xuống. Nam đấu lục ti bốn vị tiên vương bị hắn chém giết, loại chiến tích này đầy đủ để rất nhiều người sợ hãi, không muốn trêu chọc hắn nữa. Tiên đỉnh treo giải thưởng tuy tốt, hứa hẹn có thể nhập tiên đỉnh làm quan, thế nhưng là cũng phải có mệnh cấm không phải. Bốn người rời xa đằng sau, Lý Ngôn Sơ nhất bên cạnh luyện hóa trong tay hoa cái, một bên tiếp tục thăm dò chung quanh. Hắn nhìn về phía một nơi, lập tức sửng sốt. Nguyên bản nơi này là một ngọn núi nhỏ, một mảnh hoang vu, trong núi có một bộ khô lâu du đãng. Khô lâu kia khung xương mục nát, thế nhưng là ẩn chứa lực lượng lại hết sức cường hãn, bị Lý Ngôn Sơ gặp được đằng sau một đao đánh chết. Nhưng bây giờ ngọn núi này không thấy, một ngôi mộ lớn tiên quang dập dờn, trung quanh có biển lửa vần quanh. Lúc trước ta ở chỗ này giết khô lâu thời điểm tuyệt không có ngôi đại mộ này, đây là đêm qua vừa mới hiển hóa ra ngoài. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, cái này tiên mộ có cổ lão đại đạo vần quanh, biển lửa mãnh liệt. Lý Ngôn Sơ tế lên tiên nhãn xem xét, có thể xem thấu trung quanh biển lửa. Hắn nhìn thấy một tòa to lớn mộ địa, trên đó viết Ân sư Ngọc đỉnh chân nhân chi mộ. Trung quanh tràn ngập khí tức cũng mười phần cường hãn. Đây là Ngọc đỉnh chân nhân mộ. Lý Ngôn Sơ ngơ ngẩn. Ngọc đỉnh chân nhân tên tuổi quá lớn, hắn tu luyện sáu động tiên lĩnh hội pháp cũng là từ chỗ của hắn truyền xuống. Ân sư Ngọc đỉnh chân nhân chi mộ. Lý Ngôn Sơ tự nói, đây là Ngọc đỉnh chân nhân đệ tử lập. Dương Tiễn. Lý Ngôn Sơ nghĩ đến cái này kinh diễm danh tự. Lúc này, chân trời bỗng nhiên có một đạo lưu quang bay tới. Đây là một cái nữ tử áo lam, tướng mạo thanh tú, cũng không tính tuyệt sắc, có thể ánh mắt lại mười phần thanh tịnh, cho người ta một loại cơ trí cảm giác. Ngọc đỉnh chân nhân mộ cũng theo lần này tân đạo cựu đạo xung đột xuất hiện. Nữ tử áo lam nói khẽ, nàng nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, khẽ ồ lên một tiếng, ấy, là ngươi. Lý Ngôn Sơ đạo, ngươi là ai? Nữ tử áo lam cười nhạt một tiếng, ngươi không biết ta, có thể thanh danh của ngươi ta lại nghe qua. Lý Ngôn Sơ lông mày giơ lên. Nữ tử áo lam nói cỡ nào tuấn tiếu một người nam tử, hết lần này tới lần khác làm phản tặc, đáng tiếc. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, ngươi là tiên đình người. Nữ tử áo lam cười nói, không sai, rất rõ ràng sao. Lý Ngôn Sơ đạo, có rất đậm quan bị. Nữ tử áo lam khẽ giật mình, nhìn về phía Ngọc đỉnh chân nhân mộ. Muốn hay không cùng nhau đi vào thăm dò một chút Ngọc đỉnh chân nhân mộ, trong đó khẳng định có lợi hại truyền thừa. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, tiên đình người gặp ta chính là sinh tử đối mặt, ngươi mời ta cùng một chỗ đi thăm dò đại mộ. Nữ tử áo lam cười nói, bắt người là đấu bộ sự tình, cùng ta không có quan hệ gì. Hai người trong lúc nói chuyện, lúc trước không có hướng Lý Ngôn Sơ động thủ đám kia tán nhân đến chỗ này. Trên người bọn họ quần áo phong cách cổ xưa, tướng mạo cũng mười phần có cổ ý, một người trong đó nhìn xem có chút kinh hỉ. Chúng ta xâm nhập nơi đây, quả nhiên đụng phải cơ duyên to lớn, cái này tiên mộ ẩn chứa cổ lao thời đại đại đạo, tất nhiên có bảo vật mai táng. Lập tức, vị này tiên nhân liền đằng không mà lên, nhảy vào trong biển lửa. Thế nhưng là vừa mới tiếp xúc biển lửa này liền kêu thảm một tiếng, hóa thành cho tàn. Mấy người khác hãi nhiên, bọn hắn không nghĩ tới, bay vào trong biển lửa này vậy mà trong nháy mắt liền sẽ bị luyện hóa thành cho tàn. Nữ tử áo lam nói thiên thánh sơn người vậy mà như thế lô mãng. Lý Ngôn Sơ nhất giật mình. Bọn hắn là thiên thánh sơn người. Thiên thánh sơn là tiên giới một cái tán nhân nơi tụ tập, trong đó ở lại tán nhân đều là tại tiên đỉnh làm quan tiên nhân. Bởi vì các loại nguyên nhân thất thế xuống này, tiến vào thiên thánh sơn. Lý Ngôn Sơ cũng đã được nghe nói nơi đây, chỉ bất quá thiên thánh sơn người tự cao tự đại, tiên đỉnh mặc dù trở về không được, thế nhưng là cũng rất ít cùng phổ thông tán nhân lui tới. Nếu là tán nhân bên trong cũng chia đủ loại khác biệt, như vậy thiên thánh sơn chính là đệ nhất đẳng. Bọn hắn một nhóm bốn người, có một người bị luyện chết đằng sau ngắn ngủi bi thống, lập tức liền thôi động một chiếc thuyền lá nhỏ. Thuyền nhỏ này toàn thân xanh biếc, hiện nhiên là có một loại nào đó ngọc thạch luyện chế mà thành. Ba người bọn họ không chế lấy thuyền nhỏ, toàn lực thôi động, lập tức chung quanh liền bị quang mang bao phủ. Tiến vào trong biển hoa này chỉ bất quá tiến lên một lát, cũng chưa tới hơn trăm dặm, biển lửa sôi trào, một đạo kinh khủng gợn sóng khuyết tán đứng lên, thiêu đốt toàn thân thúy ngọc thuyền nhỏ. Đó có thể thấy được thuyền nhỏ này tuyệt đối là đỉnh cấp bảo vật. Thực lực của ba người này phi phàm, pháp lực mênh mông, lúc này đem pháp lực toàn bộ quán chú tiến thuyền nhỏ bên trong, tiên khí hào quang không ngừng phụt ra hút vào, miễn cưỡng ngăn cản chung quanh nguy hiểm. Hiu. Trong biển lửa một đạo kiếm quang lăng lệ bay tới, thuyền nhỏ trực tiếp bị chém vỡ. Ba người này sắc mặt đại biến, ngăn cản không kịp bị biển lửa lừa chết. Chiếc kia tiên kiếm tại trong biển lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm dài ba thước, có cố ý, mặc dù chỉ là vội vàng một chút, nhưng cũng cảm nhận được cái kia bức người kiếm khí. Quả nhiên là Ngọc đỉnh chân nhân mộ, chẳng tiên kiếm cũng tại đặt ở trong đó, lại bố trí xuống lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận, bực này thủ bút thật sự là bất phàm. Nữ tử áo lam thản nhiên nói, Thiên Thánh Sơn bốn vị chân tiên bị lừa chết, ngay cả một chút sóng gió đều không có nhấc lên, không có chút nào sức chống cự. Ngọc này đỉnh chân nhân mộ quả thực khủng bố. Nữ tử áo lam nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, thản nhiên nói, ngươi bởi vì ta là tiên đình người, cho nên đối với ta có địch ý, kỳ thật rất không cần phải. Tiên đình bên trong cũng không phải mỗi người nhìn thấy cái gọi là phản tặc liền muốn đao kiếm đối mặt. Lý Ngôn Sơ xem thường, cười lạnh nói như vậy, vân đạo cần đối với ngươi mở một mặt lưới, mang ơn sao? Nữ tử áo lam nói nhìn thấy ngươi như thế tuấn lãng phản tặc, lúc đầu ta liền sinh không nổi đánh giết tâm tư, có lẽ ngươi ta có thể kết giao bằng hữu. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, ta không giống mới, bất luận nam nữ già trẻ hay là đẹp xấu, hết thảy giết không tha. Nữ tử áo lam khẽ giật mình, người này thật là không thân thiện. Hiu, một cái tử sam thanh niên từ chân trời bay tới, cái này nhân sinh mười phần tuấn lãng, khí phái phi phàm, để cho người ta thấy một lần khó quên. Hắn nhìn về bên này một chút, nhận ra nữ tử này đằng sau lông mày nhướng lên. Nàng làm sao cũng tới. Đối với nữ tử mặc áo lam này hắn có chút kiêng kỵ. Chợt thanh niên này nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Nữ tử áo lam nói tiếp, tỉ như người này, dáng dấp coi như là qua được, thế nhưng là ta đã cảm thấy hắn không đủ tuấn tiếu, có thể là khí chất không được. Trên thực tế, tử sam thanh niên khí tức cường hoành đến cực điểm, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Phản phất một vị quân vương bệ nghệ thiên hạ, nắm giữ quyền sinh sát. Người này chính là Thái Tuế Bộ Thiên Tôn. Nam tử này lai lịch cực lớn, thân phận cũng hoàn toàn chính xác tôn quý hiển hách. Nắm giữ năm đó phúc họa các hung, duy trì trật tự nhân gian qua lại. Thủ hạ có 12 chính thần, còn lại tiên quan tiên công chúng nhiều. hắn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt 10 phần âm trầm. Lý Ngôn Sơ đi qua, liếc mắt nhìn hắn, ta nói: "Ngươi nhìn cái cây ba, Thái Tuế Bộ Thiên Tôn, nữ tử áo lam, như thế phong mang tất lộ sao?"